Chương 510, đỉnh tiêm thế lực ào ào hưởng ứng, giữ im lặng địa phủ. Chương 510, đỉnh tiêm thế lực ào ào hưởng ứng, giữ im lặng địa phủ. Cái khác đại thần lúc này thời điểm hiển nhiên cũng là hiểu rõ ra, sau đó chỉ gặp bọn hắn trên mặt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lấy chính mình hoàng đế. Đương nhiên lúc này thời điểm cũng có một chút đại thần trong nội tâm là có chút lo lắng. Dù sao nếu như bọn hắn hướng toàn bộ thiên hạ cầu viện, như vậy tương lai bọn hắn đại phong đế quốc có thể hay không bị toàn bộ thiên hạ chia cắt. Đương nhiên bọn hắn hiện tại đã không có đường lui. Sau đó đại phong đế quốc hoàng đế cùng đại phong đế quốc một đám đại thần thương lượng tầm nửa ngày sau, liền trực tiếp đối với toàn bộ thiên hạ phát động cuối cùng cầu viện. Mà đạo này tin tức cũng là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trung vực. Đại phong đế quốc hoàng đế vừa mới bắt đầu là mắng to một trận thiên đạo minh hành động, sau đó đại phong đế quốc hoàng đế cũng biểu thị, nếu như tiếp tục đảm nhiệm thiên đạo minh như thế trưởng thành tiếp, như vậy tương lai đại phong đế quốc liền sẽ là cái khắc đỉnh tiêm thế lực tấm gương. Có lẽ thiên đạo minh tương lai muốn hủy diệt cũng là bọn hắn. Sau đó toàn bộ trung vực đỉnh tiêm thế lực trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Cho dù là những cái kia dự định xem trò vui đỉnh tiêm thế lực, lúc này thời điểm cũng là bắt đầu thương thảo lên. Lúc này Tử Phủ Thánh Địa, làm trung vực đỉnh tiêm thế lực một trong thánh địa, lúc này Tử Phủ Thánh Địa thánh chủ chính dẫn theo Tử Phủ Thánh Địa một đám thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão chính đang thương thảo có quan hệ Đại Phong Đế Quốc cùng Thiên Đạo Minh ở giữa chiến sự. Hiện tại Đại Phong Đế Quốc đã hướng toàn bộ trung vực cầu viện, chúng ta Tử Phủ Thánh Địa cho dù lại thế nào nghĩ đến xem kịch cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, nếu không thật để Thiên Đạo Minh trưởng thành, có lẽ chúng ta sẽ là cái kế tiếp Đại Phong Đế Quốc. Chỉ thấy Tử Phủ Thánh Địa thánh chủ trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói, hắn vừa mới bắt đầu cũng coi là xem trò vui chủ yếu thành viên một trong. Nhưng là không nghĩ tới Đại Phong Đế Quốc trực tiếp đem bọn hắn những thứ này đỉnh tiêm thế lực đẩy đến phía trước, cho nên bọn hắn cũng không thể không làm ra quyết định. Mặc dù nói hiện tại Đại Phong Đế Quốc còn không có hủy diệt, nhưng là bọn hắn khoảng cách hủy diệt thời gian đã không lâu, mà lại lần này ta tin tưởng ngoại trừ chúng ta bên ngoài, cái khác đỉnh tiêm thế lực hẳn là cũng sẽ đi trợ giúp Đại Phong Đế Quốc, đến lúc đó Thiên Đạo mình có lẽ muốn bị hủy diệt, chúng ta cũng có thể tại lần này đại chiến bên trong tìm tới cơ hội khai hỏa chúng ta Tử Phủ Thánh Địa. Thế mà theo Tử Phủ Thánh Địa thánh chủ tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy một vị thương lão thái thượng trưởng lão chậm rãi đứng ra mở miệng nói. Ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ hưng phấn. Mặc dù nói bọn hắn hiện tại cũng biết Thiên Đạo Minh bên trong cầm giữ có vài chục vị chuẩn đế cấp bậc cường giả, nhưng là bọn hắn trung vực đỉnh tiêm thế lực bên trong chuẩn đế cùng nhau không chỉ có riêng chỉ là như thế mấy cái, cho nên bọn hắn muốn đánh bại Thiên Đạo Minh đương nhiên sẽ không quá khó khăn. Đến lúc đó toàn bộ Tử Phủ Thánh Địa đem về dương danh khắp thiên hạ. Cái khác thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão đang nghe vị này thái thượng trưởng lão mà nói về sau cũng là gật đầu tán thành, hiển nhiên bọn hắn cũng minh bạch điểm này. Sau đó Tử Phủ Thánh Địa thánh chủ cùng Tử Phủ Thánh Địa thái thượng trưởng lão thương nghị sau một lát, liền trực tiếp đối với toàn bộ thiên hạ phát động tin tức. Tử Phủ Thánh Địa nguyện ý xuất động chuẩn đế cấp bậc cường giả dẫn theo Tử Phủ Thánh Địa cường giả đến giúp đỡ Đại Phong Đế Quốc. Theo Tử Phủ Thánh Địa tuyên bố đầu này tin tức về sau, cái khác đỉnh tiêm thế lực cũng là đi theo Tử Phủ Thánh Địa tuyên bố tin tức. Cho dù là Thiên Huyền Thánh Địa lúc này thời điểm cũng là ban bố như vậy một đầu tin tức. Trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ trung vực triệt để chấn động lên. Dù sao những thứ này đỉnh tiêm thế lực đều tuyên bố tin tức muốn cùng Thiên Đạo Minh đối kháng đến cùng. Như vậy cũng liền đại biểu cho trận này đại chiến tướng sẽ tiến nhập chân chính đại chiến bên trong. Thậm chí có một ít trung vực tu sĩ lúc này thời điểm nghĩ đến thoát đi trung vực. Dù sao đại chiến như vậy đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Thế mà theo những thứ này đỉnh tiêm thế lực tuyên bố tin tức về sau, tất cả mọi người mong đợi địa phủ lại là không có tuyên bố bất kỳ tin tức. Bọn hắn dường như trực tiếp trở nên yên lặng đồng dạng. Mà trung vực rất nhiều tu sĩ lúc này thời điểm cũng đang thảo luận quan tại địa phủ tin tức. Dù sao địa phủ lần trước bày ra thực lực để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Bọn hắn hiện tại tự nhiên hy vọng địa phủ đi ra cùng Thiên Đạo Minh nhất chiến. Địa phủ vì cái gì không có lựa chọn đi ra? Chẳng lẽ là địa phủ cảm giác đến bọn hắn cũng đánh bất quá Thiên Đạo Minh sao? Làm sao có thể? Lần này Thiên Đạo Minh bên trong tuy nhiên có nhiều như vậy chuẩn đế cấp bậc cường giả cùng đại thánh cấp bậc cường giả, nhưng là trung vực nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực liên hợp cùng một chỗ, Thiên Đạo Minh lại làm sao có thể là bọn hắn đối thủ đâu? Đúng vậy à, địa phủ dù là tùy tiện phái ra mấy vị chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng có thể trợ giúp trận này đại chiến, nhưng là hiện tại bọn hắn lại là không núp ních tí nào, chẳng lẽ bọn hắn thật là không muốn tham dự trận này đại chiến sao? Có lẽ địa phủ là sát thủ tổ chức cho nên bọn hắn mới không có ý định tham dự trận này đại chiến. Huyết Vũ lâu đồng dạng là sát thủ tổ chức, thế nhưng là bọn hắn hiện tại ý nguyên tham dự trận này đại chiến a. Địa phủ cách làm để trung vực tất cả mọi người không hiểu, cho dù là những cái kia đỉnh phong thế lực bên trong đại thánh cấp bậc cường giả cũng không hiểu địa phủ vì sao lại lựa chọn làm như thế. Tại bọn hắn cái nhìn, lần này là tốt nhất danh dương thiên hạ thời điểm, cho nên phủ cách làm tự nhiên để bọn hắn cảm thấy có chút khó tin. Đương nhiên lúc này Thiên Đạo Minh bên này, Thiên Đạo Minh minh chủ tại thu đến toàn bộ trung vực biến hóa về sau cũng là nhíu nhíu mày. Mà lúc này tại Thiên Đạo Minh minh chủ bên người thì là có được mấy vị khí tức thâm hậu lão giả và trung niên nam tử. Những lão giả này cùng trung niên nam tử trên thân khí tức đều đã đạt đến chuẩn đế cấp bậc. Hiển nhiên bọn hắn chính là Thiên Đạo Minh chuẩn đế cấp bậc cường giả. Không nghĩ tới ta Thiên Đạo Minh vậy mà đưa tới nhiều như vậy thế lực bất mãn, bất quá chỉ cần địa phủ không xuất thủ, chúng ta cũng không có khả năng bại. Chỉ thấy một vị chuẩn đế cấp bậc Thiên Đạo Minh cường giả chậm rãi mở miệng nói, người này chính là lần trước nhìn thấy phủ bên trong nắm giữ các loại thành đạo chuẩn đế cấp bậc cường giả. Đang nghe địa phủ không có xuất thủ về sau, hắn cũng là rốt cục yên lòng. Dù sao bọn hắn Thiên Đạo Minh chỉ muốn không cùng địa phủ đối lên, như vậy Thiên Đạo Minh những thứ này chuẩn đế đều sẽ cảm giác đến bọn hắn có thể chiến thắng cái khác thế lực. Dù sao bọn hắn đã chuẩn bị phía trên thời gian 1 năm. Địa phủ thật sự có như thế cường đại à? Vậy mà để ngươi lão gia hỏa này như thế lo lắng. Mà ở bên cạnh hắn một vị khác lão giả lúc này thời điểm thì là chậm rãi đứng ra chào phúng mở miệng nói, bất quá có thể đồng dạng trông thấy cái này vị trên mặt lão giả y nguyên mang theo một vẻ lo lắng. Hiển nhiên hắn mặc dù không có được chứng kiến địa phủ cường đại, nhưng là cũng đã được nghe nói địa phủ bên trong có khác loại thành đạo tồn tại. Ngươi không có được chứng kiến địa phủ chân chính thực lực, cho nên ngươi đương nhiên sẽ không sợ bọn hắn, thực sự không được, ngươi bây giờ trực tiếp đi xông địa phủ đi, dạng này có lẽ liền có thể chân chính biết địa phủ thực lực. Vừa mới mở miệng vị kia Thiên Đạo Minh chuẩn đế lúc này thời điểm thì là liếc một cái vị này chuẩn đế, sau đó chỉ thấy hắn đối với vị này Thiên Đạo Minh chuẩn đế ra một cái chú ý ngu ngốc. Thiên Đạo Minh minh chủ nhìn thấy một màn này cũng là có chút bất đắc dĩ. Có điều hắn lúc này thời điểm cũng chỉ có thể bình tĩnh cùng đợi tin tức truyền đến. Chương 511, Thất Tinh Liên Châu như thế, cấm khu chí tôn thức tỉnh. Chương 511, Thất Tinh Liên Châu như thế, cấm khu chí tôn thức tỉnh. Lần này Thiên Đạo Minh sở dĩ làm như vậy nguyên nhân chủ yếu cũng là nhìn xem địa phủ đến cùng sẽ không xuất thủ. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút địa phủ nội tình. Đương nhiên nếu như địa phủ xuất thủ, bọn hắn Thiên Đạo Minh tự nhiên sẽ đem địa phủ làm chính mình địch nhân. Nhưng là nếu như vậy, bọn hắn muốn thống nhất toàn bộ trung vực độ khó khăn liền sẽ nâng cao một bước. Mặc dù nói cái khác đỉnh tiêm thế lực bên trong nắm giữ những cái kia cực đạo đế minh, nhưng là đối với bọn hắn Thiên Đạo Minh ý hiếp lại không có cường đại như vậy. Bởi vì là Thiên Đạo Minh bên trong có lấy bí mật của bọn hắn át chủ bài. Huống chi những thứ này đỉnh tiêm thế lực bên trong cực đạo đế binh tuy nhiên có thể phát huy ra các loại chứng đạo thậm chí chí tôn cảnh giới thực lực, nhưng là bọn hắn không có khả năng vẫn luôn có thể phát huy ra loại này thực lực. Cho nên nói Thiên Đạo Minh tự nhiên không sợ. Nhưng là địa phủ bên trong có thể là thật có các loại thành đạo tồn tại, cho nên nói hiện tại Thiên Đạo Minh kiêng kỵ nhất tự nhiên là địa phủ. Bởi vậy lần này Thiên Đạo Minh minh chủ cũng là đang không ngừng cùng đợi địa phủ tin tức. Hắn muốn nhìn một chút địa phủ đến cùng có thể hay không ngăn cản bọn hắn Thiên Đạo Minh. Thế mà theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, cái khác thế lực đều rối rít hướng về Đại Phong Đế quốc mà đến, có thể là địa phủ liền phảng phất triệt để biến mất tại trung vực đồng dạng. Bọn hắn không để ý đến Thiên Đạo Minh cùng cái khác thế lực ở giữa đại chiến, ngược lại là triệt để trở nên yên lặng. Thế mà kết quả như vậy để trung vực sở hữu tu sĩ đều cảm thấy chấn kinh. Đồng thời rất nhiều đỉnh tiêm cường giả đều đang suy đoán địa phủ hành động. Bọn hắn đều đang suy đoán địa phủ vì cái gì không xuất thủ. Thế mà những thứ này trung vực tu sĩ không biết là, lúc này địa phủ bên này cũng là mười phần an tĩnh. Đương nhiên liên quan tới ngoại giới tin tức địa phủ tự nhiên biết, mà lúc này Vương Trùng Dương cũng là trực tiếp đem trung vực phát sinh sự tình chuyển cho Đông Bực. Đông Bực vừa mới thăng cấp hết đại hạ đế quốc sở phàm, hắn lúc này mười phần nhàn nhã. Cái này mấy cái ngày bên trong hắn đều một mực đang ngồi bạn Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên, mà lại lúc này thời điểm Sở Phàm cũng không có nghĩ qua trực tiếp đối với trung vực tiến công. Mặc dù nói hiện tại Đại Hạ Thiên Triều thực lực đã mười phân cường đại, nhưng là hiện tại Thiên Đạo Minh thực lực bọn hắn lại là không có đạt được chân chính đáp án. Nhưng là Thiên Đạo Minh có thể không nhìn trung vực đỉnh tiêm thế lực, liền có thể nhìn ra được Thiên Đạo Minh thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mà lại càng quan trọng hơn là Sở Phàm theo Thiên Cơ Tử cái kia bên trong biết được Thiên Đạo Minh minh chủ nắm giữ Xích Long mệnh cách, nói cách khác Thiên Đạo Minh minh chủ thực lực cùng Thiên Đạo Minh không có khả năng đơn giản như vậy. Cho nên tại không có hỏi thăm rõ ràng Thiên Đạo Minh chân chính thực lực tình huống phía dưới, Sở Phàm tự nhiên không có ý định tự mình đối với Thiên Đạo Minh xuất thủ. Đương nhiên càng quan trọng hơn là nếu như bây giờ Đại Hạ Đế quốc trực tiếp tiến công trung vực, như vậy có lẽ sẽ làm đến Thiên Đạo Minh cùng trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực kết hợp. Đến lúc đó Đại Hạ Đế quốc thì thật không có cơ hội. Đây cũng là vì cái gì Sở Phàm không có trực tiếp xuất thủ nguyên nhân. Bất quá ngay tại Sở Phàm bồi bạn Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên đồng thời, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ máu quang mang. Đồng thời chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện Thất Tinh Liên Châu dị tượng, trong nháy mắt thì hấp dẫn lấy Sở Phàm ánh mắt. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động nhìn lên bầu trời bên trong Thất Tinh Liên Châu. Đồng thời Thiên Cơ Tử cũng là trực tiếp xuất hiện tại Sở Phàm bên người, hắn trong ánh mắt mang theo rung động cùng thật không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong Thất Tinh Liên Châu. Không nghĩ tới một ngày này cuối cùng vẫn là tới rồi sao, bất quá bây giờ Đại Hạ Đế quốc thật sự có thể thống nhất toàn bộ trung vực sao? Nhìn lên bầu trời bên trong Thất Tinh Liên Châu, Thiên Cơ Tử giằng giặc mở miệng nói, bất quá lúc này thời điểm ánh mắt của hắn bên trong lại là mang theo một vẻ lo lắng. Mặc dù nói hiện tại Đại Hạ Đế quốc thực lực thật là không tệ, nhưng là hiện tại Đại Hạ Đế quốc mới vừa vận thành lập, cho nên muốn thống nhất toàn bộ trung vực tự nhiên có chút khó khăn. Cho dù là Thiên Cơ Tử cũng không thể tin được Sở Phàm có thể tùy tiện giải quyết trung vực chiến đấu. Đương nhiên trên bầu trời Thất Tinh Liên Châu không chỉ có riêng chỉ là Sở Phàm cùng Thiên Cơ Tử nhìn thấy, lúc này cho dù là những cái kia cấm khu bên trong chí tôn cũng là nhìn thấy trên bầu trời Thất Tinh Liên Châu. Sau đó rất nhiều chí tôn cũng bởi vì trên trời Thất Tinh Liên Châu mà tỉnh lại. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn lên bầu trời bên trong. Không nghĩ tới truyền thuyết bên trong Thất Tinh Liên Châu vậy mà xuất hiện, xem ra cái này một thời đại lại xuất hiện một vị không tệ thiên tiêu, bất quá muốn phát động chiến tranh đột phá nhân hoàng lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đâu. Một vị chí tôn nhãn thần rằng giặc nhìn qua trung vực phương hướng mở miệng nói, lúc này thời điểm ánh mắt của hắn dường như đã xuyên thấu thời gian nhìn phía trung vực bên trong đã phát động chiến tranh Thiên Đạo Minh minh chủ. Xích Long mệnh cách sở hữu giả, có lẽ hắn có thể chân chính đột phá đến nhân hoàng cảnh giới cũng không nhất định đâu. Mà một vị khác chí tôn lúc này thời điểm thì là trực tiếp xem thấu Thiên Đạo Minh minh chủ có mệnh cách, sau đó chỉ thấy khóe miệng của hắn liệt ra một vệt nụ cười nói ra. Đương nhiên có thể nhìn thấy vị này chí tôn trên mặt cũng không có quá nhiều chấn kinh cùng ngoài ý muốn, mặc dù nói bọn hắn mười phân kiêng kỵ hiên viên nhân hoàng, nhưng là Xích Long mệnh cách cùng Hiên Viên Nhân Hoàng có nhân hoàng mệnh cách vẫn là kém rất xa. Cho nên bọn hắn tự nhiên không e ngại Xích Long mệnh cách sở hữu giả trưởng thành. Cho dù hắn tương lai thật trưởng thành, cũng bất quá là chúng ta chất dinh dưỡng thôi. Một vị khác chí tôn lúc này thời điểm cũng là chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong hắn liền nhắm mắt lại. Trong ánh mắt không có chút nào vẻ lo lắng. dường như đây hết thảy đối với hắn mà nói đều là trò trẻ con đồng dạng. Cái khác chí tôn ý nghĩ trong lòng cùng vị này chí tôn ý nghĩ trong lòng không sai biệt lắm. Bọn hắn hiện tại không có nghĩ qua xuất thế, bởi vì bọn hắn chỗ chờ đợi cái kia một con đường còn chưa tới. Cho nên nói hiện tại những thứ này chí tôn cấp bậc cường giả tự nhiên không có ý định ra ngoài. Chỉ có chờ con đường kia chân chính xuất hiện thời điểm, bọn hắn mới có thể xuất hiện. Mà lại cho dù đến lúc đó vị này Xích Long mệnh cách sở hữu giả trưởng thành, bọn hắn cũng không sợ hãi. Dù sao bọn hắn cấm khu bên trong có nhiều như vậy chí tôn, cho dù là đã từng Hiên Viên Nhân Hoàng vừa mới thành tựu Nhân Hoàng cảnh giới thời điểm, bọn hắn cũng có thể ngăn chặn Hiên Viên Nhân Hoàng. Đương nhiên Hiên Viên Nhân Hoàng đỉnh phong thời điểm, bọn hắn tự nhiên không phải Hiên Viên Nhân Hoàng đối thủ. Dù sao Hiên Viên Nhân Hoàng đỉnh phong thời điểm thế nhưng là được xưng là đại đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, cho dù là bọn hắn cực điểm thăng hoa, cũng không thể nào là Hiên Viên Nhân Hoàng đối thủ. Nhân Hoàng cảnh giới cùng đại đế cảnh giới thuộc về cùng một cảnh giới, chỉ bất quá Nhân Hoàng cảnh giới muốn so đại đế cảnh giới mạnh hơn một số thôi. Bởi vì Nhân Hoàng cảnh giới không đơn thuần là đột phá đến đại đế cảnh giới đơn giản như vậy, còn cần đem toàn bộ thiên hạ khí vận đều tụ tập tại trên người mình. Đây cũng là vì cái gì Nhân Hoàng cảnh giới mặc dù là đại đế cảnh giới, nhưng là chiến lực nhưng lại xa xa vượt qua đại đế cảnh giới nguyên nhân. Đồng thời đây cũng là vì cái gì Nhân Hoàng cảnh giới tấm đệm viết ra từng điều cử ra tới nguyên nhân. Dù sao một vị Nhân Hoàng cảnh giới cường giả liền có thể đánh bại mấy vị đại đế cảnh giới cường giả, mà lại Nhân Hoàng cảnh giới đạt tới đỉnh phong về sau cũng có thể được xưng là thiên đế. Cho nên cái này cảnh giới tu sĩ thực lực lại làm sao có thể yếu đâu. Chương 512, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau, Sở Phàm muốn làm chim sẻ. Chương 512, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau, Sở Phàm muốn làm chim sẻ. Cho nên nói đây cũng là vì cái gì rất nhiều tu sĩ đều muốn trở thành Nhân Hoàng cảnh giới cường giả nguyên nhân. Đương nhiên tại cái này trăm vạn năm thời gian bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có Hiên Viên Nhân Hoàng thành tựu Nhân Hoàng cảnh giới. Thậm chí có thể nói tại mấy cái ngàn thời gian vạn năm bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có Hiên Viên Nhân Hoàng thành tựu Nhân Hoàng cảnh giới, cái khác không có chỗ nào mà không phải là trở thành đại đế cảnh giới. Đương nhiên đại đế cảnh giới đã là tiên tiêu cấp bậc tu sĩ chạm đến không đến trình độ. Coi như cấm khu bên trong chí tôn toàn bộ tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say bên trong đồng thời, lúc này đại hạ đế quốc Trường An thành bên trong, Sở Phàm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chăm chú đối với trước mặt thiên cơ tử bắt đầu hỏi thăm. Thất Tinh Liên Châu đại biểu cho cái gì? Làm xuyên việt mà đến Sở Phàm tự nhiên biết Thất Tinh Liên Châu, chỉ bất quá hắn không biết cái này một cái thế giới phía trên Thất Tinh Liên Châu đến cùng đại biểu cho cái gì. Mà thiên cơ tử làm vì thiên cơ các cái này đệ nhất truyền nhân, Sở Phàm có thể không tin giá hỏa này không biết điểm này. Thất Tinh Liên Châu đại biểu cho mảnh này đại lục muốn bắt đầu lâm vào náo động ở trong, mà Thất Tinh Liên Châu xuất hiện cũng liền đại biểu cho cái này một trên phiến đại lục có thể muốn có người chân chính chứng đạo Nhân Hoàng cảnh giới, mà cầm giữ có Nhân Hoàng mệnh cách đế quân, chỉ sợ sẽ là kết thúc cái này một phiến đại lục chiến loạn Nhân Hoàng. Thiên cơ tử đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nét mặt hưng phấn, mặc dù nói hiện tại đại hạ đế quốc chỉ sợ không giải quyết được đại lục náo động, nhưng là hắn tin tưởng Sở Phàm vị này cầm giữ có Nhân Hoàng mệnh cách thiên mệnh chi nhân có thể giải quyết trận này náo động. Cho nên nói hiện tại Thất Tinh Liên Châu xuất hiện đại biểu cho ta muốn đi giải quyết đại lục loạn loạn sao? Sở Phàm không nghĩ tới ăn dưa vậy mà ăn vào trên người mình, sau đó chỉ thấy hắn lần nữa nhìn lấy thiên cơ tử hỏi thăm. Nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chiến ý, nếu quả như thật là nếu như vậy, hắn tự nhiên không ngại thu phục cả phiến đại lục, thành tựu chân chính Nhân Hoàng cảnh giới. Mặc dù nói Thất Tinh Liên Châu đã xuất hiện, nhưng là đế quân hiện tại cũng có thể không xuất thủ, dù sao cái này một thời đại không chỉ có riêng chỉ có đế quân như thế một vị Nhân Hoàng mệnh cách sở hữu giả, hiện tại Thất Tinh Liên Châu mới vừa vẫn xuất hiện, những cái kia nắm giữ Xích Long mệnh cách hoặc là Chân Phượng mệnh cách bá chủ cũng cần phải xuất hiện. Thiên cơ tử đang nghe Sở Phàm mà nói về sau thì là lắc đầu, hắn nhưng là biết hiện tại trên đại lục nắm giữ Xích Long mệnh cách Thiên Đạo Minh Minh chủ cùng nắm giữ Chân Phượng mệnh cách Thiên Chi Tiêu Tử, mà Sở Phàm làm vì Nhân Hoàng mệnh cách sở hữu giả, hắn hiện tại tự nhiên có thể không cần xuất thủ. Sở Phàm đang nghe thiên cơ tử mà nói về sau trong nháy mắt thì hiểu rõ ra, đồng thời chính hắn vốn là biết Xích Long mệnh cách sở hữu giả cũng là vị kia Thiên Đạo Minh Minh chủ. Cho nên ý của ngươi là để cho ta ngồi thu ngư ông chi lợi. Một giây sau chỉ thấy Sở Phàm mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn lên trước mặt thiên cơ tử dò hỏi, bất quá nói đến đây Sở Phàm trong ánh mắt lại là mang theo một vẻ vẻ kiên định. Không tệ, Thất Tinh Liên Châu xuất hiện chỉ sợ cũng thì đại biểu cho trung vực đã lâm vào chiến loạn bên trong, mà có thể bước lên toàn bộ trung vực chiến loạn, ngoại trừ Thiên Đạo Minh vị kia Xích Long mệnh cách sở hữu giả bên ngoài chỉ sợ không có những người khác đi. Thiên cơ tử đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trực tiếp điểm đầu thừa nhận xuống tới, đồng thời lúc này thời điểm ánh mắt của hắn cũng là rằng giặc nhìn phía trung vực phương hướng. Hắn lúc này đã đoán được Thất Tinh Liên Châu vì sao lại sống đến, chỉ sợ sẽ là trung vực vị kia Thiên Đạo Minh Minh chủ đã nâng lên trung vực chiến loạn. Chỉ có dạng này Thất Tinh Liên Châu mới có thể sống đến. Đương nhiên có lẽ cũng là bởi vì Sở Phàm sớm giải quyết Đông Tây Nam Bắc tứ vực nguyên nhân cho nên mới sẽ gây nên Thất Tinh Liên Châu đến. Nhưng là vô luận như thế nào, hiện tại toàn bộ người ánh mắt đều nhìn phía trung vực, hoặc là nói toàn bộ người ánh mắt đều nhìn phía Thiên Đạo Minh Minh chủ. Dù sao Nhân Hoàng mệnh cách vốn là có được có thể ẩn tàng mệnh cách bí mật, ngoại trừ thiên cơ tử loại này lấy thiên cơ vì tu luyện phương pháp tu sĩ bên ngoài, cái khác cho dù là chí tôn cấp bậc cường giả cũng vô pháp xem thấu Sở Phàm có Nhân Hoàng mệnh cách. Đương nhiên đã từng có được hơn người hoàng mệnh Ngũ Hiên Viên thế gia tự nhiên có thể nhìn ra được, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng cần nhìn thấy Sở Phàm mới có thể chân chính nhìn đến Nhân Hoàng mệnh cách sở hữu giả. Đây cũng là vì cái gì cấm khu bên trong những cái kia chí tôn chỉ là đoán được cái này thời đại nắm giữ Xích Long mệnh cách sở hữu giả nguyên nhân. Ngay tại Sở Phàm cùng thiên cơ tử chính như nói liên quan tới Xích Long mệnh cách sở hữu giả đồng thời, lúc này trung vực tin tức cũng là rốt cục truyền đến Sở Phàm nơi này. Sở Phàm nhìn lấy trung vực tin tức truyền đến trên mặt cũng trong nháy mắt thì lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Không nghĩ tới Thiên Đạo Minh vị này minh chủ vậy mà thật phát động chiến tranh, bất quá bây giờ địa phủ cái gì đều không cần làm, chúng ta chỉ cần Thiên Đạo Minh vị này minh chủ thay chúng ta tiên phong, có lẽ không cần chúng ta xuất thủ Thiên Đạo Minh vị này minh chủ liền có thể cầm xuống toàn bộ trung vực đâu. Lúc này Sở Phàm trong nội tâm cũng là có ý nghĩ, lúc này thời điểm hắn đã quyết định chính mình cái này chim sẻ muốn làm đến sau cùng, mặc dù nói hiện tại là bọn hắn Đại Hạ Đế quốc nhập chủ trung vực thời cơ tốt nhất, nhưng là hiện tại Đại Hạ Đế quốc cũng không có chân chính quật khởi, hoặc là nói hiện tại Đại Hạ Đế quốc không có tuyệt đối thực lực chấn áp toàn bộ trung vực, cho nên Sở Phàm liền muốn để Thiên Đạo Minh cùng trung vực đỉnh tiêm thế lực đánh cái lưỡng bại câu thương lại tiến nhập trung vực. Có lẽ Thiên Đạo Minh vị này minh chủ là bởi vì địa phủ bày ra thực lực quá mức cường đại, cho nên mới sẽ tại thời khắc này đối trung vực khởi xướng tiến công. Thiên Cơ Tử lúc này thời điểm thì là ở bên cạnh yên lặng nói bổ sung, hắn có thể không tin Xích Long mệnh cách sở hữu giả như thế quả quyết, chỉ sợ cùng lần trước địa phủ bày ra thực lực có quan hệ. Hắn hiện tại tự nhiên biết địa phủ cũng là Đại Hạ Đế quốc tại trung vực thế lực. Nếu nói như vậy thì để bọn hắn tiếp tục đánh đi, cho dù đánh trời đất mù mịt lại như thế nào. Sở Phàm đang nghe hắn về sau cũng là không thể phủ nhận cười cười, sau đó hắn lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía trung vực phương hướng. Đồng thời hắn cũng để địa phủ tại trung vực khiêm tốn một chút, thậm chí trong đoạn thời gian này mặt có thể không xuất thủ. Đương nhiên nếu như có thể cho chiến cục biến đến càng thêm chất dính nốt, như vậy địa phủ cũng có thể xuất thủ quấy động một cái cục diện. Chờ đợi Đại Hạ Đế quốc thật nhập chủ trung vực. Theo Sở Phàm bên này tin tức truyền đến trung vực địa phủ về sau, địa phủ cũng là bắt đầu vận tắc lên. Bất quá bởi vì vừa mới bắt đầu địa phủ liền định không tham dự trận này đại chiến nguyên nhân, cho nên nói địa phủ rất nhanh liền đem địa phủ bên trong sát thủ triệu tập trở về. Đương nhiên lần này địa phủ cũng không có đem tất cả sát thủ đều triệu tập trở về, bởi vì địa phủ còn cần thu thập trung vực tin tức, cho nên những cái kia ngoại trừ ám giết thì giết tay bên ngoài, thu thập tin tức sát thủ, lúc này thời điểm tự nhiên còn tại trung vực. Bọn hắn bồi hồi tại đỉnh tiêm thế lực cùng Thiên Đạo Minh ở giữa, không ngừng thu thập quan tại Thiên Đạo Minh cùng đỉnh tiêm thế lực ở giữa đại chiến. Địa phủ tuy nhiên mẹn mẹn chỉ là nhập trung vực thời gian mấy năm, nhưng là hiện tại Thiên Đạo Minh cùng đỉnh tiêm thế lực bên trong cũng có được địa phủ thám tử. Chương 513, Cường Đại Hiên Viên Thế Gia, suy đoán địa phủ cùng nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả quan hệ. Chương 513, Cường Đại Hiên Viên Thế Gia, suy đoán địa phủ cùng nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả quan hệ. Mà trung vực những cái kia tu sĩ khi biết địa phủ chưa từng xuất hiện thời điểm, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn đã không còn quan tâm địa phủ. Bởi vì hiện tại đỉnh tiêm thế lực cùng Thiên Đạo Minh ở giữa đại chiến cũng là triệt để triển khai. Mà những thứ này đỉnh tiêm thế lực bên trong phái ra chuẩn đế cấp bậc cường giả cùng nhau cũng là đã đạt đến hơn 10 vị nhiều. Trong nháy mắt những thứ này đỉnh tiêm thế lực bên trong chuẩn đế cấp bậc cường giả cùng Thiên Đạo Minh chuẩn đế cấp bậc cường giả thì không sai biệt lắm. Huống chi những thứ này đỉnh tiêm thế lực bên trong phái ra đại thánh cấp bậc cường giả cũng không ít, toàn bộ trung vực đại thánh cấp bậc cường giả cùng nhau trong nháy mắt thì đạt đến hơn ngàn tên. Bởi vậy Thiên Đạo Minh bên này đại thánh cấp bậc cường giả trong nháy mắt thì đã rơi vào hạ phong. Dù sao bọn hắn bên này đại thánh cấp bậc số lượng đã bắt đầu yếu tại những thứ này đỉnh tiêm thế lực liên thủ phía dưới. Đương nhiên Thiên Đạo Minh minh chủ tại biết địa phủ bên này không có chút nào động tác về sau cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nghi hoặc về sau, Thiên Đạo Minh minh chủ trên mặt thì là xuất hiện một vẻ nét mặt hưng phấn. Bởi vì vô luận địa phủ có tính toán gì, chỉ cần hắn có thể có được trung vực khí vận, như vậy tương lai trưởng thành hắn đương nhiên sẽ không lại e ngại phủ. Thậm chí có thể nói địa phủ hiện tại là cho bọn hắn Thiên Đạo Minh cơ hội. Chỉ cần bọn hắn chân chính trưởng thành tự nhiên không cần e ngại phủ. Thế mà Thiên Đạo Minh minh chủ không biết là, hắn hiện tại cách làm tại chí tôn cấp bậc cường giả cùng hiên biên thế gia trong mắt cũng là phản phất là một cái thằng hề. Lúc này ẩn cư hiên biên thế gia tự nhiên cũng là biết ngoại giới biến hóa. Chỉ thấy hiên biên thế gia lúc này thời điểm cũng là tổ chức đại hội. Lúc này thời điểm hiên biên thế gia gia chủ cùng thái thượng trưởng lao thậm chí lao tổ đều xuất hiện ở đại điện bên trong. Bọn hắn bên trong tu vi thấp nhất cũng là thánh vương cấp bậc tồn tại, cái khác càng nhiều thì là đại thánh cấp bậc cùng hai vị chuẩn đế cấp bậc cường giả. Không nghĩ tới Thất Tinh Liên Châu vậy mà lại một lần nữa xuất hiện ở, bất quá lần này Thất Tinh Liên Châu cũng liền đại biểu cho nhân hoàng có lẽ sẽ tại một thời đại này hàng lâm. Hiên biên thế gia một vị đại thánh cấp bậc thái thượng trưởng lão lúc này thời điểm chậm rãi nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn liền rằng rặc nhìn phía thương khung phía trên Thất Tinh Liên Châu. Thất Tinh Liên Châu bọn hắn hiên viên thế gia tự nhiên hết sức rõ ràng, bởi vì đã từng hiên viên nhân hoàng đột phá đến nhân hoàng cảnh giới trước đó liền xuất hiện qua Cửu Tinh Liên Châu. Chỉ bất quá khi đó Cửu Tinh Liên Châu so hiện tại Thất Tinh Liên Châu càng thêm kinh khủng thôi. Đương nhiên đây cũng là vì cái gì cấm khu bên trong chí tôn cảm thấy lần này Thất Tinh Liên Châu là bởi vì Xích Long mệnh cách sở hữu giả đưa tới nguyên nhân. Đồng dạng chân chính nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đưa tới thiên địa dị tượng là Cửu Tinh Liên Châu. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, cái này một thời đại vị kia chân chính nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả hiện tại còn chưa có xuất hiện đi, dù sao nếu như hắn tham dự trận này đại chiến, như vậy trên bầu trời Thất Tinh Liên Châu hẳn là sẽ biến thành Cửu Tinh Liên Châu. Hiên Viên Thế Gia một vị lão tổ lúc này thời điểm thì là chậm rãi nhìn lên bầu trời bên trong Thất Tinh Liên Châu nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ hoài niệm chi sắc. Dựa theo ngoại giới tin tức truyền đến, hiện tại phát động trận này đại chiến là vị kia Xích Long mệnh cách sở hữu giả, nếu như không có nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, như vậy tại một thời đại này hắn có lẽ có thể trở thành nhân hoàng cảnh giới cường giả. Vị này hiên biên thế gia lão tổ tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, một vị khác hiên biên thế gia thái thượng trưởng lão lúc này thời điểm cũng là chậm rãi mở miệng nói, nói đến đây nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tiếc hận. Xích Long mệnh cách sở hữu giả cho dù đột phá đến nhân hoàng cảnh giới lại như thế nào, cho dù là hắn đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, hắn cũng so bất quá chúng ta tổ tiên. Mà vị này thái thượng trưởng lão tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, một vị khác thái thượng trưởng lão liền dẫn một vệ kinh tường nói. Mặc dù nói Xích Long mệnh cách sở hữu giả hoàn toàn chính xác có thể mượn nhờ kỷ nguyên này khí vận đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, nhưng là hắn đột phá đến nhân hoàng cảnh giới tự nhiên không có khả năng có nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đột phá nhân hoàng cảnh giới cường đại. Mà lại càng quan trọng hơn là Hiên Viên Thế Gia còn biết kỷ nguyên này có nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả hiện tại chỉ sợ đã trưởng thành, căn cứ đại tổ tôi toán nhân hoàng mệnh cách vị này sở hữu giả cùng địa phủ ở giữa có rất lớn liên lụy, có lẽ người cùng mệnh cách sở hữu giả chính là hiện tại địa phủ chủ nhân chân chính. Vẫn không có mở ra miệng vị kia Hiên Viên Thế Gia lão tổ lúc này thời điểm thì là chậm rãi đứng lên mở miệng nói đến đây hắn trong ánh mắt còn tản ra một vẻ hào quang. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là đối nhân hoàng mệnh cách có được 10 phần chờ mong. Đại tổ thế nhưng là khác loại thành đạo tồn tại, đã hắn đều suy tính ra nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả cùng địa phủ ở giữa có liên quan rất lớn, như vậy chỉ sợ nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả cùng địa phủ ở giữa thật sự có lấy rất lớn quan hệ. Hiên Viên Thế Gia gia chủ đang nghe vị này lão tổ mà nói về sau cũng là 10 phần chấn kinh, bất quá lúc này thời điểm hắn trong nháy mắt thì đoán được điểm này. Dù sao bọn hắn Hiên Viên Thế Gia đại đủ là đã đạt đến khác loại thành đạo tồn tại, đương nhiên cái này đạo tin tức cũng chỉ có bọn hắn Hiên Viên Thế Gia biết. Đồng thời lúc này thời điểm Hiên Viên Thế Gia gia chủ cũng là triệt để hiểu rõ ra, bọn hắn Hiên Viên Thế Gia đối với nhân hoàng mệnh cách tự nhiên hết sức quen thuộc. Cho nên nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả xuất hiện thời điểm, bọn hắn Hiên Viên Thế Gia cũng đã biết, mà lại hiện tại Hiên Viên Thế Gia cũng biết nhân hoàng mệnh cách cũng là càng ngày càng cường đại. Ngay lúc đó Hiên Viên Thế Gia còn đang suy đoán nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đến cùng là ai, cái nào phương thế lực chủ nhân, nhưng là vô luận bọn hắn làm sao điều tra, đều không có tìm được nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả chỗ thế lực. Bất quá đang nghe chính mình lão tổ mà nói về sau bọn hắn trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Hiện tại bên ngoài tuy nhiên phát sinh cường đại náo động, thậm chí toàn bộ trung vực đều lâm vào náo động bên trong, nhưng là địa phủ lại là chưa từng xuất hiện, thậm chí chuyện này liền phảng phất cùng bọn hắn không quan hệ đồng dạng, nhìn đến địa phủ cũng sớm đã có chủ ý của mình. Lúc này thời điểm Hiên Viên Thế Gia một vị thái thượng trưởng lão cũng là chậm rãi đứng ra, nói đến đây hắn cũng là rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói ngoại giới đại chiến vì cái gì không có địa phủ tham dự, hiện tại xem ra chỉ sợ là vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả bố cục đi. Xem ra vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả hẳn là muốn làm cái kia bọ ngựa bắt ve phía sau chim sẻ. Một vị khác Hiên Viên Thế Gia thái thượng trưởng lão lúc này thời điểm cũng là đứng lên mang theo một vẻ ngoài ý muốn cùng chấn kinh nói ra, bất quá sau khi nói xong, hắn trên mặt thì là xuất hiện một vẻ chờ mong. Mặc kệ hắn có muốn hay không làm cái kia chim sẻ, chúng ta Hiên Viên Thế Gia đều phải trợ giúp hắn trưởng thành, chỉ có dạng này mới có thể giải khai chúng ta Hiên Viên Thế Gia lão tổ lưu lại bí mật. Hiên Viên Thế Gia lão tổ đang nghe vị này mấy vị thái thượng trưởng lão mà nói về sau, thì là một mặt bình tĩnh nhìn trên bầu trời, bất quá có thể nhìn đến vị này Hiên Viên Thế Gia lão tổ trong ánh mắt mang theo một vẻ nóng rực biểu lộ. Bởi vì chỉ có nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả mới có thể giải khai bọn hắn Hiên Viên Thế Gia vị kia nhân hoàng lão tổ lưu lại bí mật, cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên chỉ có thể chống đỡ kỷ nguyên này vị kia nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả trưởng thành. Chương 514, Hiên Viên Thế Gia cử động, trung vực cường giả tề tụ Thanh Long Thành. Chương 514, Hiên Viên Thế Gia cử động, trung vực cường giả tề tụ Thanh Long Thành. Đương nhiên muốn giải khai bọn hắn Hiên Viên Thế Gia vị kia nhân hoàng lão tổ lưu lại bí mật, nhất định phải để cái này thời đại nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả thành vì nhân hoàng cấp bậc cường giả. Chỉ có dạng này, bọn hắn Hiên Viên Thế Gia vị kia nhân hoàng lao tổ lưu lại bí mật mới có thể giải khai, đồng thời bọn hắn Hiên Viên Thế Gia những cái kia đại đế cấp bậc cường giả chỗ cũng mới có thể giải khai. Hiên Viên Thế Gia không hề giống cái khác thế gia hoặc là thế lực như vậy, cái khác thế lực bên trong đại đế cấp bậc cường giả đại đa số đều là vẫn lạc. Đương nhiên cũng có như vậy một hai vị gia nhập cấm khu bên trong, trở thành cấm khu bên trong chí tôn, nhưng là Hiên Viên Thế Gia đại đế cấp bậc cường giả lại là tại lúc tuổi già toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Hiên Viên Thế Gia những thứ này khác loại thành đạo cùng chuẩn đế cũng biết, Hiên Viên Thế Gia những thứ này đại đế cấp bậc cường giả lúc tuổi già đi theo Hiên Viên Thế Gia vị kia nhân hoàng lão tổ rời đi, hoặc là có thể nói bọn hắn bước lên tìm kiếm Hiên Viên Thế Gia vị kia nhân hoàng lão tổ đạo lộ. Cho nên nói chỉ có cái này thời đại nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả trưởng thành đến nhân hoàng cảnh giới về sau mới có thể giải khai cái này bí mật. Đến lúc đó bọn hắn Hiên Viên Thế Gia đại đế cấp bậc cường giả mất tích cũng sẽ triệt để giải khai. Đồng thời liên quan tới Hiên Viên Thế Gia vị kia lão tổ đến cùng có không có trở thành truyền thuyết bên trong tiên cũng có thể triệt để giải khai. Đây cũng là Hiên Viên Thế Gia vì cái gì một mực tại chờ đợi nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả xuất hiện nguyên nhân. Nếu nói như vậy, vậy liền phái ra ta Hiên Viên Thế Gia thám tử đi tìm hiểu địa phủ bên trong tình huống đi, đồng dạng cũng có thể nhìn xem vị kia nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả hiện tại trưởng thành đến trình độ nào. Hiên Viên Thế Gia vừa mới bắt đầu nói chuyện vị kia chuẩn đế cấp bậc lão tổ, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, đã bọn hắn đều đã suy đoán kỷ nguyên này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả cùng địa phủ có liên quan lời nói, như vậy bọn hắn Hiên Viên Thế Gia liền có thể trực tiếp đối với địa phủ hạ thủ. Dạng này cũng có thể thấy được vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả hiện tại thực lực cùng thế lực. Bọn hắn Hiên Viên Thế Gia muốn đầu tư, tự nhiên muốn tại vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả gian nan nhất thời điểm có đầu tư. Chỉ có dạng này bọn hắn Hiên Viên Thế Gia mới có thể chân chính trở thành lần này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả trưởng thành tốt nhất có lợi người. Hiên Viên Thế Gia gia chủ đang nghe Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Hiện tại bọn hắn Hiên Viên Thế Gia tuy nhiên còn không có xuất thế, nhưng là Hiên Viên Thế Gia muốn tìm hiểu trung vực tin tức tự nhiên rất dễ dàng. Thế mà Hiên Viên Thế Gia hoặc là trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực đều quên phía ngoài thế lực, lúc này thời điểm bọn hắn đều đã quên đi đông tây nam bắc tứ vực. Đương nhiên có lẽ là bởi vì đông tây nam bắc tứ vực tại bọn hắn trong mắt cũng không có quá nhiều tác dụng, dù sao đông tây nam bắc tứ vực mỗi một chỗ tối cường tu sĩ cũng bất quá là đại thánh cấp bậc. Mặc dù nói đại thánh cấp bậc tu sĩ đối với bọn hắn tới nói cũng coi là không tệ, nhưng là bọn hắn mỗi một cái thế lực bên trong đều có nhiều như vậy đại thánh cấp bậc cường giả, mà lại bọn hắn cũng còn nắm giữ chuẩn đế cấp bậc cường giả, cho nên bọn hắn tự nhiên xem thường đông tây nam bắc tứ vực. Thế mà cũng là bọn hắn sơ suất đông tây nam bắc tứ vực, tương lai sẽ thống nhất toàn bộ trung vực. Ngay tại Hiên Viên Thế Gia bên này phái ra thám tử đi tìm hiểu địa phủ cùng nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đồng thời, lúc này Thiên Đạo Minh cùng Đại Phong Đế Quốc chân chính đại chiến cũng là triệt để triển khai. Bọn hắn lúc này đại chiến địa điểm chính là Đại Phong Đế Quốc Thanh Long Thành, truyền thuyết nơi này đã từng có một đầu thanh long vẫn lạc, bởi vậy nơi này liền được xưng là Thanh Long Thành. Mà tại Thanh Long Thành bên ngoài thì là nhìn một cái bình nguyên vô tận, đây cũng là Thanh Long Thành tại sao có dễ thủ khó công thành trì nguyên nhân. Dù sao hắn bên ngoài là nhìn một cái bình nguyên vô tận, chỉ cần có quân đội xuất hiện, bọn hắn liền có thể thấy rõ ràng quân đội tình huống. Cho nên nói tự nhiên rất dễ dàng biến có thể nhìn ra được có người hay không đến tiến công bọn hắn. Mà lúc này Thanh Long Thành trên tường thành lại là đứng đầy rất nhiều tu sĩ, những tu sĩ này trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Đây cũng là Thanh Long Thành trên tường thành những binh lính kia toàn bộ đều nhìn không thấy. Bởi vì tại trên tường thành đều là đại thánh cấp bậc cường giả, cho nên thánh vương trở xuống binh lính tự nhiên rất ít gặp. Trọng yếu nhất chính là tại tầng mây bên trong còn có thật nhiều khí tức đạt đến phi thường trình độ khủng bố cường giả giấu ở trong đó. Hiển nhiên tầng mây bên trong những cái kia kinh khủng khí tức chủ nhân chính là loại đế cấp bậc cường giả. Lúc này Thanh Long Thành trên tường thành đứng tại phía trước nhất hai vị đại thánh cấp bậc cường giả chính là Thiên Thần Thư Viện viện trưởng cùng Bổ Thiên Các giáo chủ. Thiên Thần Thư Viện cùng Bổ Thiên Các là toàn bộ trung vực đứng đầu nhất thế lực. Có thể nói những cái kia thánh địa tại bọn hắn trước mặt đều xem như yếu một điểm thế lực. Bởi vì Thiên Thần Thư Viện bên trong đã từng thế nhưng là xuất hiện qua mấy vị đại đế cấp bậc giả người, mà Bổ Thiên Các bên trong cũng là xuất hiện qua mấy vị đại đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là truyền thuyết Thiên Thần Thư Viện bên trong nắm giữ các loại thành đạo cường giả tồn tại, mà Bổ Thiên Các bên trong cũng mười phần thần bí. Vẹn vẹn là chuẩn đế cấp bậc cường giả liền đã cao đến 7 vị, nhưng mà này còn là người đã biết. Cho nên trận này đại chiến có hai đại thế lực chủ đạo, tự nhiên không có vấn đề quá lớn. Dựa theo Thiên Đạo Minh tốc độ, chỉ sợ dùng không bao lâu liền có thể đạt tới Thanh Long Thành. Lần này Thiên Đạo Minh có thể dám như thế quang minh chính đại tiến công Thanh Long Thành, chỉ sợ bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Thiên Thần Thư Viện viện trưởng là một vị lão giả, lúc này hắn vuốt chòm râu của mình, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía trước cái này, nhìn một cái bình nguyên vô tận. Mà lúc này phía trước chỗ này nhìn một cái bình nguyên vô tận cũng không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, ngược lại lộ ra mười phân bình thản. Nhưng ở cái này bình tĩnh phía dưới lại giấu giếm rất cường đại sắc cơ. Thiên Đạo Minh lần này mặc dù có chuẩn bị lại như thế nào, chẳng lẽ bọn hắn thật sự có thể đánh bại chúng ta nhiều như vậy thế lực liên hợp cùng một chỗ cộng đồng xuất hiện chiến lược sao? Bổ Tiên Các giáo chủ là một vị trung niên nam tử, hắn trên thân tán phát lấy một cỗ khí tức quỷ dị, đồng thời lúc này thời điểm tại hắn mang trên mặt một vẻ khinh thường nhìn phía trước bình nguyên. Hiển nhiên Bổ Tiên Các vị này giáo chủ cũng không có đem Thiên Đạo Minh để ở trong mắt. Dù sao lần này bọn hắn nhiều như vậy thế lực liên hợp cùng một chỗ, mẹn mẹn là đại thánh cấp bậc cường giả thì xa xa vượt qua Thiên Đạo Minh, cho nên bọn hắn tự nhiên không lo lắng Thiên Đạo Minh. Mà ở sau lưng hắn một đám đại thánh cấp bậc cường giả đang nghe vị này Bổ Thiên Các giáo chủ mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm thấy trận này đại chiến bọn hắn tất thắng. Mà Thiên Thần Thư Viện bị viện trưởng này đang nghe Bổ Thiên Các vị này giáo chủ mà nói về sau thì là nhíu nhíu mày. Mặc dù nói hắn cũng tin tưởng bọn hắn có thể đánh bại Thiên Đạo Minh, nhưng là vô luận như thế nào bọn hắn đối Thiên Đạo Minh cũng không thể phớt lờ. Dù sao Thiên Đạo Minh dám quang minh chính đại đối với Đại Phong Đế Quốc khởi xướng tiến công, như vậy bọn hắn tự nhiên có được chính mình lực lượng. Đương nhiên lúc này thời điểm cảm thấy lo lắng không chỉ có riêng chỉ là Thiên Thần Thư Viện vị viện trưởng này, còn có một số thế lực bên trong cường giả đứng đầu, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ sầu lo. Chương 515, Bổ Thiên Các cao ngạo, Thiên Đạo Minh đến chương 515, Bổ Thiên Các cao ngạo, Thiên Đạo Minh đến Bổ Thiên Các giáo chủ lại liếc qua Thiên Thần Thư Viện viện trưởng về sau, hắn cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Chủ trên thân. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm đối với Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Chủ mở miệng nói, nghe nói đoạn thời gian trước Thiên Huyền Thánh Địa bị địa phủ ức hiếp, thậm chí cuối cùng không thể không cúi đầu, địa phủ thật sự có như thế cường đại sao? Sau khi nói xong, vị này Bổ Thiên Các giáo chủ trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm, lại mỉa mai nhìn lấy Thiên Huyền Thánh Địa một đám đại thánh cấp bậc tồn tại. Lớn bao nhiêu thánh cấp bậc cường giả đang nghe Bổ Thiên Các vị này giáo chủ mà nói về sau, trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Thiên Huyền Thánh Địa đám người trên thân. Dù sao chuyện này bọn hắn cũng là biết đến, trọng yếu nhất chính là Thiên Huyền Thánh Địa sau cùng vậy mà lựa chọn cùng địa phủ hòa giải. Phải biết tình huống như vậy nếu như là phát sinh trên người bọn hắn, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn loại này phương án. Dù sao nếu như vậy đem về làm cả cái thế lực triệt để lâm vào phong ba bên trong, đồng thời cũng để cho mọi người triệt để đối bọn hắn thế lực tiến hành trào phúng. Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Chủ đang nghe Bổ Thiên Các vị này giáo chủ mà nói về sau, sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống, mặc dù nói chuyện này đã qua thật lâu, nhưng là đối với bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa tới nói vẫn luôn xem như một cái vết bẩn. Dù sao dạng này sự tình cho dù là đối bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực tới nói đều xem như vết bẩn. Bổ Thiên Các đã lợi hại như vậy Bổ Thiên Các gì không đi nhìn xem địa phủ thực lực mạnh bao nhiêu. Sau đó Thiên Huyền Thánh Địa vị này thánh chủ cũng là hít vào một hơi thật sâu, sau đó cái này mới chậm rãi đối với Bổ Thiên Các vị này giáo chủ mở miệng nói. Nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ trào phúng. Mặc dù nói Bổ Thiên Các đích thật là trung vực đứng đầu nhất thế lực, cho dù là Thiên Huyền Thánh Địa cũng so ra kém Bổ Thiên Các, nhưng là bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa cũng không sợ Bổ Thiên Các. Dù sao bọn hắn bên trong dù nói thế nào cũng là có cực đạo đế binh, cho nên nói bọn hắn tại sao muốn sợ hãi Bổ Thiên Các đâu. chẳng lẽ Bổ Thiên Các còn lại bởi vì hắn câu nói này cùng Thiên Huyền Thánh Địa triệt để phát sinh đế chiến sao? Bổ Thiên Các giáo chủ đang nghe vị này Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ mà nói về sau, sắc mặt trong nháy mắt thì khó coi xuống tới. Vốn là hắn chào phúng Thiên Huyền Thánh Địa, nhưng là không nghĩ tới kết quả lại là Thiên Huyền Thánh Địa vị này thánh chủ đến chào phúng hắn. Cái khác người đang nghe Thiên Huyền Thánh Địa vị này thánh chủ mà nói về sau cũng là nhiều hứng thú nhìn lấy Bổ Thiên Các giáo chủ. Dù sao lúc trước địa phủ xuất động một vị khác loại thành đạo tồn tại tin tức, bọn hắn tự nhiên là biết đến, cho nên nói bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Bổ Thiên Các vị này giáo chủ muốn làm sao nói, nhân ra địa phủ vị này khác loại thành đạo. Ta Bổ Thiên Các cho dù lại thế nào không tốt, cũng không có khả năng giống một ít thế lực như vậy trực tiếp nhận sợ. Mà Bổ Thiên Các vị này giáo chủ lúc này thời điểm cũng là lạnh hừ một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn lắc lắc ống tay áo mở miệng nói. Nói xong câu đó về sau, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ khinh thường nhìn lấy Thiên Huyền Thánh Địa thánh chủ. Nói như vậy các ngươi Bổ Thiên Các bên trong có khác loại thành đạo tồn tại, như vậy vì cái gì Bổ Thiên Các tại trước kia đại chiến bên trong đều không có khác loại thành đạo xuất hiện đâu, chẳng lẽ Bổ Thiên Các là không nguyện ý phái ra khác loại thành đạo tồn tại sao? Thiên Huyền Thánh Địa vị này thánh chủ đang nghe Bổ Thiên Các vị này giáo chủ mà nói về sau cũng không có lựa chọn lưu tình, ngược lại tiếp tục đối với Bổ Thiên Các vị này giáo chủ mở miệng nói. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ không cần nói cũng biết trào phúng. Tại trường một đám đại thánh cấp bậc cường giả đang nghe Thiên Huyền Thánh Địa vị này thánh chủ mà nói về sau cũng là ảo ảo đem ánh mắt nhìn về phía Bổ Thiên Các giáo chủ trên thân. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Bổ Thiên Các vị này giáo chủ đến cùng dự định làm sao phản bác. Ta Bổ Thiên Các hoàn toàn chính xác không có khác loại thành đạo tồn tại, nhưng là nếu có người dám như thế vũ nhục ta Bổ Thiên Các, như vậy chúng ta cho dù là tự bạo đế binh cũng muốn đem xâm phạm chi địch toàn bộ chém giết. Bổ Thiên Các giáo chủ bên người một vị trưởng lão, lúc này thời điểm cũng là trực tiếp đứng ra mở miệng nói, hắn trên thân khí tức đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Lúc này thời điểm hắn sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kiên định. Hiển nhiên bọn hắn Bổ Thiên Các không bị người uy hiếp. Đồng thời nói ra câu nói này, hắn hàm nghĩa bên trong ý tứ cũng hết sức đơn giản. Nói cách khác đang giễu cợt Thiên Huyền Thánh Địa không dám tự bạo đế binh. Mà cái khác thế lực bên trong thánh chủ hoặc là đế chủ đang nghe hắn về sau đều là nhíu nhíu mày. Dựa theo cái nhìn của bọn hắn tới nói, cùng địa phủ ở giữa đại chiến không tất yếu tự bạo đế binh. Dù sao tùy tiện là có thể giải quyết chiến đấu, tại sao muốn lựa chọn triển khai đế chiến? Cho dù là Thiên Thần Thư Viện mọi người, lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo bất đắc dĩ nhìn lấy Bổ Thiên Các mọi người. Đương nhiên lúc này thời điểm rất nhiều người đều không có tính toán nhúng tay, dù sao tình huống hiện tại đối với bọn hắn tới nói căn bản không có bất kỳ chỗ xấu. Ngay tại Bổ Thiên Các Thái Thượng trưởng lão còn muốn nói tiếp thời điểm, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng kèn lệnh. Sau đó chỉ nghe thấy một đạo lại một đạo tiếng kèn theo chân trời chậm rãi truyền đến. Theo những thứ này tiếng kèn theo chân trời chậm rãi truyền đến về sau, chỉ thấy phía trước cái này nhìn một cái bình nguyên vô tận bên trong xuất hiện một số hấp điểm. Những thứ này hấp điểm chính tại chậm rãi hướng về Thanh Long Thành phương hướng mà đến. Rất nhanh, những thứ này hấp điểm phảng phất như là một vệt đen đồng dạng, trực tiếp theo phía trên vùng bình nguyên này hướng về Thanh Long Thành phương hướng quét ngang mà đến. Mà lại càng kinh khủng chính là tại những thứ này hấp điểm trên thân tán phát đi ra khí tức đều bị Hắc Long Thành mọi người cảm thấy chấn kinh. Tới, Thiên Thần Thư Viện viện trưởng càng là nhìn lấy cái này một vệt đen, trong ánh mắt mang theo ngưng trọng mở miệng nói. Nghe được hắn về sau, mọi người lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía cái này một vệt đen phía trên. Rất nhiều người trong ánh mắt đều mang một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu bọn hắn có chút xem thường Thiên Đạo Minh, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn cũng không thể không ngưng trọng đối đãi Thiên Đạo Minh. Dù sao Thiên Đạo Minh dù nói thế nào cũng là đỉnh phong thế lực, mà lại càng quan trọng hơn là Thiên Đạo Minh dám như thế trực tiếp tiến công Đại Phong Đế Quốc. Tại bọn hắn liên thủ tình huống phía dưới còn dám trực tiếp đối với nơi này công kích. Như vậy cũng liền đại biểu cho Thiên Đạo Minh không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo mọi người ngừng thở, nhìn phía trước cái này một vệt đen, chỉ nghe được phía trước cái này một vệt đen đằng sau truyền đến một đạo tiếng vang. Sau đó chỉ thấy một cỗ to lớn chiến xa chậm rãi theo hắc tuyến phía trên bay qua. Mà chiến xa thì là từ bốn đầu to lớn màu đen mãnh hổ lôi kéo, lộ ra mười phân kinh khủng. Tại chiến xa đằng sau thì là một đạo màu đen cung điện. Đạo này màu đen cung điện không ngừng đi theo chiến xa hướng về phía trước di động. Đồng thời lúc này thời điểm cái này một vệt đen cũng là chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này thời điểm mọi người cái này mới nhìn rõ ràng cái này một vệt đen, nguyên lai là rất nhiều mặc lấy màu đen khải giáp binh lính. Những binh lính này đi mười phân chỉnh tề, mỗi đi một bước, toàn bộ thiên địa đều dường như run rẩy lên đồng dạng. Mà tại hàng này thân xuyên màu đen khải giáp binh lính đằng sau thì là một loạt người mặc màu bạc khải giáp binh lính. Đằng sau thì là người mặc màu hỏa hồng khải giáp binh lính cùng người mặc bích áo giáp màu xanh lục binh lính, phản phất như là tề tụ ngũ hành màu sắc khải giáp đồng dạng. Chương 516, đỉnh tiêm thế lực suy đoán, địa phủ cùng Thiên Đạo Minh quan hệ. Chương 516, đỉnh tiêm thế lực suy đoán, địa phủ cùng Thiên Đạo Minh quan hệ. Theo này một đám binh lính không ngừng đẩy mạnh, bọn hắn trên thân phát ra cố khí tức kia cũng là triệt để ảnh hưởng tới toàn bộ đại địa. Đồng thời đại địa lúc này thời điểm cũng là bởi vì bọn hắn tiến lên không ngừng chiến đấu. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể nhìn ra được cái này một chi quân đội số lượng đã vượt qua ngàn vạn. Nói cách khác Thiên Đạo Minh lần này xuất động quân đội đạt đến hơn 1000 vạn. Quân đội như vậy số lượng đã có thể quét ngang rất nhiều hoàng triều, dù sao trung vực hoàng triều quân đội tổng số cũng bất quá là mấy trăm vạn, nhiều nhất cũng liền ngàn vạn cấp bậc. Hiện tại Thiên Đạo Minh lần này xuất động quân đội thì đã đạt đến ngàn vạn cấp bậc. Như vậy bọn hắn muốn quét ngang một cái hoàng triều tự nhiên rất dễ dàng. Đương nhiên nếu như là một cái đế quốc, như vậy quân đội số lượng thì chí ít có thể đạt tới ngàn vạn cùng hơn nữa. Nói cách khác tại một cái đế quốc bên trong, những cái kia binh lính bình thường thật không tính là cái gì, thậm chí một chi tinh anh quân đội liền có thể đem những binh lính bình thường này giết đi. Mà lại thậm chí, chuẩn đế cấp bậc cường giả càng là có thể tùy ý diệt sát trăm vạn quân đội. Cho nên nói quân đội tại đỉnh phong tu hành giả trước mặt không tính là cái gì. Theo cái này một chi quân đội chậm rãi tiến lên về sau, xanh phía trên tòa Long Thành một chúng cường giả cũng là nhìn thấy trong quân đội những ngày kia đạo minh cường giả. Cái này một chi quân đội ngay chính giữa là một tòa đang di động thành bảo, mà trung quanh tòa thành thì là đứng đầy rất nhiều trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức cường giả. Những cái này cường giả số lượng đã cao đến mấy trăm vị. Hiển nhiên những thứ này chính là Thiên Đạo Minh lần này xuất động đại thánh cấp bậc cường giả. Mà tại này một đám đại thánh cấp bậc cường giả bên ngoài thì là một đám thánh vương cấp bậc cường giả, bọn hắn số lượng càng là đạt đến hơn vạn chi chúng. Nhìn đến dạng này đội hình trong nháy mắt liền để xanh phía trên tòa Long Thành mọi người cảm thấy chấn kinh, dù sao cho dù là bọn hắn thế lực bên trong cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy cường giả. Cho dù là hiện tại Thiên Thần Thư Viện cùng Bộ Thiên Các, trong ánh mắt cũng là mang theo thật không thể tin. Bởi vì bọn hắn được xưng là trung vực đứng đầu nhất hai đại thế lực, nhưng là bọn hắn có thể lấy ra cường giả cũng không có khả năng có lần này Thiên Đạo Minh lấy ra cường giả nhiều như vậy. Trọng yếu nhất chính là ngồi tại cái này một cái tòa thành bên trên mới vị kia lão giả trên thân tán phát đi ra khí tức càng làm cho mọi người ở đây đoán không ra. Cho dù là tầng mây bên trong những cái kia chuẩn đế cấp bậc cường giả, trong ánh mắt cũng là tràn đầy chấn kinh nhìn lấy vị lão giả này. Đồng thời lúc này thời điểm những thứ này chuẩn đế cấp bậc cường giả trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì tràn đầy ngưng trọng, bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được vị lão giả này khí tức không kém chút nào bọn hắn. Thậm chí bọn hắn hiện tại liền phảng phất bị manh hổ để mắt tới đồng dạng. Đây chính là Thiên Đạo Minh thực lực à, xem ra không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy à. Bộ Thiên các giáo chủ lúc này thời điểm cũng là chậm rãi nhìn về phía trước chính đang không ngừng đẩy mạnh quân đội giằng giặc mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ ngưng trọng cùng ngoài ý muốn. Thiên Đạo Minh tự nhiên không có đơn giản như vậy, dù sao chúng ta hai đại thế lực đều dò xét không đến lai lịch của bọn hắn, cho nên nói bọn hắn lại làm sao có thể đơn giản như vậy đâu. Thiên Thần Thư Viện viện trưởng lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng lên nói ra, nói đến đây hắn cũng là giằng giặc đem ánh mắt nhìn phía dưới quân đội. Thiên Đạo Minh xuất hiện thời gian cũng không dài, nhưng là hắn thực lực nhưng lại xa xa vượt qua người bình thường tưởng tượng. Bởi vì là Thiên Đạo Minh có thể tùy ý nghiền ép một cái thánh địa cấp bậc tồn tại, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn không có đại đế cấp bậc nội tình. Cho nên nói Thiên Đạo Minh mới một mực không có lựa chọn động thủ. Nhưng là hiện tại Thiên Đạo Minh động thủ để người cảm thấy có chút khó tin, đồng thời lúc này thời điểm mọi người cũng là bắt đầu đối Thiên Đạo Minh suy đoán. Nói như vậy, địa phủ cùng Thiên Đạo Minh có phải hay không có rất nhiều chỗ tương tự. Lúc này thời điểm một vị đại thánh cấp bậc cường giả đột nhiên mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ chấn kinh. Bởi vì địa phủ cùng Thiên Đạo Minh đồng dạng đều là vừa bạn xuất hiện không lâu thế lực. Mặc dù nói địa phủ vẹn vẹn chỉ là xuất hiện mấy năm, nhưng là địa phủ tốc độ phát triển không kém chút nào đã từng Thiên Đạo Minh, thậm chí có thể nói lấy địa phủ hiện tại tốc độ phát triển, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ siêu qua Thiên Đạo Minh. Mà lại càng quan trọng hơn là địa phủ bên trong có chân chính khác loại thành đạo tồn tại. Cho nên nói địa phủ cường độ đương nhiên sẽ không yếu tại bình thường thế lực. Có lẽ địa phủ cùng Thiên Đạo Minh ở giữa thật sự có cái gì liên lụy, dù sao lần này Thiên Đạo Minh xuất thủ địa phủ cũng không có lựa chọn xuất thủ, bọn hắn liền phảng phất triệt để biến mất đồng dạng. Vương gia gia chủ lúc này cũng là chậm rãi đứng ra mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ chấn kinh chi sắc, liền phảng phất hắn phát hiện cái gì khó lường sự tình đồng dạng. Không tệ, nếu quả như thật là nếu như vậy có lẽ địa phủ cùng Thiên Đạo Minh quan hệ không có tưởng tượng đơn giản như vậy, dù sao chúng ta cũng không rõ ràng địa phủ bên trong những cái kia đỉnh phong cao thủ diện mạo, bọn hắn cho dù là lẫn vào Thiên Đạo Minh trong quân đội, chúng ta cũng không có khả năng phát hiện a. Lúc này thời điểm một vị khác trung vực đỉnh tiêm thế lực gia chủ cũng là đứng ra mở miệng nói, nói đến đây hắn trong ánh mắt cũng là có 10 phần tự tin. Hiển nhiên trong lòng của hắn suy đoán cùng Vương gia gia chủ trong nội tâm suy đoán không sai biệt lắm. Địa phủ bên trong xuất hiện cường giả đứng đầu, chúng ta đều không thể phán đoán diện mạo của bọn hắn, nhưng là những cái kia địa phủ dùng kiếm cao thủ, chúng ta lại là có thể chân chính phán đoán ra bọn hắn hình dạng, mà lần này Thiên Đạo Minh bên trong có thể không có địa phủ những cao thủ kia. Thì tại vị này gia chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, một vị khác đại thánh cấp bậc cường giả thì là nhìn phía dưới Thiên Đạo Minh cao thủ lắc đầu nói ra. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu vị này đại thánh cấp bậc cường giả trong nội tâm cũng là tán cùng suy đoán của bọn hắn, nhưng hắn nhưng là chân chính được chứng kiến địa phủ cao thủ hình dạng, mà bây giờ Thiên Đạo Minh bên trong cũng không có địa phủ những cao thủ này hình dạng. Cho nên hắn liền phủ định hai vị này gia chủ suy đoán. Đúng à, địa phủ những cái kia chân chính đỉnh tiêm cường giả hình dạng chúng ta thế lực bên trong đều có, mà bây giờ Thiên Đạo Minh những thứ này cường giả đứng đầu bên trong cũng không có địa phủ đỉnh tiêm cường giả, cho nên nói địa phủ cùng Thiên Đạo Minh ở giữa hẳn không có liên lụy cùng hẳn không có hợp tác. Có lẽ cái này vẹn vẹn chỉ là hai đại gia chủ suy đoán đi, dù sao nhân gia địa phủ hiện tại cũng cần vững chắc, bọn hắn không xuất thủ cũng thuộc về bình thường. Người nào quy định địa phủ một nhất định phải xuất thủ trợ giúp chúng ta, chỉ có địa phủ chân chính cao thủ xuất hiện thời điểm, chúng ta mới có thể xác định. Hiện tại không thể vô duyên vô cớ thêm ra một cái thế lực đối địch, nếu như địa phủ thật trợ giúp Thiên Đạo Minh chúng ta cũng có chút khó khăn. Cái khác đại thánh cấp bậc cường giả đang nghe vị này đại thánh mà nói về sau cũng là ào ào mở miệng nói, đương nhiên lúc này thời điểm bọn hắn tại phản bác Vương gia gia chủ cùng bị kia đỉnh tiêm thế lực gia chủ. Mặc dù nói địa phủ rất nhiều sát thủ bọn hắn đều chưa từng gặp qua, nhưng là địa phủ sát thủ trên thân khí tức bọn hắn vẫn là có thể cảm thụ được. Huống chi địa phủ bên trong chân chính đỉnh phong cao thủ diện mạo chưa từng có che giấu qua, mà phía dưới cũng không có địa phủ cao thủ chân chính. Cho nên bọn hắn tự nhiên không nghi ngờ địa phủ. Chương 517, giao phong bắt đầu, bị chế giễu Bộ Thiên các giáo chủ chương 517, Giao phong bắt đầu, vị chế giễu bổ thiên các giáo chủ đương nhiên là có một nhóm không nghi ngờ địa phủ người thì có một nhóm hoài nghi phủ người, lúc này mặt khác một đám đại thánh cấp bậc cường giả thì là cảm thấy địa phủ cùng thiên đạo minh ở giữa cần phải có quan hệ gì. Dù sao địa phủ cùng thiên đạo minh xuất hiện thời cơ đều không khác mấy, mà lại địa phủ cùng thiên đạo minh ở giữa còn không có chân chính giao thủ qua. Mặc dù nói cái này cũng không có nghĩa là cái gì, nhưng là từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, địa phủ cùng thiên đạo minh ở giữa không có bất kỳ cái gì ân oán, cho nên nói cũng có người suy đoán địa phủ cùng thiên đạo minh ở giữa có quan hệ. Mặc dù nói hiện tại địa phủ những cái kia đỉnh phong cao thủ chưa từng xuất hiện tại thiên đạo minh trận doanh bên trong, nhưng là địa phủ cao thủ chúng ta cũng không phải toàn bộ nhận biết, cho nên ai biết trong này có không có địa phủ cao thủ tham dự. Không tệ, vô luận là thiên đạo minh cao thủ còn là địa phủ cao thủ, chúng ta đều không thể phán đoán, cho nên nói ai biết thiên đạo minh cùng địa phủ ở giữa đến cùng có quan hệ hay không. Vô luận như thế nào thiên đạo minh cùng địa phủ quan hệ trong đó chúng ta cũng không thể bằng vào tự thân để phán đoán, mà lại hiện tại địa phủ cùng thiên đạo minh ở giữa còn chưa có xảy ra qua đại chiến. Đúng vậy à, nếu như địa phủ cùng thiên đạo minh ở giữa thật không có quan hệ lời nói, như vậy địa phủ vì cái gì không đến tấn công thiên đạo minh, bọn hắn vì cái gì không đến trợ giúp chúng ta? Có lẽ địa phủ cùng thiên đạo minh ở giữa thật có quan hệ gì đâu. Bọn này cảm thấy thiên đạo minh cùng địa phủ ở giữa có quan hệ đại thánh cấp bậc cường giả lúc này thời điểm cũng là bắt đầu thảo luận lên, thảo luận thời điểm trong ánh mắt còn liếc qua phía dưới những cái kia đại thánh cấp bậc thiên đạo minh cường giả. Đương nhiên đối tại suy đoán của bọn hắn cũng có người cảm thấy không chính xác. Bất quá lúc này thời điểm đối với cái này hai nhóm người suy đoán, bất luận là Thiên Thần Thư Viện viện trưởng vẫn là Bổ Thiên các giáo chủ lúc này thời điểm đều không nói gì. Bởi vì bọn hắn lúc này đều đem ánh mắt nhìn phía dưới Thiên Đạo Minh quân đội phía trên. Lúc này những này Thiên Đạo Minh quân đội còn đang không ngừng hướng lấy phương hướng của bọn hắn tới gần. Mà lại Thiên Đạo Minh những thứ này quân đội trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là xa xa vượt qua đồng dạng người. Đồng thời tại tòa cung điện này bên trong vị kia Thiên Đạo Minh minh chủ, lúc này thời điểm trên thân cũng là hất lên một bộ màu đỏ thắm chiến giáp, trong ánh mắt mang theo 10 phần tự tin nhìn lấy Thanh Long Thành trên tường thành mọi người. Đồng thời ở trong tay của hắn còn nắm một thanh tiên kiếm. Một thanh này tiên kiếm cũng là bày biện ra một bộ màu đỏ thắm, xem ra 10 phần lóa mắt. Đương nhiên tại vị này Thiên Đạo Minh minh chủ bên người còn nắm giữ mấy vị đã đạt tới 10 phần kinh khủng khí tức lão giả, bọn hắn ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng nhìn lên trước mặt Thanh Long Thành. Dường như muốn phải giải quyết trước mặt Thanh Long Thành 10 phần dễ dàng đồng dạng. Theo đại quân không ngừng hướng về phía trước phổ biến, rất nhanh bọn hắn thì xuất hiện ở Thanh Long Thành bên ngoài. Mà lúc này trời bên ngoài Đạo Minh đại quân cũng là rốt cục cũng ngừng lại. Chỉ thấy Thiên Đạo Minh minh chủ chậm rãi đứng ra, trong ánh mắt mang theo một vẻ tự tin cùng kiêu ngạo nhìn lấy trên tường thành mọi người. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể nơi này nhìn thấy chư vị, bất quá chư vị chính là định ngăn cản ta Thiên Đạo Minh tốc độ sao? Sau đó chỉ thấy hắn cởi mở đối với trước mặt mọi người mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bình tĩnh, dường như không có đem trước mặt mọi người để ở trong mắt đồng dạng. Đương nhiên lúc này thời điểm Thiên Đạo Minh minh chủ cũng là đang không ngừng đánh giá Thanh Long Thành trên tường thành mọi người, làm hắn không có nhìn thấy phủ người về sau, trên mặt thần sắc cũng là buông lỏng xuống. Có thể nói Thiên Đạo Minh sợ hãi nhất ngoại trừ Hiên Viên Thế Gia bên ngoài, cũng chỉ có địa phủ. Mà Hiên Viên Thế Gia cũng không định xuất thế, cho nên nói Thiên Đạo Minh tự nhiên không cần e ngại bọn họ. Mà lại Thiên Đạo Minh minh chủ cảm thấy mình nắm giữ Xích Long mệnh cách, Hiên Viên Thế Gia không cần phải ngăn cản chính mình mới đúng, cho nên Thiên Đạo Minh minh chủ tự nhiên không lo lắng. Hiện tại hắn lo lắng là cái kia thần bí khó dò địa phủ. Bây giờ đang ở nhìn thấy phủ chưa hề đi ra, hắn tự nhiên cảm thấy thở dài một hơi. Theo Thiên Đạo Minh vị này minh chủ tiếng nói vừa ra về sau, Bổ Thiên các giáo chủ lúc này thời điểm cũng là chậm rãi theo trên tường thành đứng dậy. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ghen tị nhìn phía dưới Thiên Đạo Minh minh chủ. Hôm nay người Thiên Đạo Minh chỉ có thể lưu tại nơi này, hoặc là nói hiện tại Thiên Đạo Minh đầu hàng tại chúng ta, nếu như vậy, chúng ta có lẽ có thể tha các người một mạng, nếu không hôm nay chính là Thiên Đạo Minh hủy diệt thời gian. Bổ Thiên các vị này giáo chủ trong thanh âm tràn đầy uy hiếp, đồng thời Bổ Thiên các giáo chủ trong ánh mắt còn mang theo một vẻ thần sắc tự tin. Dường như hắn tin tưởng hiện tại bọn hắn có thể tùy tiện đem trước mặt Thiên Đạo Minh sở hữu chiến lực toàn bộ cầm xuống, thậm chí có thể nói bọn hắn có thể nhẹ nhõm hủy diệt trước mặt Thiên Đạo Minh. Ở bên cạnh hắn những thứ này đỉnh tiêm thế lực bên trong cường giả đang nghe vị này Bổ Thiên các giáo chủ mà nói về sau, cũng là hào hào đem ánh mắt nhìn phía dưới vị này Thiên Đạo Minh minh chủ trên thân. Đồng thời trong lòng của bọn hắn cũng là có cùng chung ý tưởng. Ha ha ha, ngươi chính là Bổ Thiên các giáo chủ đi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế ngây thơ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta Bổ Thiên các không có chuẩn bị sẽ ra ngoài tấn công Đại Phong Đế quốc sao? Thiên Đạo Minh minh chủ đang nghe Bổ Thiên các giáo chủ mà nói về sau trên mặt cũng là lộ ra một vẻ đã lâu nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn Bổ Thiên các giáo chủ giằng giặc mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn liền đem ánh mắt bình tĩnh nhìn phía Bổ Thiên các giáo chủ. Nếu như bọn hắn Thiên Đạo Minh thật không có thực lực, bọn hắn lại làm sao có thể trực tiếp đối toàn bộ trung vực xuất thủ đâu? Cho nên nói hiện tại Bổ Thiên các vị này giáo chủ mà nói đối với hắn mà nói liền có chút buồn cười. Ngươi cảm thấy chỉ là một cái vẹn vẹn chỉ là trưởng thành vạn năm thế lực liền có thể cùng chúng ta đánh đồng sao? Bổ Thiên các giáo chủ đang nghe Thiên Đạo Minh minh chủ mà nói về sau, trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ phẫn nộ, sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt đứng ra, nhìn lấy Thiên Đạo Minh minh chủ mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ phẫn nộ, sau đó cả người cao cao tại thượng đứng thẳng tại trên tường thành, nhìn phía dưới Thiên Đạo Minh minh chủ. Đã giáo chủ của chúng ta đại nhân như thế có tự tin lời nói, nào như vậy không tới thử thử ta Thiên Đạo Minh đến cùng có hay không thực lực. Thiên Đạo Minh minh chủ lúc này thời điểm tự nhiên cũng không có tính toán cùng Bổ Thiên các vị này giáo chủ nói nhảm, sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn phía trước mình Bổ Thiên các giáo chủ mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn lại rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Thiên Thần Thư Viện viện trưởng trên thân. Thiên Thần Thư Viện viện trưởng dù nói thế nào cũng là hai đại đỉnh tiêm thế lực bên trong chủ nhân. Đồng thời Thiên Thần Thư Viện viện trưởng trên thân khí tức cũng là mười phân kinh khủng. Cho nên nói hiện tại Thiên Đạo Minh Minh chủ mới có thể đem ánh mắt nhìn phía vị viện trưởng này trên thân. Đạo Hưu muốn như thế nào mới có thể thối lui? Thiên Thần Thư Viện viện trưởng trông thấy Thiên Đạo Minh Minh chủ tướng ánh mắt nhìn về phía mình trên thân về sau, hắn cũng là chậm rãi nhìn lấy Thiên Đạo Minh Minh chủ mở miệng nói. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong mang theo chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Đạo Minh Minh chủ, phản phất là đang đợi Thiên Đạo Minh Minh chủ hồi phục đồng dạng. Chương 518, Bộ Thiên Cắt Chu Tức Mệnh Cách, Thanh Long Thành bên ngoài trận pháp. Chương 518, Bộ Thiên Cắt Chu Tức Mệnh Cách, Thanh Long Thành bên ngoài trận pháp. Thiên Đạo Minh Minh chủ đang nghe Thiên Thần Thư Viện viện trưởng lời nói về sau, mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ cười đến phóng đãng cho. Ha ha ha, sau đó chỉ nghe thấy hắn cái này cười đến phóng đãng cho truyền khắp cả tòa Thanh Long Thành. Cười sau một lát, hắn cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn hướng Thiên Thần Thư Viện viện trưởng trên thân, lúc này mới mang theo một vẻ tự tin cùng cao ngạo đối với Thiên Thần Thư Viện viện trưởng mở miệng nói: "Nếu như ta Thiên Đạo Minh như vậy thối lui, như vậy ta Thiên Đạo Minh tại sao muốn phát động trận này lại chiến, chẳng lẽ là vì nhìn xem các vị sao?" Nói đến đây, Thiên Đạo Minh Minh chủ mang trên mặt một vẻ khoa trương thần sắc nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện mọi người. Đồng thời hắn trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức cũng là triệt để bạo phát ra. Trên thân cái kia cỗ màu đỏ thắm khí tức trong nháy mắt thì bao phủ toàn thân hắn. Đồng thời tại đỉnh đầu của hắn còn có một đầu màu đỏ thắm cự long còn đang không ngừng xoay quanh. Đạo này màu đỏ thắm cự long liền phảng phất muốn xông ra toàn bộ vân tiêu, xuất hiện tại bầu trời bên trong đồng dạng. Trông thấy một màn này, Thiên Thần Thư Viện viện trưởng trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ ngưng trọng, đồng thời cả người cũng là trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong đầu này màu đỏ máu xích long. Mà đầu này màu đỏ máu xích long cũng là trong nháy mắt liền đem cái kia hai viên còn như tinh cầu kích cỡ tương đương nhãn cầu, trong nháy mắt thì nhìn phía Thanh Long Thành phương hướng. Làm đến toàn bộ Thanh Long Thành đều bị bách ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong đầu này xích long. Xích long mệnh cách sở hữu giả, thì ra là thế, nguyên lai ngươi chính là cái này một kỳ nguyên xích long mệnh cách sở hữu giả. Sau đó chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện viện trưởng trong ánh mắt mang theo một vẻ mê mang nhìn lên bầu trời bên trong cái này một cái xích long mở miệng nói. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng rốt cuộc minh bạch Thiên Đạo Minh tại sao muốn tiến công toàn bộ trung vực, nắm giữ xích long mệnh cách Thiên Đạo Minh mình chủ tự nhiên hy vọng những thứ này khí vận có thể đem hắn tu vi để thăng. Đồng thời hắn cũng có thể bằng vào những thứ này khí vận đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, đương nhiên cho dù là không đột phá nổi nhân hoàng cảnh giới, cũng có thể đột phá đến đại đế cảnh giới. Dù sao xích long mệnh cách sở hữu giả có thể bằng vào những thứ này khí vận đột phá. Đây chính là nắm giữ một cái đỉnh cấp mệnh cách chỗ tốt. Đồng thời theo đầu này xích long bay đến trên bầu trời về sau, vốn là thất tinh liên châu lúc này thời điểm cũng là triệt để biến thành màu đỏ máu. Làm đến cả mảnh trời không đều triệt để biến thành màu đỏ thắm, phản phất có yêu tinh đang tắc quái đồng dạng. Trông thấy một màn này, Bổ Thiên các giáo chủ và một đám đỉnh cấp cao thủ, lúc này thời điểm trong ánh mắt đều mang một vẻ phức tạp nhìn lên bầu trời bên trong đầu này xích long. Bởi vì bọn hắn đều hiểu bọn hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cũng là triệt để đánh bại trước mặt vị này Thiên Đạo Minh Minh chủ, chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn hắn xích long mệnh cách, hoặc là cũng là triệt để đầu hàng tại Thiên Đạo Minh Minh chủ, nếu như vậy bọn hắn tương lai có lẽ có thể cùng tại Thiên Đạo Minh Minh chủ đằng sau đạt được một số cơ duyên. Nhưng là làm đỉnh tiêm thế lực chủ nhân, bọn hắn lại làm sao có thể dễ dàng như vậy thì đầu hàng tại trước mặt Thiên Đạo Minh Minh chủ đâu. Tuy nhiên ngươi là xích long mệnh cách sở hữu giả, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi xích long mệnh cách xuất hiện về sau, hắn mệnh cách sẽ vẫn giấu kín lên sao? Bộ Thiên các giáo chủ lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra, nhìn lên trước mặt vị này Thiên Đạo Minh Minh chủ mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ vẻ kiêu ngạo. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem một đạo lệnh bài màu hoàng kim ném lên trời bên trong. Trong nháy mắt một cái màu hoàng kim chu tức liền từ lệnh bài bên trong bay ra. Sau đó cái này một cái chu tức trong nháy mắt thì hướng về trên bầu trời giận dữ hét. Không có chút nào ngoài ý muốn cái này một cái chu tức bắt đầu cùng đầu này xích long giằng co lên. Chu tức mệnh cách sở hữu giả, không nghĩ tới hôm nay còn chưa có bắt đầu đại chiến liền có thể gặp phải chu tức mệnh cách sở hữu giả, đã ngươi Bộ Thiên các bên trong nắm giữ chu tức mệnh cách sở hữu giả, nào như vậy không cho hắn ra gặp một lần. Thiên Đạo Minh Minh chủ trông thấy cái này một màn cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua Bộ Thiên các giáo chủ mở miệng nói. Nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Mặc dù nói chu tức mệnh cách sở hữu giả cũng coi là đỉnh phong mệnh cách, nhưng là chu tức mệnh cách muốn thành công đánh bại xích long mệnh cách vẫn còn có chút khó khăn. Đương nhiên cũng không có nghĩa là chu tức mệnh cách so xích long mệnh cách yếu nhược, mà là bởi vì chu tức mệnh cách sở hữu giả đại biểu là toàn bộ Bộ Thiên các, mà hắn vị này xích long mệnh cách sở hữu giả đại biểu là toàn bộ Thiên Đạo Minh. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, Thiên Đạo Minh thực lực đã vượt qua Bộ Thiên các thực lực, cho nên nói vị này chu tức mệnh cách sở hữu giả tự nhiên yếu tại vị này xích long mệnh cách sở hữu giả. Ta Bộ Thiên các có thể không có Thiên Đạo Minh lớn như vậy dạ tâm, chúng ta Bộ Thiên các vị này chu tức mệnh cách sở hữu giả chỉ hy vọng bằng vào chính mình tu luyện lai đạt đến đại đế cảnh giới. Bộ Thiên các vị này giáo chủ đang nghe Thiên Đạo Minh Minh chủ mà nói về sau trên mặt thì là xuất hiện một vẻ vẻ trào phúng, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn lấy Thiên Đạo Minh Minh chủ mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt một màn kia khinh thường cũng là triệt để phóng thích ra ngoài. Nắm giữ chu tức mệnh cách cũng không dám tranh bá mảnh này thiên địa, như vậy tương lai nàng lại làm sao có thể trưởng thành? Thiên Đạo Minh Minh chủ không nhìn thẳng Bộ Thiên các vị này giáo chủ khinh thường, chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ đồng tình đối với Bộ Thiên các giáo chủ mở miệng nói. Mặc dù nói bọn hắn nắm giữ những thứ này đỉnh phong mệnh cách có thể tự động tu luyện thành thì đại đế cảnh giới, đương nhiên cái này cũng cần bọn hắn có vô thượng cơ duyên và chân chính thiên phú. Thiên phú tại bọn hắn trước mặt đã đủ rồi, nhưng là chân chính cơ duyên xác thực rất khó chiếm được. Đây cũng là vì cái gì Xích Long mệnh cách vị này sở hữu giả lựa chọn thống nhất cả phiến thiên địa nguyên nhân. Bởi vì đơn giản nhất cũng là dùng giữa phiến thiên địa này khí vận trợ hắn thành tựu nhân hoàng cảnh giới, cho dù những thứ này khí vận không cách nào trợ hắn thành tựu nhân hoàng cảnh giới, hắn cũng có thể thành tựu đại đế cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì hắn chọn trực tiếp đối toàn bộ trung vực khởi xướng tiến công nguyên nhân. Vô luận như thế nào, hôm nay ngươi đều không thể công phá Thanh Long Thành. Bộ Thiên các giáo chủ đang nghe vị này Thiên Đạo Minh Minh chủ mà nói về sau cũng là có chút tức giận, bất quá lúc này thời điểm hắn thì là bình tĩnh nhìn phía dưới Thiên Đạo Minh Minh chủ mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trên thân liền tản ra một đạo kinh khủng màu trắng bạc quang mang. Đạo này kinh khủng màu trắng bạc quang mang trong nháy mắt thì theo hắn nơi này bắt đầu từ từ phát ra. Một giây sau Thanh Long Thành bên ngoài cũng là bắt đầu tản mát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Những thứ này đủ mọi màu sắc quang mang rất nhanh liền tạo thành một nói bình chướng vô hình, sau đó trực tiếp đem Thiên Đạo Minh quân đội ngăn cản ở bên ngoài, để Thiên Đạo Minh quân đội không cách nào lại hướng tiến lên trước một bước. Mà Thanh Long Thành cùng Thiên Đạo Minh ở giữa thì là có một đạo năm màu lộng lẫy bình chướng, đem bọn hắn ngăn cản tại hai bên. Trông thấy một màn này, Thiên Đạo Minh Minh chủ cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Bộ Thiên các vậy mà sớm đã có chuẩn bị. Bất quá lúc này thời điểm vị này Thiên Đạo Minh Minh chủ trên mặt cũng không có quá nhiều chấn kinh, ngược lại là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình một vị lão giả trên thân. Chương 519, Chuẩn Đế tiến về vực ngoại đại chiến, Bộ Thiên các Bộ Thiên Thạch phát uy. Chương 519, Chuẩn Đế tiến về vực ngoại đại chiến, Bộ Thiên các Bộ Thiên Thạch phát uy. Mà lão giả thì là bình tĩnh chậm rãi theo cung điện phương hướng đi ra. Sau đó dưới chân của hắn xuất hiện một đạo lại một đạo vô hình bậc thang, làm đến cả người hắn chậm rãi hướng về Thanh Long Thành phương hướng đi đến. Sau đó hắn cũng là đem ánh mắt nhìn phía Thanh Long Thành phía ngoài đạo này năm màu lộng lẫy bình chướng. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn lấy bình chướng bên trong Bộ Thiên các giáo chủ. Không nghĩ tới hiện tại Bộ Thiên các còn có loại đồ chơi này, bất quá bằng vào loại đồ chơi này muốn ngăn cản chúng ta chỉ sợ có chút khó khăn đi. Sau đó chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong giằng giặc mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn ánh mắt liền lần nữa rơi vào trước mặt cái này năm màu lộng lẫy bình chướng phía trên. Chúng ta Bộ Thiên các có thể chưa từng có nghĩ tới đem bọn ngươi ngăn cản ở bên ngoài, dù sao không có chân chính giải quyết thiên đạo mình, chúng ta Phổ Thiên các đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy. Mà tại vừa mới bị lão giả này nhìn sang địa phương, lúc này thời điểm thì là truyền đến một đạo thương lão thanh âm, sau đó chỉ thấy chỗ này thương lão thanh âm truyền đến mới chậm rãi đi tới một vị lão giả. Trong tay lão giả còn cầm lấy một cái đáng sợ lôi chỉ phía trên lúc này thời điểm chính đang không ngừng toát ra lôi điện, lộ ra mười phân đáng sợ. Đồng thời lúc này thời điểm hắn phương hướng của hắn cũng là có mấy cái vị lão giả chậm rãi đi ra. Mà tại bọn hắn trong tay đồng dạng cầm lấy rất nhiều thoạt nhìn mười phân kinh khủng vũ khí. Trong nháy mắt trên bầu trời thì xuất hiện hơn 10 vị lão giả, những lão giả này trên thân tán phát đi ra khí tức đều đã xa xa vượt ra khỏi đại thánh cảnh giới. Không nghĩ tới lần này vì đối phó chúng ta Thiên Đạo Minh, các ngươi vậy mà xuất hiện nhiều như vậy chuẩn đế cấp bậc tồn tại, bất quá các ngươi cảm thấy bằng mượn các ngươi có thể ngăn cản được ta Thiên Đạo Minh tiến công sao? Đang nghiên cứu trước mặt đạo này năm màu lộng lẫy bình chướng lão giả, tại nhìn thấy trên bầu trời đi ra những thứ này chuẩn đế cấp bậc cường giả trên mặt cũng là không có quá nhiều biểu lộ. Ngược lại là mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn những thứ này, chuẩn đế cấp bậc cường giả mở miệng nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, Thiên Đạo Minh bên này chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng là không ngừng xuất hiện. Sau đó chỉ thấy một vị lại một vị chuẩn đế theo Thiên Đạo Minh cung điện bên trong đi tới. Sau đó bọn hắn ánh mắt bên trong đồng dạng mang theo bình tĩnh nhìn trên bầu trời những thứ này chuẩn đế cảnh giới cường giả. Chúng ta bực này tồn tại ở chỗ này đại chiến sợ rằng sẽ hủy đi nửa cái Đại Phong Đế quốc, cho nên bực ngoại nhất chiến đi. Trông thấy một màn này, Bổ Thiên các một vị chuẩn đế tự nhiên biết bọn hắn hiện tại không thể có thể ở chỗ này đại chiến. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn Thiên Đạo Minh chuẩn đế mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người hắn liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại Thanh Long Thành bên ngoài. Đồng thời bên cạnh hắn những cái kia chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng là ảo ảo hóa thành một đạo lại một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Mà trông thấy một màn này, Thiên Đạo Minh chuẩn đế cấp bậc cường giả tự nhiên cũng là không có chút dừng lại. Chỉ gặp bọn hắn nhanh chóng biến mất tại nơi đây. Hiển nhiên bọn hắn cũng là lựa chọn đi vực ngoại nhất chiến. Dù sao Thiên Đạo Minh muốn hấp thu toàn bộ trung vực khí vận, như vậy bọn hắn tự nhiên không có khả năng đem chọn trong đó vực hủy đi, bằng không mà nói bọn hắn còn muốn hao tổn tâm thần tới sửa phục. Theo những thứ này chuẩn đế cấp bậc cường giả biến mất không thấy gì nữa về sau, Thiên Đạo Minh vừa mới xuất hiện vị kia chuẩn đế cấp bậc cường giả, lúc này thời điểm cũng là lần nữa nhìn thật sâu liếc một chút trước mặt mình cái này năm màu lộng lẫy bình chướng về sau cũng là hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Theo những thứ này chuẩn đế cấp bậc cường giả toàn bộ biến mất không thấy gì nữa về sau, hiện trường cũng là cuối cùng không có vừa mới như vậy áp lực. Đồng thời lúc này thời điểm tại trường tu vi cao nhất người cũng bất quá là đại thánh viên mãn cảnh giới tồn tại. Mà Thiên Đạo Minh Minh chủ thì là ánh mắt rằng giặc nhìn một cái trên bầu trời, sau đó hắn cái này mới chậm rãi lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt Thanh Long Thành. Đã chuẩn đế cấp bậc cường giả đại chiến đều đi đến vực ngoại, như vậy giữa chúng ta đại chiến cũng cần phải bắt đầu đi. Sau khi nói xong, Thiên Đạo Minh Minh chủ liền đối với sau lưng Thiên Đạo Minh đại thánh cấp bậc cường giả phất phất tay. Sau đó chỉ thấy những thứ này đại thánh cấp bậc cường giả hào hào hướng về Thanh Long Thành phương hướng bay đi. Lúc này thời điểm bọn hắn liền phảng phất không nhìn Thanh Long Thành phía trước những thứ này năm màu lộng lẫy bình chướng. Mà theo những thứ này đại thánh cấp bậc cường giả đi vào năm màu lộng lẫy bình chướng phía trước đồng thời, chỉ thấy những thứ này năm màu lộng lẫy bình chướng trong nháy mắt thì hóa thành một đạo lại một đạo năm màu lộng lẫy quang mang, đưa chúng nó toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Trông thấy một màn này, Bộ Thiên các giáo chủ trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn đối với chung quanh đại thánh cấp bậc cường giả nhẹ gật đầu. Trung quanh những thế lực này bên trong đại thánh cấp bậc cường giả cũng là ảo ảo hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại năm màu lộc lẫy bình chướng bên trong. Trong nháy mắt toàn bộ chiến trường bên trong đại thánh cấp bậc cường giả lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, nói cách khác trận này đại chiến từ đầu đến giờ, chuẩn đế cùng đại thánh cấp bậc cường giả đã không tham dự trận này chân chính đại chiến. Bọn hắn có thuộc về chính mình chiến trường. Nguyên lai là dạng này, đây cũng là các ngươi bổ thiên các bổ thiên thạch có thể đem bạn vật hút vào bổ thiên thạch bên trong, hiện tại những thứ này đại thánh cấp bậc cường giả toàn bộ tại bổ thiên thạch bên trong đại chiến, quả nhiên không hổ là bổ thiên các. Trông thấy một màn này, Thiên Đạo Minh Minh chủ trong nháy mắt thì phản ứng lại, chỉ là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ nóng rực nhìn lấy Bổ Thiên Các giáo chủ mở miệng nói. Bổ Thiên Các giáo chủ vừa mới bày ra trận pháp hẳn là từ Bổ Thiên Thạch trèo trống, sau đó những thứ này biến mất đại thánh cấp bậc cường giả toàn bộ tiến nhập Bổ Thiên Thạch bên trong. Đồng thời Thiên Đạo Minh Minh chủ cũng biết Bổ Thiên Thạch lý do, đương nhiên càng quan trọng hơn là Bổ Thiên Thạch đối cả phiến thiên địa đến cùng trọng yếu bậc nào. Thậm chí có thể nói Bổ Thiên Thạch đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng cực đạo đế binh. Thậm chí có thể nói Bổ Thiên Thạch tùy ý toát ra một chút cũng có thể luyện chế một đạo cực đạo đế binh. Mà lại Bổ Thiên Thạch còn có thể làm những cái kia chuẩn đế binh triệt để biến hóa thành cực đạo đế binh, đương nhiên Bổ Thiên Thạch chí ít cần mấy cái thời gian vạn năm mới có thể đem một đạo chuẩn đế binh luyện hóa thành cực đạo đế binh. Mà lại cực đạo đế binh còn không có chân chính đại đế cấp bậc giả người luyện hóa, cho nên đi qua Bổ Thiên Thạch lên cấp cực đạo đế binh thực lực tự nhiên không có chân chính cực đạo đế binh cường đại như vậy. Nhưng dù vậy nó cũng mười phân biến thái. Dù sao tại phương này thế giới bên trong, chân chính cực đạo đế binh cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói chỉ có đỉnh tiêm thế lực bên trong mới có như vậy một hai kiện. Đến mức Bổ Thiên Các bên trong có bao nhiêu kiện cũng là một điều bí ẩn. Cho nên nói Thiên Đạo Minh Minh chủ tự nhiên hy vọng mình có thể đạt được Bổ Thiên Thạch, bởi vậy hiện tại ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ nóng rực. Không tệ, đây chính là Bổ Thiên Thạch hiệu quả, bất quá bây giờ ngươi cảm giác được các ngươi còn có cơ hội thắng lợi sao? Bổ Thiên Các giáo chủ tự nhiên là không chút do dự liền thừa nhận xuống tới, sau đó hắn cái này mới lần nữa chậm rãi nhìn phía Thiên Đạo Minh Minh chủ trên thân. Hắn tự nhiên biết Bổ Thiên Thạch đến cùng trọng yếu bậc nào, nhưng là Bổ Thiên Các vị này giáo chủ cũng biết, trừ bọn hắn Bổ Thiên Các, cái khác thế lực không cách nào vận dụng Bổ Thiên Thạch. Thậm chí bọn hắn liền Bổ Thiên Thạch chân chính bộ dáng cũng không biết. Chương 520, kinh khủng đại chiến triển khai, Cự Long cùng Phượng Hoàng va chạm. Chương 520, kinh khủng đại chiến triển khai, Cự Long cùng Phượng Hoàng va chạm. Lúc này Thiên Đạo Minh Minh chủ trên mặt vẻ hưng phấn đã khó có thể khống chế, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ nóng rực nhìn lấy Bổ Thiên Thạch giằng giặc mở miệng nói: "Hắn sớm muộn lại là ta." Thiên Đạo Minh Minh chủ nói xong câu đó về sau liền không tiếp tục để ý Bổ Thiên Các giáo chủ, ngược lại là giằng giặc đem ánh mắt nhìn phía sau mình cái này một chi quân đội. Sau đó chỉ thấy hắn đối với trên bầu trời phất phất tay. Một giây sau phía sau hắn cái này một chi hắc giáp quân đội liền trực tiếp đối với phía trước Thanh Long Thành phát động tiến công. Cái này một chi hắc giáp quân đội cưỡi xe chiến mã trên thân còn toát ra một đạo lại một đạo vảy màu đen, xem ra mười phân kinh khủng. Đồng thời tại cái này một chi hắc giáp quân đội trên thân còn tản mát ra một cỗ kinh khủng màu đen khí tức, những thứ này kinh khủng màu đen khí tức trong nháy mắt liền khiến cho cả phiến thiên địa đều mở đi. Một giây sau chỉ thấy cái này một chi hắc giáp quân đội không chút do dự liền xuất hiện ở Thanh Long Thành thành bên ngoài tường. Sau đó chỉ thấy cái này một chi hắc giáp quân đội ảo ảo cầm trong tay trường thương bước ra ngoài. Trong nháy mắt liền nhìn thấy bầu trời bên trong xuất hiện rất nhiều trường thương, những thứ này trường thương màu đen như mũi tên đồng dạng xẹt qua giữa trời. Sau đó lít nha lít nhít hướng về xanh phía trên tòa Long Thành đâm tới. Trông thấy một màn này, xanh phía trên tòa Long Thành Bổ Thiên Các giáo chủ trong ánh mắt cũng là toát ra một vẻ biểu tình bình tĩnh. Sau đó chỉ thấy hắn đối với sau lưng một chi quân đội phất phất tay. Một giây sau chỉ thấy Bổ Thiên Các vị này giáo chủ sau lưng cái này một chi quân đội trong nháy mắt đứng ra. Chỉ gặp bọn hắn trong nháy mắt liền đem chính mình thân thể bên trong lực lượng chú nhập trước mặt Bổ Thiên Thạch bên trong. Một giây sau toàn bộ trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện năm màu lộng lẫy quang mang. Những thứ này năm màu lộng lẫy quang mang rất nhanh liền bao phủ lại toàn bộ Thanh Long Thành. Đồng thời trên bầu trời cũng là xuất hiện một đạo năm màu lộng lẫy bình chướng. Sau đó trực tiếp đem những thứ này trường thương màu đen toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Thậm chí những thứ này trường thương màu đen tại lớp bình phong này phía trên liền một điểm gợn sóng đều không có đụng lên, trực tiếp rơi tại Thanh Long Thành phía ngoài đại địa phía trên mặt. Trông thấy một màn này, Thiên Đạo Minh Minh chủ trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không có lựa chọn mở miệng nói chuyện, ngược lại là bình tĩnh nhìn cái này một màn. Sau đó chỉ thấy những thứ này hắc giáp tướng quân cũng là nhanh chóng bay đến trên bầu trời. Bọn hắn hiện tại thực lực đã đủ để bay đến trên bầu trời. Sau đó chỉ thấy những thứ này hắc giáp tướng quân trên thân khí tức trong nháy mắt thì tán phát ra. Đồng thời những cái kia rơi xuống đất trường thương cũng là xuất hiện lần nữa tại bọn hắn trong tay. Một giây sau chỉ thấy những cái này hắc giáp quân đội không ngừng hướng về phía trước bình chướng đánh tới. Sau đó chỉ thấy tại những cái này hắc giáp quân đội trên thân khí tức bắt đầu từ từ hội tụ ở cùng nhau. Một đầu màu đen cự long trong nháy mắt thì theo cái này một chi hắc giáp quân đội đỉnh đầu xuất hiện. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn hướng thẳng đến Thanh Long Thành phương hướng đánh tới. Thanh Long Thành bên này binh lính nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đem chính mình lực lượng lần nữa rót vào Bổ Thiên Thạch bên trong. Mà Bổ Thiên Các giáo chủ lúc này thời điểm thì là bình tĩnh hai tay bấm niệm pháp quyết, một giây sau Bổ Thiên Thạch bên trong liền xuất hiện một cái phượng hoàng. Cái này một cái phượng hoàng trên thân lưu chuyển lên năm màu lộng lẫy quang mang, xem ra phảng phất như là thần thoại thế giới bên trong chân chính phượng hoàng đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Phượng Hoàng không có chút nào lưu tình hướng thẳng đến trên bầu trời màu đen cự long đánh tới. Một giây sau Phượng Hoàng trong miệng cũng là phun ra một cái hỏa cầu thật lớn. Cái này cái hỏa cầu thật lớn trực tiếp đem trên bầu trời cái này một cái màu đen cự long đụng nát. Làm đến cái này một cái màu đen cự long trong nháy mắt thì biến mất tại thiên địa ở giữa. Mà cái này một cái năm màu lộng lẫy phượng hoàng lúc này thời điểm cũng là lần nữa bay lượn ở trên bầu trời. Cánh vỗ trong nháy mắt, cái này một chi hắc giáp quân đội liền từ trên bầu trời rơi xuống. Đồng thời khủng bố lực lượng cũng làm đến cái này một chi hắc giáp quân đội không cách nào đứng thẳng ở trên bầu trời. Bọn hắn tựa như màu đen như hạt mưa từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó trực tiếp ngã xuống đất. Mấy chục vạn hắc tử quân đội trong nháy mắt liền bị cái này một cái năm màu lộng lẫy phượng hoàng cho triệt để giải quyết. Mà giải quyết xong cái này một chi quân đội phượng hoàng lúc này thời điểm hiển nhiên không có tính toán dừng tay. Chỉ thấy cái này một cái phượng hoàng trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức, vỗ cánh hướng về Thiên Đạo Minh quân đội bên này bay tới. Thấy cảnh này Thiên Đạo Minh minh chủ trong tay cũng là xuất hiện một đạo màu hoàng kim quang mang. Theo đoạn này màu hoàng kim quang mang chậm rãi lên không, ở trước mặt hắn cái này một chi màu hoàng kim quân đội cũng là trong nháy mắt đi ra. Chỉ thấy cái này một chi màu hoàng kim quân đội trên thân màu hoàng kim quang mang trong nháy mắt thì bao phủ cả mảnh trời không. Sau đó chỉ thấy một cái màu hoàng kim cự hổ trong nháy mắt thì theo cái này chút màu hoàng kim quang mang bên trong chậm rãi đi ra. Hắn chỗ chán một cái kia chữ vương cũng là đặc biệt dễ thấy. Đồng thời cái này một cái màu hoàng kim cự hổ cũng là nhìn lên bầu trời bên trong năm màu lộng lẫy phượng hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Một giây sau màu hoàng kim cự hổ cùng năm màu lộng lẫy phượng hoàng đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt liền bị nhuộm thành màu hoàng kim cùng màu sắc sặc sỡ. Dường như giữa phiến thiên địa này chỉ có hai loại nhan sắc đồng dạng, mà lại hai loại nhan sắc còn đang không ngừng giao dung. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo kinh khủng ba động. Hai loại nhan sắc cũng là trong nháy mắt thì biến mất tại thiên địa ở giữa. Mà theo hai loại nhan sắc biến mất giữa thiên địa về sau, Thiên Đạo Minh cái này một chim màu hoàng kim quân đội cũng là không có chút nào lưu tình hướng về Thanh Long Thành phương hướng đánh tới. Bọn hắn phảng phất như là trên trời tiên thần hạ phàm đồng dạng. Mà theo cái này một chi quân đội hướng về Thanh Long Thành đánh tới đồng thời, Thanh Long Thành bên này cũng là có một chi người mặc ngân giáp quân đội trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống. Đồng thời bọn hắn cũng là tay cầm binh khí hướng về cái này một chi màu hoàng kim quân đội đánh tới. Một giây sau hai nhánh quân đội liền ở trên bầu trời đụng vào nhau. Hai nhánh quân đội trên thân tán phát đi ra khí tức đều đã đạt đến 10 phân trình độ khủng bố. Mà lại càng quan trọng hơn là hai nhánh quân đội lúc này thời điểm thi triển ra thực lực đều xa xa vượt qua đồng dạng quân đội. Lúc này dẫn đầu Thánh Vương cấp bậc cường giả cũng là bắt đầu đại chiến. Trong nháy mắt toàn bộ Thanh Long Thành bên ngoài liền xuất hiện một mảnh giống như luyện ngục đồng dạng chẳng cảnh. Màu hoàng kim hoặc là màu bạc chiến sĩ không ngừng vẫn lạc. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian thì vẫn lạc mấy bằng người, đại chiến như vậy có thể xưng cấp bậc sử thi đại chiến. Mà liền tại Thanh Long Thành bên này đại chiến triển khai đồng thời, lúc này vực ngoại bên này đại chiến cũng là càng thêm hung mãnh. Bởi vì vực ngoại bên này đều là chuẩn đế cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến, cho nên nói mỗi một vị đều đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Thiên Đạo Minh bên này mạnh nhất là một vị chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại, mà lại hắn thực lực còn vượt ra khỏi đồng dạng chuẩn đế viên mãn cảnh giới tu sĩ. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hung ác nhìn lên trước mặt vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả. Trước mặt hắn vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả chính là Bổ Thiên Các chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả. Vị này Bổ Thiên Các chuẩn đế viên mãn cảnh giới trong tay cường giả còn cầm lấy một thanh trường thương. Trọng yếu nhất chính là một thanh này trường thương phía trên phát ra uy áp đã đạt đến cực đạo đế binh cấp độ. Chương 521, Thiên Đạo Minh ngũ hành trận pháp, Bổ Thiên Thạch lực lượng. Chương 521, Thiên Đạo Minh ngũ hành trận pháp, Bổ Thiên Thạch lực lượng. Đồng thời Bổ Thiên Các vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kiêu ngạo. Mặc dù nói hắn thực lực cùng Thiên Đạo Minh vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả thực lực chênh lệch không lớn, nhưng là bằng vào trong tay hắn nắm giữ một cây cực đạo đế binh, hắn liền có thể áp chế trước mặt vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới Thiên Đạo Minh cường giả. Cực đạo đế binh, xem ra ngươi Bổ Thiên Các bên trong quả nhiên xuất hiện rất nhiều cực đạo đế binh, đây chính là truyền thuyết bên trong cái kia một khối Bổ Thiên Thạch tác dụng sao? Thiên Đạo Minh vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả nhìn lên trước mặt vị này Bổ Thiên Các chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả trong tay cái này một cây cực đạo đế binh trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hâm mộ. Bất quá lúc này thời điểm hắn lại là không có chút nào sợ hãi. Dường như hắn lúc này đối với trước mặt vị này Bổ Thiên Các cường giả không có chút nào sợ hãi đồng dạng. Đương nhiên lúc này thời điểm hắn cũng không có không nhìn Bổ Thiên Các vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả trong tay cực đạo đế binh. Người ta thực lực vốn là không kém bao nhiêu, hiện tại ta có cực đạo đế binh gia trì, ngươi lại như thế nào là ta đối thủ? Bổ Thiên Các vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả, tại nhìn thấy Thiên Đạo Minh vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả về sau, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc trào phúng. Sau khi nói xong cả người hắn càng là thần thái phi dương nhìn lấy Thiên Đạo Minh vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả. Mặc dù nói ta không có cực đạo đế binh, nhưng là ngươi cảm thấy nắm giữ cực đạo đế binh liền có thể áp chế ta Thiên Đạo Minh chuẩn đế cảnh giới cường giả à, mà lại ngươi bây giờ thật sự có thể đem một thanh này cực đạo đế binh phát huy đến cường đại nhất cấp độ sao? Thiên Đạo Minh vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi nhìn lấy chính mình đối diện vị này Bổ Thiên Các chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả mở miệng nói. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ kiên định. Mặc dù nói bọn hắn Thiên Đạo Minh binh khí lại so bất quá đối diện những thứ này đỉnh tiêm thế lực bên trong chuẩn đế cấp bậc cường giả trong tay binh khí, nhưng là bọn hắn Thiên Đạo Minh nhưng cho tới bây giờ không dựa vào những binh khí này, mà lại chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì đến cực đạo đế binh mất đi lực lượng, như vậy bọn hắn liền có thể chân chính giải quyết trước mặt này một đám đỉnh tiêm thế lực bên trong chuẩn đế. Ta có thể hay không phát huy nó uy lực, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Bổ Thiên Các vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả đang nghe Thiên Đạo Minh vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả lời nói về sau thì là chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trên thân cỗ này chuẩn đế cảnh giới khí tức trực tiếp bạo phát ra. Sau đó cả người trực tiếp tay cầm trường thương hướng về Thiên Đạo Minh vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả đánh tới. Thiên đạo minh vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả lại nhìn thấy một màn này, cũng là nhanh chóng theo sau lưng của mình xuất ra một thanh trường đao. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn hướng thẳng đến bổ thiên các vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả đánh tới. Một giây sau giữa hai người đại chiến liền triệt để triển khai. Đồng thời cái khác chuẩn đế cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến, lúc này thời điểm cũng là triệt để triển khai. Bọn hắn thực lực vốn là không kém nhiều, cho nên trận này đại chiến đối với bọn hắn tới nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Mà ngoại trừ bực ngoại chiến trường bên này đại chiến bên ngoài, lúc này ở bổ thiên thạch thế giới bên trong, song phương đại thánh cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến, lúc này thời điểm cũng là ngay tại triển khai. Hai bên đại thánh cấp bậc cường giả số lượng vốn là không sai biệt lắm, cho nên trận này đại chiến cũng là mười phân ngang hàng. Bởi vậy trận này đại chiến chân chính thắng lợi có lẽ cần Thiên đạo minh minh chủ cùng Thanh Long Thành ở giữa đại chiến. Mà lúc này Thiên đạo minh minh chủ cùng Thanh Long Thành bên này đại chiến cũng là triệt để đi tới chân chính quyết chiến thời kỳ. Lúc này Thiên đạo minh bên này ngũ hành quân đội đã toàn bộ áp lên. Cả mảnh trời không trung có thể nhìn đến năm đạo quang mang không giống nhau trùng sáng, không ngừng tại phát huy đáng sợ quang mang. Đồng thời tại Thanh Long Thành bên này cũng có thật nhiều mặc lấy mỗi người thế lực phục sức đệ tử cùng trưởng lão chính đang không ngừng chống cự lại Thiên đạo minh tiến công. Mà lại những này đệ tử cùng trưởng lão trên người phát ra khí tức cũng là đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng. Bất quá Thiên đạo minh bên này hiển nhiên là có rất cường đại trận pháp. Chỉ thấy ngũ hành quân đội phía trên xuất hiện 5 cái sinh vật đáng sợ. Bọn hắn chính là truyền thuyết bên trong Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Chu Tước. Mà lại trọng yếu nhất chính là trung ương cái kia một đầu kỳ lân trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng. Ngũ đại thần thú lúc này thời điểm chính đang không ngừng hướng về Thanh Long Thành phương hướng khởi xướng tiến công. Mà lại ngũ đại thần thú trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến một loại 10 phân trình độ kinh khủng. Lúc này ngũ đại thần thú phảng phất như là chân chính thần thú đồng dạng đứng thẳng giữa thiên địa. Mà Thanh Long Thành bên này bổ thiên thạch phía trên còn đang không ngừng tản ra đáng sợ khí tức. Những thứ này đáng sợ khí tức không ngừng trấn áp cái này ngũ đại thần thú, bằng không mà nói hiện tại ngũ đại thần thú chỉ sợ đã trực tiếp phá vỡ Thanh Long Thành thủ hộ. Mà xanh bên trong tòa Long Thành những quân đội kia thì là không ngừng đem tự thân lực lượng đưa vào bổ thiên thạch bên trong. Bởi vậy hiện tại ngũ đại thần thú cũng là bị Thanh Long Thành phía ngoài cái này một viên bổ thiên thạch không ngừng trấn áp. Cái này cũng triệt để Thiên đạo minh minh chủ xem rõ ràng bổ thiên thạch lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Theo chiến đấu không ngừng tiếp tục, trên bầu trời nhan sắc cũng là biến đến lúc sáng lúc tối. Thậm chí mảnh này thiên địa cũng là đang không ngừng phát sinh biến hóa. Toàn bộ núi non sông suối lúc này thời điểm đều đang không ngừng thay biến. Phản phất như là đại chiến mang tới ảnh hưởng quá khổng lồ đồng dạng. Thì tại Thiên đạo minh cùng Thanh Long Thành bên này đại chiến chính đang không ngừng tiếp tục đồng thời, lúc này ở bọn hắn nhìn không thấy một chỗ mật địa, mấy vị trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức cường giả chính đang quan sát bên này đại chiến. Bọn hắn trên thân mặc lấy thuộc về hiên viên thế gia phục sức. Đồng thời mỗi người trên thân cảnh giới đều đã đạt đến đại thánh cảnh giới, bất quá tại nhìn phía dưới đại chiến lúc, bọn hắn trên mặt sát thực không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không hổ là nắm giữ Xích Long mệnh cách sở hữu giả, mặc dù nói trận này đại chiến hắn còn không có lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng là chiếu khuynh hướng như thế đại chiến đi xuống, có lẽ người thắng cuối cùng lại là hắn. Chỉ thấy hiên viên thế gia một vị đại thánh cấp bậc thái thượng trưởng lão rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Thiên đạo minh minh chủ trên thân, trong ánh mắt mang theo một vẻ cảm khái nói ra. Hắn không nghĩ tới Thiên đạo minh minh chủ lại có đáng sợ như vậy thực lực, bất quá vừa nghĩ tới người này nắm giữ Xích Long mệnh cách, hắn đã cảm thấy không thể bình thường hơn được. Mặc dù nói hắn Xích Long mệnh cách tại kỷ nguyên này chỉ sợ 10 phân dễ dàng trưởng thành, nhưng đáng tiếc là kỷ nguyên này xuất hiện một vị nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, bằng không mà nói, vị này Xích Long mệnh cách sở hữu giả muốn trưởng thành hẳn là rất dễ dàng. Hiên viên thế gia một vị khác đại thánh lúc này thời điểm cũng là hơi xúc động nói đến đây ánh mắt của hắn nhìn hướng Thiên đạo minh minh chủ thời điểm, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tiếc hận. Hiển nhiên hắn cũng là Thiên đạo minh minh chủ cảm thấy đáng tiếc. Chương 522, xuất thế hiên viên thế gia, bộ thiên thạch lai lịch. Chương 522, xuất thế hiên viên thế gia, bộ thiên thạch lai lịch. Dù sao nếu như không phải kỷ nguyên này cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, như vậy cho dù là bọn hắn hiên viên thế gia cũng sẽ cảm thấy vị này Xích Long mệnh cách sở hữu giả có thể sẽ thành vì nhân hoàng cảnh giới cường giả. Đương nhiên hắn cũng vẹn vẹn chỉ là có thể trở thành nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Dù sao ngoại trừ nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả bên ngoài, muốn trở thành nhân hoàng cảnh giới cường giả vậy liền mười phân khó khăn, thậm chí không có quá lớn cơ hội có thể trở thành nhân hoàng cảnh giới cường giả. Có điều lại nói vị kia nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả bây giờ đang ở nơi nào, chúng ta đi ra tìm thời gian lâu như vậy đều không có tìm được hắn, chẳng lẽ hắn không có tại trung được sao? Hiên viên thế gia một vị khác đại thánh cấp bậc cường giả, lúc này thời điểm lại chậm rãi đứng ra mở miệng nói đến đây nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn đã đi ra ngoài tìm thời gian lâu như vậy, đều không có tìm được vị kia nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, liền phảng phất vị kia nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả không tồn tại ở giữa phiến thiên địa này đồng dạng. Kỳ thật cái này cũng không thể trách bọn hắn, chủ yếu là bởi vì sở phàm thực lực đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, cho nên nói hiện tại cho dù là chí tôn cảnh giới cường giả, muốn tìm được hắn hạ lạc cũng không dễ dàng. Huống chi là những thứ này đại thánh cảnh giới hiên viên thế gia người đâu, mặc dù nói hiên viên thế gia người đối nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả mười phân có cảm giác độ, nhưng là hiện tại sở phàm thế nhưng là tại đông vực, cho nên bọn hắn muốn tìm được sở phàm tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Vô luận là vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả còn là địa phủ, chúng ta đều không có tìm được, cho nên nói sợ là chúng ta kỷ nguyên này vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy à. Hiên viên thế gia vừa mới bắt đầu nói chuyện bị tia thái thượng trưởng lão lúc này thời điểm lại chậm rãi đứng ra nói ra, bọn hắn trong khoảng thời gian này không đơn thuần là đang tìm kiếm vị kia nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, hơn nữa còn đang tìm kiếm quan tại địa phủ tồn tại, thế nhưng là dù vậy, bọn hắn cũng không có tìm được quan tại địa phủ tồn tại. Bởi vậy những thứ này hiên viên thế gia đại thánh cấp bậc cường giả cũng triệt để minh bạch vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả cùng địa phủ đến cùng đến cỡ nào thần bí. Phải biết tại toàn bộ trung vực có cái gì đồ vật có thể giấu giếm được bọn hắn hiên viên thế gia. Thậm chí có thể nói trưởng thành bên trong thiên đạo minh đều không có giấu giếm được bọn hắn hiên viên thế gia, từ nơi này liền có thể nhìn ra được hiên viên thế gia tại trung vực đến cùng có dạng gì địa vị. Đương nhiên hiên viên thế gia trong đoạn thời gian này mặt cũng không có xuất thủ qua, cho nên nói hiện tại đã có rất nhiều người đã quên đi hiên viên thế gia tồn tại. Cũng tỉ như hiện tại Thiên Thần Thư Viện cùng Bộ Thiên Các được xưng là trung vực hai đại lớn nhất đỉnh tiêm thế lực. Bọn hắn liền triệt để đem hiên viên thế gia cho quên lãng. Mặc dù nói hiện tại chúng ta vẫn không có tìm tới vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, nhưng là theo thiên đạo mình cùng những thế lực này ở giữa đại chiến triển khai về sau, ta tin tưởng vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả sẽ xuất hiện. Hiên viên thế gia một vị đại thánh cấp bậc cường giả, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ mong đợi nhìn phía dưới đại chiến. Cái khác hiên viên thế gia đại thánh cấp bậc cường giả đang nghe hắn về sau cũng là nhẹ gật đầu, đây cũng là vì cái gì bọn hắn sẽ tới chỗ này nguyên nhân. Dù sao chỉ cần thiên đạo minh cùng những thế lực này ở giữa đại chiến không sai biệt lắm kết thúc về sau, vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả khẳng định sẽ xuất hiện. Bằng không mà nói hắn khí vận toàn bộ bị vị này xích long mệnh cách sở hữu giả hấp thu xong, như vậy vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả muốn trở thành nhân hoàng cảnh giới cũng có chút khó khăn. Mà sự thật cũng đúng như hiên viên thế gia những thứ này đại thánh cấp bậc cường giả phỏng đoán như thế. Lúc này ở đông vực sở phàm tự nhiên một mực chú ý thiên đạo minh cùng thanh long thành đại chiến. Lúc này đông vực trường an thành, sở phàm đang ngồi trong hoàng cung nhìn lấy đỉnh đầu màn trời. Làm những cái này màn trời phía trên chiến tranh chỉ có sở phàm trong hoàng cung có thể thấy được. Đây là thiên cơ tử hao phí sức mạnh rất lớn mới làm ra. Lúc này sở phàm cùng bên người mấy người ngay tại rằng giặc quan chiến lấy trên bầu trời màn trời phía trên biến hóa. Mà màn trời bên trong đại chiến bị phân làm ba khối. Trong đó một khối chính là những cái kia chuẩn đế cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến. Mà một khối khác thì là đại thánh cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến. Đến mức sau cùng một khối thì là lúc này thanh long thành phía ngoài đại chiến. Không nghĩ tới bổ thiên các thậm chí ngay cả truyền thuyết bên trong bổ thiên thạch đều mời đi ra, xem ra trận này đại chiến muốn phải kết thúc không có đơn giản như vậy à. Thiên cơ tử lúc này thời điểm trong ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một khối bổ thiên thạch, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái. Làm vì thiên cơ các thiên cơ tử hắn tự nhiên minh bạch bổ thiên thạch tồn tại, nhưng hắn cũng không nghĩ tới lần này bổ thiên các thậm chí ngay cả bổ thiên thạch đều mang ra ngoài. Phải biết bổ thiên thạch tại toàn bộ bổ thiên các đều xem như tối cao cấp, thậm chí có thể nói tính toán là có thể phá vỡ toàn bộ bổ thiên các tồn tại. Nhưng là bây giờ bổ thiên các vậy mà trực tiếp đem hắn mang ra ngoài. Tình huống như vậy trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại xuất hiện. Bổ thiên thạch là dạng gì tồn tại? Sở Phàm đang nghe thiên cơ tử mà nói về sau cũng là hơi nghi hoặc một chút. Làm xuyên việt giả hắn tự nhiên biết bổ thiên thạch tồn tại, bất quá tại hắn chỗ nhận biết bên trong bổ thiên thạch đã trở thành truyền thuyết bên trong tôn hầu tử. Cũng chính là vị kia bổ thiên thạch biến thành Tề Thiên đại thánh. Thế nhưng là tại cái này một cái thế giới bên trong bổ thiên thạch lại còn chỉ là một khối đá, hơn nữa còn bị truyền thuyết bên trong bổ thiên các đạt được. Trong chớp nhoáng này liền để Sở Phàm cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Bổ thiên thạch là truyền thuyết bên trong bổ thiên dùng tảng đá, đương nhiên ngay lúc đó thế giới xảy ra chuyện gì cho dù là ta thiên cơ các cũng không có ghi chép. Tại không biết bao nhiêu ước vạn năm trước, chúng ta mảnh này đại lục phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến, cái kia một trận đại chiến phảng phất như là trên trời tiên nhân hạ phàm giết hại nhân gian cường giả. Bởi vậy tại cái kia một trận đại chiến bên trong toàn bộ đại lục đều sinh linh đồ thán, chí tôn cảnh giới cường giả tại cái kia một trận đại chiến bên trong càng là tính không được cái gì. Thậm chí có thể nói dù là đại đế cảnh giới cường giả tại cái kia một trận đại chiến bên trong cũng vẫn lạc rất nhiều. Cuối cùng bởi vì trận này đại chiến thiên đều xuất hiện một cái lỗ thủng, mà lại theo trên trời xuất hiện một cái lỗ thủng về sau, trên trời nhược thủy cũng là chảy vào nhân gian, làm đến toàn bộ nhân gian triệt để biến thành một mảnh nhân gian địa ngục. Ngay tại lúc khi đó, nhân gian xuất hiện một vị tuyệt thế cường giả, nàng theo toàn bộ thiên địa ở giữa lấy rất nhiều bộ thiên thạch, sau đó dùng đại pháp lực đem trên trời lỗ thủng bổ đủ. Bất quá cuối cùng bộ thiên thạch vẫn còn giữ lại một khối di ở lại đây thế gian, mà bộ thiên các khối này bộ thiên thạch cũng là di ở lại đây thế gian bộ thiên thạch, đây chính là bộ thiên thạch chân chính lai lịch. Thiên cơ tử đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là bắt đầu giải thích liên quan tới bộ thiên thạch lai lịch, đồng thời nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ không tự tin. Dù sao liên quan tới cái kia một trận đại chiến bọn hắn thiên cơ các cũng không có quá nhiều ghi chép. Chương 523, bộ thiên các nơi phát ra, Sở Phàm nghi hoặc chương 523, bộ thiên các nơi phát ra, Sở Phàm nghi hoặc liên quan tới bộ thiên thạch hết thể ghi chép đều là phía sau thiên cơ các suy tính ra, cho nên nói cho dù là thiên cơ tử chính mình cũng không dám khẳng định, liên quan tới bộ thiên thạch hết thể ghi chép đều là thật. Mà lại nếu như liên quan tới bộ thiên thạch hết thảy ghi chép đều là thật, như vậy đã từng cái kia một trận đại chiến, chỉ sợ đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Dù sao có thể đem chọn cái thiên đều đánh bỡ, cái này cần thực lực rất mạnh mới có thể làm đến a. Sở Phàm tại nghe xong thiên cơ tử cố sự về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới đã từng vậy mà phát sinh như thế kinh khủng đại chiến. Bất quá bây giờ hắn nghe liên quan tới đã từng bộ thiên cố sự làm sao đột nhiên có điểm giống chính mình ở kiếp trước đoán những cái kia thần thoại tiểu thuyết như vậy. Dù sao ở kiếp trước những cái kia thần thoại tiểu thuyết bên trong bộ thiên cũng là như thế mà đến. Mà lại nữ hoa bổ thiên nơi phát ra cũng là bởi vì cộng công cùng thủy thần chi chiến, cho nên mới dẫn đến trên trời xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Mà lại càng quan trọng hơn là tại mặt khác một bản thần thoại tiểu thuyết bên trong nhược thủy cũng tới đến nhân gian qua. Bất quá tại cái kia bản thần thoại tiểu thuyết bên trong chữa trị nhược thủy cũng không phải là nữ hoa đồng dạng cũng không phải bổ thiên người. cho nên nói cái này thế giới cố sự cùng hắn quen thuộc thần thoại cố sự lại có khác biệt rất lớn. Đã là nếu như vậy Bổ Thiên Các lại là làm thế nào chiếm được Bổ Thiên Thạch, chẳng lẽ không có đạt được Bổ Thiên Thạch trước đó Bổ Thiên Các cũng không gọi Bổ Thiên Các sao? Sở Phàm lúc này thời điểm trên mặt lại dẫn một vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy trước mặt mình Thiên Cơ Tử do hỏi, lúc này thời điểm Sở Phàm cũng phát hiện, Thiên Cơ Tử thực lực tuy nhiên không phải đặc biệt cường đại, đương nhiên đây là so sánh hiện tại Đại Hạ Đế Quốc tới nói. Dù sao hiện tại Đại Hạ Đế Quốc bên trong các loại thành đạo cường giả đều nắm giữ ba vị, cho nên nói chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả tự nhiên tính không được cái gì. Mà hiện tại Thiên Cơ Tử tại Đại Hạ Đế Quốc trọng yếu nhất tác dụng cũng là để Sở Phàm hiểu rõ đã từng phát sinh sự tình hoặc là để hắn hiểu rõ đã từng cổ sự. Tương truyền tại mấy ngàn vạn năm trước, khi đó Hiên Viên Nhân Hoàng đều còn chưa có xuất hiện, đã từng Bổ Thiên Các giáo chủ là một vị đại thánh cấp bậc cường giả. Tại thời đại kia đại thánh cấp bậc cường giả mười phân nhiều lắm, thậm chí có thể nói thời điểm đó Bổ Thiên Các còn không gọi Bổ Thiên Các, ngược lại là gọi Thanh Thành phái, còn bèn bèn chỉ là một cái nhị lưu thế lực. Mà ở cái kia một thời đại Thanh Thành phái các chủ lại là tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được Bổ Thiên Thạch, phải biết đây chính là Bổ Thiên lưu lại Bổ Thiên Thạch, đã đạt được Bổ Thiên Thạch Thanh Thành phái các chủ cũng là bằng vào Bổ Thiên Thạch diệu dụng thành công đột phá đến đại đế cảnh giới, sau đó hắn liền thành lập Bổ Thiên Các, đây cũng là đã từng Bổ Thiên Các nguyên do. Nhưng phía sau Bổ Thiên Các giáo chủ biến bắt đầu đối Bổ Thiên Thạch không phải như vậy hiểu rõ, bởi vậy phía sau Bổ Thiên Các bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa, đằng sau càng là trực tiếp ẩn cư lên, tại Hiên Viên Nhân Hoàng xuất hiện một cái kia kỳ nguyên, Bổ Thiên Các đã triệt để ẩn cư. Bất quá tại Hiên Viên Nhân Hoàng phía sau mấy cái thời đại về sau, Bổ Thiên Các lại xuất hiện một vị đại đế cấp bậc tồn tại, theo vị này đại đế cấp bậc tồn tại xuất hiện về sau, Bổ Thiên Các lại một lần nữa trở thành trung bực đỉnh tiêm thế lực. Mà lại về sau mấy chục vạn năm bên trong Bổ Thiên Các lại xuất hiện một vị đại đế cấp bậc tồn tại, bởi vậy Bổ Thiên Các biến thành vị trung bực hai đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Thiên Cơ Tử lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đối với Sở Phàm bắt đầu giải thích lên Bổ Thiên Các nguyên do. Đối với Bổ Thiên Các, Thiên Cơ Các cũng là có rất nhiều ghi chép. Dù sao Bổ Thiên Các dù nói thế nào cũng là trung vực hai đại đỉnh tiêm thế lực một trong, mà lại càng quan trọng hơn là Bổ Thiên Các bên trong đã từng xuất hiện ba vị đại đế cấp bậc tồn tại. Phải biết đồng dạng đỉnh tiêm thế lực bên trong xuất hiện một vị đại đế cấp bậc tồn tại thì đã coi như là đứng đầu nhất tồn tại. Thế nhưng là Bổ Thiên Các bên trong lại xuất hiện ba vị. Đương nhiên, ngoại trừ Bổ Thiên Các bên ngoài, Thiên Thần Thư Viện cũng xuất hiện qua mấy vị đại đế cấp bậc tồn tại. Mà Sở Phàm tại nghe xong Thiên Cơ Tử giới thiệu về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Bổ Thiên Các lại là như thế tới, mà lại tại Bổ Thiên Các bên trong lại còn xuất hiện qua ba vị đại đế cấp bậc tồn tại. Phải biết tại hắn nhìn tiểu thuyết bên trong xuất hiện qua một vị đại đế cấp bậc tồn tại, đều đã coi như là những cái kia cổ lao thế gia. Nhưng là hiện tại Bổ Thiên Các lại là xuất hiện qua ba vị đại đế cấp bậc tồn tại. Nếu như vậy, Bổ Thiên Các hoàn toàn chính xác xem như đứng đầu nhất thế lực. Mặc dù nói không biết Bổ Thiên Thạch chân chính tác dụng, nhưng là Bổ Thiên Các những cái kia đại đế cấp bậc cường giả đều dựa vào Bổ Thiên Thạch mới trở thành đại đế cảnh giới cường giả. Cho nên truyền ngôn Bổ Thiên Thạch có thể khiến người đột phá đến đại đế cảnh giới, đương nhiên đây cũng chỉ là truyền ngôn thôi. Thiên Cơ Tử nhìn lấy Sở Phàm biểu lộ về sau, cái này lại chậm rãi tại mở miệng nói một câu như vậy, sau khi nói xong, hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ thần sắc tò mò. Mặc dù nói Thiên Cơ Tử là thiên cơ các đương đại truyền nhân, nhưng là hắn cũng không có chân chính được chứng kiến Bổ Thiên Thạch, dù sao Bổ Thiên Thạch đã có phía trên thời gian vạn năm chưa từng xuất hiện. Lần này xuất hiện hay là vì đối kháng Thiên Đạo Minh? Bằng không mà nói Bổ Thiên các không có khả năng mang theo Bổ Thiên Thạch đi ra. Sở Phàm đang nghe Thiên Cơ Tử mà nói về sau càng thêm ngoài ý muốn, đồng thời đối Bổ Thiên Thạch cũng là càng thêm tò mò lên. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm lại là đột nhiên nghĩ đến một việc, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi mang theo một vẻ hiếu kỳ đối với Thiên Cơ Tử hỏi thăm. Nếu như Bổ Thiên Thạch thật sự có thể giúp người thành tựu đại đế cảnh giới, như vậy những cái kia cấm khu bên trong trí tôn lại vì cái gì có thể nhịn được Bổ Thiên Thạch dụ hoặc, dù sao nói không chừng Bổ Thiên Thạch có thể trợ bọn hắn tìm tới bọn hắn muốn đi đường đâu. Sở Phàm phỏng đoán kỳ thật cũng rất chính xác. Dù sao nếu như Bổ Thiên Thạch thật sự có thể giúp người thành tựu đại đế cảnh giới, như vậy những cái kia cấm khu bên trong trí tôn lại làm sao có thể bỏ qua. Dù sao Bổ Thiên Thạch nếu có thể giúp người thành tựu đại đế cảnh giới năng lực, như vậy toàn bộ thiên hạ đều chỉ sợ sẽ không buông tha Bổ Thiên Thạch đi. Mà lại ai biết Bổ Thiên Thạch còn có hay không những tác dụng khác, vẹn vẹn bằng vào điểm này cấm khu bên trong những cái kia trí tôn liền không khả năng buông tha Bổ Thiên Các Bổ Thiên Thạch. Mà Bổ Thiên Các bên trong cũng vẹn vẹn chỉ là xuất hiện qua ba vị đại đế cấp bậc tồn tại, mà lại ba vị này đại đế cảnh giới tồn tại, hiện tại đã vẫn lạc. Cho nên nói những thứ này cấm khu trí tôn cần phải cũng sớm đã đem Bổ Thiên Thạch cướp đi mới đúng. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm trên mặt cũng là xuất hiện càng nhiều nghi hoặc. Kỳ thật Bổ Thiên Các cũng bởi vì Bổ Thiên Thạch nguyên nhân, bị cấm khu bên trong đến chút tôn trọng chiếu cố qua rất nhiều lần, cũng tỉ như đã từng một lần cấm khu bên trong trí tôn đi ra phát động hắc ám náo động, đương thời liền có dòng dã 5 vị trí tôn hướng về Bổ Thiên Các phương hướng mà đi, thế nhưng là sau cùng đều không công mà lui. Thiên Cơ Tử tự nhiên cũng là minh bạch Sở Phàm những lời này ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt rằng rặc nhìn phía nơi xa, sau đó cái này mới chậm rãi nói ra đã từng phát sinh qua sự tình. Đồng thời lúc này thời điểm Thiên Cơ Tử trong nội tâm kỳ thật cũng không phải đặc biệt minh bạch những cái kia chí tôn vì sao lại không công mà lui. Chương 524, Bổ Thiên Các cùng chí tôn ở giữa đại chiến, Thần Bí Thiên Thần Thư Viện. Chương 524, Bổ Thiên Các cùng chí tôn ở giữa đại chiến, Thần Bí Thiên Thần Thư Viện. Dù sao đương thời 5 vị chí tôn cấp bậc cường giả đi tấn công Bổ Thiên Các, dựa theo chí tôn cấp bậc chiến lược hẳn là có thể đầy đủ trực tiếp đem Bổ Thiên Các triệt để công phá mới đúng, thế nhưng là ngay lúc đó Bổ Thiên Các lại là trực tiếp đánh lùi những thứ này chí tôn cấp bậc cường giả. Điều này cũng làm cho ngay lúc đó rất nhiều thế lực đều cảm thấy thật không thể tin. Chẳng lẽ là ngay lúc đó Bổ Thiên Các bên trong còn nắm giữ đại đế cấp bậc cường giả lưu lại nội tình à? thế nhưng là cho dù là đại đế cấp bậc cường giả lưu lại nội tình, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản năm vị chí tôn cấp bậc cường giả tiến công đi. Sở Phàm đang nghe Thiên Cơ Tử mà nói về sau càng thêm ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới đã từng cho dù là năm vị chí tôn cấp bậc cường giả đi tiến công Bộ Thiên Các đều không công mà lui. Phải biết chí tôn cấp bậc cường giả thực lực tuy nhiên so bất quá đại đế cảnh giới, nhưng là bọn hắn cực điểm thăng hoa, cho dù Bộ Thiên Các bên trong thật nắm giữ một vị đại đế cấp bậc cường giả, cũng chỉ sợ không ngăn cản được năm vị chí tôn cấp bậc cường giả cực điểm thăng hoa. Lần thứ nhất cấm khu bên trong chí tôn đi Bộ Thiên Các cường Bộ Thiên Thạch đến cùng xảy ra chuyện gì toàn bộ trung vực cũng không biết, cho dù là ta Thiên Cơ Các cũng vô pháp tìm tòi nghiên cứu một lần kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá lần thứ hai cấm khu bên trong chí tôn phát động hắc ám náo động thời điểm, những thứ này cấm khu bên trong chí tôn cũng là lần nữa hướng về Bộ Thiên Các mà đi, mà lại trọng yếu nhất chính là lần này cấm khu bên trong chí tôn có hai vị trực tiếp cực điểm thăng hoa, về đến đỉnh phong thời kỳ. Bất quá dù vậy, cấm khu bên trong chí tôn y nguyên bị Bộ Thiên Các đánh lui, mà cũng là lần này đại chiến để Thiên Cơ Các tra được một điểm liên quan tới Bộ Thiên Các vì sao có thể đánh bại cấm khu bên trong chí tôn nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì Bộ Thiên Thạch, hai vị kia Bộ Thiên Các bên trong đại đế cấp bậc cường giả đem chính mình lực lượng toàn bộ lưu tại Bộ Thiên Thạch bên trong, mà Bộ Thiên Thạch đúng lúc có thể đem những thứ này đại đế cấp bậc cường giả chiếu ứng đến cái này một thời đại, cho nên nói một lần kia Bộ Thiên Các bên trong hai vị đại đế cấp bậc cường giả đều bị Bộ Thiên Thạch chiếu ứng trở về. Cho nên lúc này mới đánh bại cấm khu bên trong chí tôn, bất quá cũng bởi vì Bộ Thiên Thạch tiêu hao quá nhiều nguyên nhân, tiếp xuống đến thời gian vạn năm bên trong Bộ Thiên Các đều một mực ở vào ẩn cư trạng thái. Thẳng đến mấy chục vạn năm trước, Bộ Thiên Các lại xuất hiện một vị yêu nghiệt, vị này yêu nghiệt dù là tại toàn bộ thế giới cũng coi là đứng đầu nhất yêu nghiệt, hắn tốc độ tu luyện tuy nhiên không sánh bằng Hiên Viên Nhân Hoàng, nhưng là vẹn vẹn chỉ là ngàn năm, hắn liền đã tu luyện đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới, mà lại càng là bằng vào Bộ Thiên Thạch trực tiếp đột phá đến đại đế cảnh giới. Cũng bởi vậy để Bộ Thiên Các lại một lần nữa hiện hiện tại thế gian, bất quá lần này vị này Bộ Thiên Các đại đế lại là đang tìm kiếm con đường thành tiên phía trên triệt để biến mất, bất quá dù vậy, cũng không người nào dám lại khiêu chiến Bộ Thiên Các. Dù sao ai cũng không biết Bộ Thiên Các bên trong Bộ Thiên Thạch đến cùng có thể hay không chiếu ứng ra Bộ Thiên Các ba vị đại đế cấp bậc cường giả. Thiên Cơ Tử lúc này thời điểm lại bắt đầu giới thiệu Bộ Thiên Các đã từng phát sinh sự tình, đồng thời sau khi nói đến đây, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ sùng bái. Hiển nhiên đối Bộ Thiên Các vị cuối cùng đại đế hắn cũng mười phần sùng bái. Mà Sở Phàm đang nghe Thiên Cơ Tử đối Bộ Thiên Các giới thiệu về sau cũng là có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới Bộ Thiên Các vậy mà từng chịu đựng hai lần chí tôn cấp bậc cường giả tiến công. Mà lại cái này hai lần cấm khu bên trong chí tôn tiến công đều không có đem Bộ Thiên Các triệt để giải quyết, thậm chí còn bị Bộ Thiên Các hố. Đương nhiên lúc này thời điểm Sở Phàm càng thêm lửa nóng thì là Bộ Thiên Thạch, dù sao Bộ Thiên Thạch có thể chiếu ứng đại đế cấp bậc cường giả đi tới nơi này một thời đại. Như vậy người nào lại không hy vọng nắm giữ loại này đáng sợ bảo vật đây? Mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại Sở Phàm muốn thống nhất cả phiến đại lục, vậy thì có chút khó khăn. Bởi vì hắn phải đối mặt cũng là Bộ Thiên Các chờ một đám đỉnh tiêm thế lực. Mà bây giờ Bộ Thiên Các nắm giữ Bộ Thiên Thạch như thế nghịch thiên bảo vật, như vậy Sở Phàm muốn đánh bại Bộ Thiên Các cũng có chút khó khăn. Dù sao ai biết Bộ Thiên Các có thể hay không chiếu ứng ra ba vị đại đế cấp bậc cường giả. Mặc dù nói hiện tại Đại Hạ Đế quốc bên trong nắm giữ ba vị khác loại thành đạo tồn tại, nhưng là bọn hắn muốn đánh bại ba vị đại đế cấp bậc cường giả, đó còn là quá khó khăn. Bất quá còn tốt chính là hiện tại Thiên Đạo Minh cùng Bộ Thiên Các đối mặt, Sở Phàm cũng có thể thừa cơ nhìn xem Bộ Thiên Các cùng Thiên Đạo Minh cuối cùng át chủ bài. Như thế đến nói lời, hiện tại toàn bộ Bộ Thiên Các cũng là trung vực đứng đầu nhất thế lực. Sở Phàm nghĩ tới đây về sau, trên mặt cũng là rốt cục buông lòng xuống, bất quá lúc này thời điểm hắn vẫn là mang theo một loại tò mò nhìn Thiên Cơ Tử dò hỏi. Đã bọn hắn Đại Hạ Đế quốc muốn đối lấy toàn bộ thiên hạ phát động sau cùng chiến tranh, như vậy Sở Phàm tự nhiên muốn trước giải trung vực những cái kia đỉnh tiêm thế lực. Đương nhiên ngoại trừ hiện tại Bộ Thiên Các bên ngoài, Sở Phàm cũng muốn nhìn một chút đến cùng còn có hay không thế lực có thể cùng Bộ Thiên Các đánh đồng. Ngoại trừ Hiên Viên Thế Gia bên ngoài, bây giờ có thể cùng Bộ Thiên Các đánh đồng chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Thần Thư Viện, mà lại Thiên Thần Thư Viện cũng là rất thần bí, thậm chí có thể nói Thiên Thần Thư Viện so Bộ Thiên Các còn muốn thần bí. Thiên Cơ Tử nghe được Sở Phàm mà nói về sau, cũng là có chút bất đắc dĩ lần nữa mở miệng nói, mặc dù nói hắn mười phân tin tưởng Sở Phàm có thể thống nhất cái này thời đại thành công tiến giai nhân hoàng cảnh giới, nhưng là hiện tại trung vực đỉnh tiêm thế lực cũng không ít, đương nhiên Hiên Viên Thế Gia thì là trực tiếp bị Thiên Cơ Tử làm như không thấy, dù sao Hiên Viên Thế Gia nếu như biết Sở Phàm cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách, như vậy Hiên Viên Thế Gia tuyệt đối sẽ trợ giúp Sở Phàm thành vì nhân hoàng cảnh giới cường giả. Đây là Hiên Viên Thế Gia phải làm sự tình. Thiên Thần Thư Viện. Sở Phàm đang nghe Thiên Cơ Tử mà nói về sau cũng là có chút im lặng, hắn không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một cái Thiên Thần Thư Viện. Vốn là xuất hiện một cái Bộ Thiên Các cũng có chút khó có thể đối phó, bây giờ lại tăng thêm một cái Thiên Thần Thư Viện. Đương nhiên quan tại Thiên Cơ Tử nói Hiên Viên Thế Gia, Sở Phàm tự nhiên cũng là ghi ở trong lòng mặt. Dù sao Hiên Viên Thế Gia Thiên Cơ Tử đã đề cập tới rất nhiều lần. Thậm chí Sở Phàm cũng cảm thấy Hiên Viên Thế Gia chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ bất quá bởi vì chính mình nhân hoàng mệnh cách, cho nên Sở Phàm tự nhiên không có quá mức lo lắng Hiên Viên Thế Gia. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là Sở Phàm sẽ tín nhiệm Hiên Viên Thế Gia. Thiên Thần Thư Viện lai lịch mười phân cổ lão, thậm chí tại Bộ Thiên Các còn chưa có xuất hiện thời điểm, Thiên Thần Thư Viện thì xuất hiện, mà lại truyền thuyết bên trong Thiên Thần Thư Viện tại tiên cổ liền đã xuất hiện. Phải biết khi đó khoảng cách hiện tại đã qua thời gian mấy ngàn vạn năm, thậm chí cho dù là ta Thiên Cơ Các bên trong đều có rất ít liên quan tới tiên cổ ghi chép, cho nên nói Thiên Thần Thư Viện thần vực, cho dù là Thiên Cơ Các cũng rất ít ghi chép, có lẽ Hiên Viên Thế Gia có quan hệ với Thiên Thần Thư Viện ghi chép. Thiên Cơ Tử đang nghe Sở Phàm nâng lên Thiên Thần Thư Viện thời điểm, trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ ngưng trọng biểu lộ. Có lẽ nâng lên bổ thiên các thời điểm, bọn hắn còn có hiểu biết, nhưng là đối với chân chính thiên thần thư viện, cho dù là bọn hắn thiên cơ các dạng này đỉnh tiêm thế lực cũng không cách nào thấy rõ ràng. Chương 525, Quỷ dị thiên thần thư viện, Hạo Nhiên đại đế cùng Long đỉnh đại đế ở giữa ân oán. Chương 525, Quỷ dị thiên thần thư viện, Hạo Nhiên đại đế cùng Long đỉnh đại đế ở giữa ân oán. Sở Phàm đang nghe thiên cơ tử mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì hứng thú, đương thời lúc này thời điểm Sở Phàm cũng là càng phát cảm thấy cái này một mảnh đại địa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao ngàn thời gian vạn năm đối với hắn mà nói quá dài, hiện tại hắn đi vào một phương thế giới này cũng vẹn vẹn chỉ là mấy năm, thế nhưng là thiên thần thư viện lại là đã tại mảnh này thế giới bên trong lưu giữ phía trên ngàn thời gian vạn năm, thậm chí có thể nói đã xa xa vượt ra khỏi ngàn thời gian vạn năm. Dù sao ngàn vạn năm trước đó liền đã tồn tại bổ thiên các, vậy mà đều không cách nào cùng thiên thần thư viện đánh đồng, như vậy cũng liền đại biểu cho thiên thần thư viện tại phương này thế giới bên trong đã tồn tại hơn ước năm. Nghe thì mười phân kinh khủng, thiên thần thư viện vậy mà như thế kinh khủng lời nói, như vậy vì sao hiện tại thiên thần thư viện còn cùng bổ thiên các nổi danh? Sở Phàm tự nhiên cũng theo vừa mới bắt đầu ngày mới máy móc trong lời nói biết được hiện tại thiên thần thư viện cùng bổ thiên các quan hệ, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy thiên cơ tử dò hỏi. Thiên thần thư viện cùng bổ thiên các ở giữa lớn nhất chênh lệch cũng là thiên thần thư viện không hề giống bổ thiên các như vậy bá đạo, mà lại thiên thần thư viện rất thiếu tham dự thế gian phân tranh, lần này thiên thần thư viện đi ra chỉ sợ ngoại trừ ngăn cản thiên đạo minh bên ngoài, có càng lớn bí mật đi. Thiên cơ tử sau khi suy nghĩ một chút cũng là chậm rãi mở miệng nói, sau đó hắn cũng là bắt đầu giải thích lên thiên thần thư viện tồn tại. Nguyên lai thiên thần thư viện đã từng không biết là gì nhóm cường giả sáng tạo, mà thiên thần thư viện tôn chỉ thì là chỉ cần phương này thế giới không sinh linh đồ thán, bọn hắn liền không tham dự phương này thế giới đại chiến. Đây cũng là vì cái gì thiên thần thư viện tồn tại cảm giác thấp như vậy nguyên nhân. Đương nhiên nếu có tuyệt thế thiên kiêu muốn gia nhập thiên thần thư viện, như vậy thiên thần thư viện tự nhiên là hoan nghênh. Chỉ bất quá muốn đi vào thiên thần thư viện cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì muốn đi vào thiên thần thư viện cần vượt quan. Chỉ có thể xông qua thiên thần thư viện thiết hạ cửa ải mới có thể tiến nhập thiên thần thư viện. Mà rất nhiều kỷ nguyên đến nay có thể tiến nhập thiên thần thư viện cũng không nhiều. Cho nên thiên thần thư viện bên trong rất nhiều thiên kiêu đều là thiên thần thư viện bên trong lão thiên kiêu con nối dõi. Mà thiên thần thư viện bên trong những cái kia phu tử thực lực cũng là mười phân cường đại. Thậm chí có thể nói thiên thần thư viện vị kia chân chính viện trưởng thực lực càng thêm kinh khủng. Đương nhiên hiện tại xuất hiện trên chiến trường vị viện trưởng này cũng không phải là thiên thần thư viện chân chính viện trưởng. Các vị viện trưởng chẳng qua là thiên thần thư viện ngoại viện viện trưởng, mà thiên thần thư viện vị kia chân chính viện trưởng thì là trưởng khống toàn bộ thiên thần thư viện viện trưởng. Dưới tình huống bình thường hắn đều sẽ không xuất thế. Cho nên nói thiên cơ tử suy đoán cái này một kỷ nguyên thiên thần thư viện đi ra có thuộc tại chính mình kế hoạch, bằng không mà nói bọn hắn hẳn là sẽ không đi ra tham cùng thiên đạo minh cùng trung vực ở giữa đại chiến. Mà lại cho dù là thiên thần thư viện muốn tham dự trận này đại chiến, bọn hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy thì đi ra. Dù sao bọn hắn bình thường đều là phần kết mới ra đến. Trọng yếu nhất là dựa theo thiên cơ các thôi toán, thiên thần thư viện bên trong xuất hiện qua đại đế cấp bậc cường giả không có thể thấp hơn bổ thiên các. Nói cách khác thiên cơ các biết đến thiên thần thư viện bên trong đại đế cấp bậc cường giả đều không thấp hơn 3 vị. Mà lại càng quan trọng hơn là còn có rất nhiều đại đế cấp bậc dạng người cùng thiên thần thư viện đều có rất lớn liên lụy. Cũng tỉ như đã từng một vị hiên viên thế gia Hạo Nhiên đại đế, vị này Hạo Nhiên đại đế cùng thiên thần thư viện ở giữa cũng có rất lớn quan hệ. Vị này Hạo Nhiên đại đế tại tuổi trẻ thời điểm cũng có rất cường đại thiên phú, có điều hắn tu luyện thiên phú tuy nhiên mười phân cường đại, nhưng là vị này hiên viên Hạo không sai lại là không thích tu luyện chỉ thích đọc sách. Cho dù dạng này hắn tu vi tại tuổi trẻ thế hệ bên trong cũng coi là đứng đầu nhất một vị, đằng sau thiên thần thư viện tại biết hiên viên Hạo nhưng sự tình về sau cũng là dò xét hiên viên Hạo nhưng thiên phú. Mà biết được hiên viên Hạo không sai chân chính thiên phú về sau, thiên thần thư viện cũng là không để cho hiên viên Hạo không sai đi bổ nhào hắn nhóm thiên thần thư viện thiết hạ cửa ải. Ngược lại là trực tiếp đem hiên viên Hạo không sai thu nhập thiên thần thư viện bên trong. Cái này cũng vì hiên viên Hạo không sai vị này Hạo Nhiên đại đế trưởng thành làm rất lớn làm nền. Theo hiên viên Hạo không sai bị thiên thần thư viện thu nhập thiên thần thư viện bên trong về sau, trăm năm, hiên viên Hạo không sai đều chưa từng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy hiên viên Hạo không sai đọc sách đọc được cảnh giới vong ngã thời điểm, hiên viên Hạo không sai lúc này thời điểm lại là theo thiên thần thư viện bên trong chậm rãi đi ra. Càng quan trọng hơn là lúc này hiên viên Hạo không sai đã đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới, khoảng cách truyền thuyết bên trong chuẩn đế cảnh giới cũng vẹn vẹn kém một bước. Mà lại càng quan trọng hơn là hiên viên Hạo nhưng thực lực mười phân kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào đại thánh viên mãn cảnh giới tu vi, có thể đánh bại chuẩn đế cảnh giới cường giả. Đồng thời để người cảm thấy thật không thể tin chính là lúc này hiên viên Hạo không sai cùng trước kia hiên viên Hạo không sai có rất lớn cải biến. Trước kia hiên viên Hạo không sai đều là thích đọc sách, thế nhưng là theo thiên thần thư viện bên trong đi ra hiên viên Hạo không sai lại là bắt đầu thích tu luyện cái này một con đường. Thậm chí ngay cả hiên viên thế gia cường giả đến tìm kiếm hiên viên Hạo nhưng biến hóa cũng không có phát hiện vấn đề gì. Liên phản phát hiên viên Hạo không sai đột nhiên chính mình suy nghĩ minh bạch như vậy. Nhưng phía sau hiên viên Hạo không sai cùng hiên viên thế gia quan hệ trong đó lại là càng ngày càng kém, thậm chí cuối cùng hiên viên Hạo không sai kém chút thoát ly hiên viên thế gia. Chỉ bất quá bởi vì hiên viên thế gia dù nói thế nào cũng là cầm giữ có nhân hoàng nội tình tồn tại. Cho nên cuối cùng hiên viên thế gia cũng là chấn trụ hiên viên Hạo không sai. Đồng thời hiên viên thế gia cùng thiên thần thư viện quan hệ cũng là bắt đầu từ biến đến cửu thị. Bất quá cũng là tại hiên viên Hạo nhiên thành thì chuẩn đế cảnh giới đồng thời, hiên viên thế gia cũng xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Vị này tuyệt thế yêu nghiệt theo tu luyện bắt đầu liền một mực nghiền ép cùng thế hệ thiên kiêu. Thậm chí tại hiên viên Hạo không sai tại đại thánh cảnh giới thời điểm, vị này tuyệt thế yêu nghiệt mới vẹn vẹn chỉ là nhập thánh cảnh giới. Có điều hắn lại cùng Hiên Viên Hạo không sai đồng thời tiến nhập chuẩn đế cảnh giới. Cũng bởi vậy Hiên Viên Hạo không sai cùng Hiên Viên Long Đỉnh được xưng là Hiên Viên thế gia tuyệt đại song tiêu. Nhưng là Hiên Viên Hạo không sai cùng Hiên Viên Long Đỉnh quan hệ trong đó lại không phải rất hữu hảo. Hai người theo chuẩn đế cảnh giới một mực đánh tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Cuối cùng Hiên Viên Hạo đúng vậy là mượn nhờ Thiên Thần Thư Viện khí vận thành công đột phá đến đại đế cảnh giới, sau đó thành công trở thành một cái kia kỷ nguyên Hạo Nhiên đại đế. Bất quá để người cảm thấy thật không thể tin chính là Hiên Viên Long Đỉnh cũng là tại một cái kia kỷ nguyên, bằng vào Hiên Viên thế gia cùng Hiên Viên Nhân Hoàng lưu lại nội tình, thành công đột phá đến đại đế cảnh giới. Một cái kia kỷ nguyên cũng được xưng là Hiên Viên thế gia trung cực kỷ nguyên, bất quá Hiên Viên Hạo không sai cùng Hiên Viên thế gia xác thực không có hữu hảo như vậy. Thậm chí cuối cùng Hiên Viên Hạo không sai còn cùng Hiên Viên Long Đỉnh triển khai trận chiến cuối cùng. Đến mức trận này đại chiến thắng lợi giả là ai toàn bộ thiên hạ đều không rõ ràng. Dù sao sau cùng Hiên Viên Long Đỉnh về tới Hiên Viên thế gia, sau đó bước lên Hiên Viên Nhân Hoàng cái kia con đường. Mà Hiên Viên Hạo không sai vị này Hạo Nhiên đại đế thì là bước lên bất đồng đạo lộ, cuối cùng mất phương hướng tại những tinh vực khác, cũng là hai vị đại đế triệt để biến mất tại đại lục phía trên. Điều này cũng làm cho trung vực thế lực biết Thiên Thần Thư Viện cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí Hiên Viên Hạo không sai vị này Hạo Nhiên đại đế có phải hay không đã từng vị kia Hiên Viên Hạo không sai đều không nhất định. Chương 526, xông ra đại chiến thảm liệt, Thiên Đạo Minh cung điện bên trong màu đỏ máu bảo thạch. Chương 526, xông ra đại chiến thảm liệt, Thiên Đạo Minh cung điện bên trong màu đỏ máu bảo thạch. Sở Phàm tại nghe xong liên quan tới Hiên Viên thế gia hai vị này đại đế sự tích về sau cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì nói Thiên Thần Thư Viện mười phân quỷ dị, vẹn vẹn là bằng vào đem Hiên Viên thế gia Hiên Viên Hạo không sai vị này Hạo Nhiên đại đế bồi dưỡng đến loại này thể dục trình độ, liền để người cảm thấy bất khả tư nghị. Huống chi liền Thiên Cơ Các cũng không biết Thiên Thần Thư Viện bên trong xuất hiện bao nhiêu đại đế cấp bậc cường giả, cho nên nói Thiên Thần Thư Viện thần bí tự nhiên để Sở Phàm cảm thấy có chút khó tin. Đồng thời hiện tại Sở Phàm cũng rốt cuộc minh bạch, bọn hắn Đại Hạ Đế quốc thực lực tuy nhiên đủ cường đại, nhưng là muốn thống nhất toàn bộ thế giới lại là có chút khó khăn. Dù sao ai cũng không biết Thiên Thần Thư Viện cùng Bộ Thiên Các chân chính át chủ bài. Hoặc có lẽ bây giờ Bộ Thiên Các, Sở Phàm Đại Hạ Đế quốc còn có thực lực đối kháng. Nhưng là chân chính Thiên Thần Thư Viện đâu? Mà lại dựa theo Thiên Cơ Tử suy đoán, Thiên Thần Thư Viện lần này có chính mình mục đích. Bằng không mà nói Thiên Thần Thư Viện không có khả năng nhanh như vậy thì xuất hiện tại thế tầm mắt của người bên trong. Thế mà sự thật cũng đúng như Thiên Cơ Tử phỏng đoán như thế. Ngay tại lúc này, Sở Phàm bọn người chính đang chú ý trung vực đại chiến đồng thời, một bên khác trung vực, lúc này thời điểm đại chiến cũng là chính đang không ngừng tiếp tục. Mà lại bởi vì Bổ Thiên Các đem Bổ Thiên Thạch lấy ra nguyên nhân, cho nên hiện tại Bổ Thiên Các bên này chiếm thượng phong. Mặc dù nói Thiên Đạo Minh binh lính thực lực cũng mười phần cường hãn, nhưng là tại Bổ Thiên Thạch gia trì phía dưới, Bổ Thiên Các bên này liên minh bên trong thực lực lại là vượt qua Thiên Đạo Minh binh lính thực lực. Theo đại chiến không ngừng tiếp tục, Thiên Đạo Minh binh lính cũng là không ngừng tại bất lạc. Thậm chí vẹn vẹn chỉ là đại chiến không đến 2 ngày, Thiên Đạo Minh bên này binh lính vẫn là số lượng liền đã đạt đến mấy trăm vạn. Phải biết trăm vạn binh lính tại toàn bộ Thiên Đạo Minh cũng coi là một cỗ không tệ lực lượng. Mà Thiên Đạo Minh minh chủ trong ánh mắt càng là mang theo một vẻ tức giận nhìn phía trước Thanh Long Thành. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày bọn hắn Thiên Đạo Minh bên trong vậy mà vẫn lạc nhiều như vậy số lượng binh lính. Đồng thời cũng để cho Thiên Đạo Minh minh chủ đối Bổ Thiên Các vị này giáo chủ mười phân đi hận. Thậm chí hiện tại Thiên Đạo Minh minh chủ hận không thể trực tiếp đem Bổ Thiên Các vị này giáo chủ chém giết. Đương nhiên lúc này thời điểm đại thánh cấp bậc cùng chuẩn đế cấp bậc chiến trường bọn hắn đều không có đi chú ý, bởi vì đại thánh cấp bậc cùng chuẩn đế cấp bậc đại chiến sẽ không dễ dàng như vậy thì kết thúc. Dù sao không phải mỗi một vị đại thánh cấp bậc cường giả đều có thể chém giết chính mình địch nhân đối diện. Đừng nhìn bình thường Đại Hạ Đế quốc bên này cường giả nhẹ nhõm chém giết cùng bọn hắn đối lập cường giả, nhưng là tại những thứ này thực lực không kém nhiều cường giả trước mặt, giữa bọn hắn đại chiến thậm chí khả năng tiếp tục trăm năm lâu, cho nên vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày tự nhiên phân không ra thắng bại. Bởi vậy hiện tại đại thánh cùng chuẩn đế cấp bậc chiến trường cũng không có quá chấn động lớn. Lúc này Thiên Đạo Minh trong cung điện, Thiên Đạo Minh minh chủ trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận nhìn phía trước chiến trường. Đây chính là truyền thuyết bên trong bộ tiên thạch à, thật đúng là biến thái à. Nếu như ta Thiên Đạo Minh không có át chủ bài, như vậy trận này đại chiến Thiên Đạo Minh thật không cách nào thủ thắng. Sau đó chỉ thấy Thiên Đạo Minh minh chủ trong ánh mắt mang theo một vẻ khoan thai nhìn về phía Thiên Đạo Minh cung điện bên trong một đạo màu đỏ máu quang mang. Đạo này màu đỏ máu quang mang bên trong tràn ngập một viên đá quý màu đỏ ngòm. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này một viên đá quý màu đỏ ngòm phía trên phát ra quang mang đã xa xa vượt ra khỏi bảo vật bình thường phát ra quang mang. Càng quan trọng hơn là cái này một viên đá quý màu đỏ ngòm trên thân tán phát đi ra khí tức mười phân mãnh liệt, phản phất như là tại cái này một viên đá quý màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy một viên to lớn trái tim đồng dạng, hơn nữa còn đang không ngừng nhảy lên. Trông thấy một màn này, Thiên Đạo Minh minh chủ trong ánh mắt tự nhiên toát ra một vẻ dứt khoát chi sắc. Sau đó chỉ thấy hắn đối với mình bên người một chúng binh lính ra lệnh: "Đi đem chúng ta những cái kia vẫn lạc binh lính toàn bộ mang về." Bên cạnh hắn những binh lính này đang nghe Thiên Đạo Minh minh chủ mà nói về sau, trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt xuất hiện một vẻ nét mặt hưng phấn. Sau đó rất nhanh Thiên Đạo Minh binh lính liền xuất hiện lần nữa tại chiến trường bên trong, bất quá lần này xuất hiện tại chiến trường trung ương Thiên Đạo Minh binh lính cũng không có cùng cái khác binh lính như vậy trực tiếp đối với Thanh Long Thành khởi xướng tiến công. Ngược lại là bắt đầu thu thập lên trên chiến trường những ngày kia Đạo Minh binh lính thi thể, sau đó thu thập những thi thể này về sau, bọn hắn liền trực tiếp mang theo thi thể rời đi đại chiến chiến trường. Bọn hắn hành vi này tự nhiên cũng là đưa tới Bổ Thiên Các giáo chủ chú ý, chỉ thấy Bổ Thiên Các giáo chủ trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn những cái kia biến mất không thấy gì nữa Thiên Đạo Minh binh lính. Thiên Đạo Minh chẳng lẽ còn có cái gì át chủ bài ạ? vậy mà đem những thứ này vẫn là binh lính toàn bộ mang đi. Bộ Thiên Các giáo chủ trong ánh mắt mang theo một vẻ sầu lo nhìn lấy Thiên Đạo Minh phương hướng, sau đó chỉ thấy hắn trong lời nói mang theo một vẻ cao hứng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt một màn kia vẻ sầu lo cũng là ẩn không giấu được phóng thích ra ngoài. Ở bên cạnh hắn Thiên Thần Thư Viện viện trưởng trong ánh mắt, lúc này thời điểm cũng là xuất hiện bởi vì vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù nói bởi vì Bộ Thiên Các Bộ Thiên Thạch xuất hiện về sau, vị Thiên Thần này Thư Viện viện trưởng cũng rất ít tham dự trận này đại chiến. Thậm chí có thể nói vị Thiên Thần này Thư Viện viện trưởng trực tiếp đem Thiên Thần Thư Viện đệ tử toàn bộ giao cho Bộ Thiên Các vị này giáo chủ. Nhưng là bây giờ đang ở trông thấy Thiên Đạo Minh biến hóa bên này thời điểm, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn, thậm chí là mười phân nghi hoặc. Tuy nhiên không biết Thiên Đạo Minh đến cùng có cái gì át chủ bài, nhưng là vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể để bọn hắn đem những thi thể này mang về, bằng không mà nói có thể sẽ phát sinh một số chuyện không tốt. Bộ Thiên Các giáo chủ lúc này thời điểm trong ánh mắt thì là toát ra một vẻ quyết nhiên thần sắc, sau đó chỉ thấy hắn thúc dục xanh phía trên tòa Long Thành Bộ Thiên Thạch, Bộ Thiên Thạch phía trên cũng là trong nháy mắt thì tản mát ra năm màu lộng lẫy quang huy. Những thứ này năm màu lộng lẫy quang huy phảng phất như là một đạo lồng giam đồng dạng, trực tiếp đem phía dưới Thiên Đạo Minh cùng bọn hắn minh quân bên trong quân đội toàn bộ bao phủ tại trong đó. Vốn đang không ngừng vận chuyển lấy Thiên Đạo Minh thi thể binh lính di động binh lính, lúc này thời điểm cũng là bị đạo này năm màu lộng lẫy quang huy một mực vây ở trong đó. Bất quá ngay tại Bộ Thiên Các giáo chủ làm ra quyết định này đồng thời, một bên khác mấy chục vạn Thiên Đạo Minh quân đội thi thể, lúc này thời điểm cũng là đưa đến Thiên Đạo Minh tới cái này một cái đại điện bên trong. Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình những này Thiên Đạo Minh quân đội thi thể, Thiên Đạo Minh minh chủ trên mặt cũng là lộ ra một vẻ điên cuồng nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn đối với trước mặt binh lính nết nết miệng. Sau đó trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thần sắc hưng phấn. Một giây sau chỉ thấy Thiên Đạo Minh minh chủ trong nháy mắt liền đem chính mình lực lượng toàn bộ dốc vào trước mặt đạo này đá quý màu đỏ ngòm bên trong. Chương 527, Thiên Đạo Minh binh lính phục sinh, tâm lý bất an Bộ Thiên Các giáo chủ. Chương 527, Thiên Đạo Minh binh lính phục sinh, tâm lý bất an Bộ Thiên Các giáo chủ. Theo Thiên Đạo Minh minh chủ trong thân thể lực lượng không ngừng chú nhập cái này một viên đá quý màu đỏ ngòm bên trong, đồng thời, cái này một viên đá quý màu đỏ ngòm phía trên màu đỏ máu quang mang cũng là càng thêm nồng đậm phóng thích ra ngoài. Đồng thời tại cái này một viên đá quý màu đỏ ngòm bên trong còn tràn ngập kinh khủng sinh cơ. Liền chung quanh những cái kia huyết dịch đều bị hắn triệt để hấp thu hầu như không còn. Mà lại càng quan trọng hơn là lúc này Thiên Đạo Minh minh chủ sau lưng cũng là xuất hiện một đầu xích long, đầu này xích long phảng phất như là một đầu chân chính xích long đồng dạng không ngừng xoay quanh tại Thiên Đạo Minh minh chủ sau lưng. Sau đó chỉ thấy xích long một đầu vọt thẳng vào cái này một viên đỏ đá quý màu đỏ bên trong. Một giây sau chỉ thấy đầu này xích long không ngừng tại đá quý màu đỏ ngòm chung quanh xoay quanh. Theo xích long xông vào đá quý màu đỏ ngòm bên trong nháy mắt, Thiên Đạo Minh trong cung điện cũng là tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Sau đó chỉ thấy đạo này đá quý màu đỏ ngòm phía trên màu đỏ máu quang mang không ngừng du tẩu tại toàn bộ đại điện bên trong. Một giây sau những thứ này màu đỏ máu quang mang hóa thành từng tia từng sợi huyết tia sáng màu đỏ không ngừng chú nhập những thứ này đã tử vong binh lính trong thân thể. Theo những thứ này từng tia từng sợi màu đỏ máu tia sáng chú nhập những thứ này đã tử vong binh lính thi thể bên trong, đồng thời những thứ này vốn là đã tan nát không chịu nổi thi thể bắt đầu từ từ khôi phục. Thậm chí những cái tia đầu đã không thấy thi thể, lúc này thời điểm cũng là xuất hiện một cái đầu, sau đó trực tiếp cùng cả tòa thi thể dung hợp lại cùng nhau. Theo những thứ này màu đỏ máu quang mang không ngừng tại những thi thể này làm bên trong du tẩu, Thiên Đạo Minh những thứ này quân đội thi thể cũng là bắt đầu từ từ khôi phục. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, nghe được cửa phía trước những binh lính này thi thể liền toàn bộ khôi phục lại. Sau đó chỉ gặp bọn hắn chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt cũng là toát ra một vệt màu đỏ máu quang mang. Có điều rất nhanh đạo này màu đỏ máu quang mang liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là những này Thiên Đạo Minh binh lính toàn bộ sống lại. Trong ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn lấy Thiên Đạo Minh minh chủ. Sau đó chỉ thấy sở hữu sống tới binh lính nào hào đối với Thiên Đạo Minh minh chủ kích động hành lễ nói: "Chúng ta bái kiến minh chủ." Đồng thời lúc này thời điểm bọn hắn đối với mình nhà minh chủ cũng là sùng bái không được, thậm chí có thể nói lúc này thời điểm bọn hắn, Thiên Đạo Minh minh chủ để bọn hắn tự giết bọn hắn cũng có thể làm đến. Dù sao Thiên Đạo Minh minh chủ có thể cho bọn hắn không hạn chế phục sinh, cho nên nói bọn hắn cho dù tự sát thì đã có sao. Các vị đều là ta Thiên Đạo Minh hảo nhi lang, hiện tại các vị như là đã khôi phục, như vậy thì tiếp tục trở lại chiến trường phía trên đi, bản tọa có thể không hạn chế vì các ngươi khôi phục. Thiên Đạo Minh minh chủ trông thấy đã khôi phục như cũ một chúng binh lính, trong ánh mắt cũng là tràn đầy một vẻ hỏa nhiệt, sau đó chỉ thấy hắn vung tay lên, tiếp tục đối với trước mặt những thứ này đã sống tới binh lính ra lệnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Theo Thiên Đạo Minh minh chủ câu nói này rơi xuống về sau, những thứ này đã sống tới binh lính tựa như cùng điên cuồng đồng dạng tiếp tục hướng về chiến trường phương hướng mà đi. Dù sao bọn hắn mặc dù sẽ tại chiến trường bên trong vẫn lạc, nhưng là chính mình minh chủ có thể đem chính mình toàn bộ phục sinh, như vậy bọn hắn hiện tại thì sợ gì đâu. Bất quá những binh lính này không biết là, làm những binh lính này toàn bộ rời đi cung điện về sau, Thiên Đạo Minh minh chủ trong ánh mắt thì là xuất hiện một vệt nụ cười cổ quái. Đồng thời hắn cũng là đem viên kia đá quý màu đỏ ngòm phía trên xích long thu hồi lại, sau đó cả người lại lần nữa về tới đại điện ngay phía trên quan chiến lấy trận này đại chiến. Thì tại Thiên Đạo Minh những binh lính này phục sinh đồng thời, những binh lính này cũng là không chút do dự, trực tiếp gia nhập trận này đại chiến. Mà lại bởi vì những binh lính này biết mình có thể không hạn chế phục sinh về sau, hiện tại Thiên Đạo Minh binh lính hung ác trình độ đã xa xa vượt ra khỏi trước mặt cái này một chi minh quân hung ác trình độ. Thậm chí những này Thiên Đạo Minh binh lính lấy thương đổi thương, có chút thậm chí trực tiếp dùng chính mình tính mệnh đi đổi những thứ này mình quân tính mệnh. Trông thấy một màn này, Bộ Thiên Các giáo chủ trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn, đồng thời cả người hắn cũng là mang theo một vẻ thật không thể tin nhìn phía dưới chiến trường. Đằng sau gia nhập cái này một chi quân đội dường như không e ngại sinh giống như chết, chẳng lẽ bọn hắn là Thiên Đạo Minh tử nô sao? Sau đó chỉ thấy hắn nhìn phía dưới chính đang không ngừng vẫn lạc Thiên Đạo Minh binh lính cùng bọn hắn liên hợp lại vẫn lạc tu sĩ, trong ánh mắt mang theo một vẻ thật không thể tin nổi. Sau khi nói xong, hắn còn đang không ngừng quan sát đến những thứ này đã vẫn lạc Thiên Đạo Minh binh lính. Cái này chỉ sợ không phải Thiên Đạo Minh tử nô, bởi vì ngươi không có trông thấy bọn họ gia nhập chiến trường trước đó, bọn hắn trên thân thì có rất nhiều vết máu, xem ra phảng phất như là theo khác phía ngoài một mảnh chiến trường mà đến đồng dạng. Có lẽ những này Thiên Đạo Minh binh lính cùng vừa mới bắt đầu ngày mới đạo minh mang về những thi thể này có quan hệ. Lúc này cho dù là Thiên Thần thư viện, vị này một mực không có quá lớn biểu lộ viện trưởng trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ mặt sợ hãi. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là có suy đoán. Đương nhiên nếu như trong lòng của hắn cái suy đoán này là nói thật, như vậy trận này đại chiến bọn hắn muốn đánh bại Thiên Đạo Minh thì chỉ sợ mười phân khó khăn. Ý của ngươi là những binh lính này đều là vừa vặn những cái kia vẫn lạc binh lính phục sinh, cái này sao có thể, cho dù là đại đế cấp bậc cường giả cũng không có khả năng để người phục sinh đi. Bổ Thiên các giáo chủ đang nghe Thiên Thần thư viện bị viện trưởng này mà nói về sau, trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ chấn kinh chi sắc, sau đó chỉ thấy hắn lắc đầu, đối với Thiên Thần thư viện viện trưởng mở miệng nói, hắn có thể không tin Thiên Đạo Minh Minh chủ có thể phục sinh người khác. Nếu như Thiên Đạo Minh Minh chủ thật có thể phục sinh những binh lính này, như vậy bọn hắn một trận chiến này có lẽ thật phải thua. Dù sao trận này đại chiến đến hiện tại bọn hắn bên này cũng vẫn lạc bách vạn chi chúng. Nói cách khác bọn hắn hiện tại cùng Thiên Đạo Minh vẫn lạc nhân số không sai biệt lắm. Nếu như Thiên Đạo Minh bên kia binh lính một mực có thể phục sinh, như vậy bọn hắn lại làm sao có thể ngăn cản được Thiên Đạo Minh đâu? Có lẽ Thiên Đạo Minh bên trong cũng đã nhận được cái gì tuyệt thế bảo vật đâu, dù sao các ngươi bổ thiên thạch không cũng có thể chiếu ra bổ thiên các đã từng đại đế à, có lẽ Thiên Đạo Minh cũng đã nhận được tương tự bảo vật. Thiên Thần thư viện viện trưởng lúc này thời điểm trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ ngưng trọng mở miệng nói, bởi vì hắn hiện tại trong nội tâm còn tại tin tưởng vững chắc chính mình ý nghĩa. Hắn cảm thấy Thiên Đạo Minh bên trong cần phải có cái gì không thể cho ai biết bí mật, mà cái này không thể cho ai biết bí mật thì cùng những thứ này đã phục sinh binh lính có rất lớn quan hệ. Bổ Thiên các giáo chủ đang nghe Thiên Thần thư viện viện trưởng lời nói về sau, ánh mắt trong nháy mắt cũng theo ngưng trọng lên. Mặc dù nói hắn hiện tại cũng không phải đặc biệt tin tưởng những binh lính này thì là phục sinh binh lính, nhưng là Thiên Thần thư viện viện trưởng câu nói này cũng là cho hắn nhắc nhở. Nếu là bọn hắn Bổ Thiên các đều có thể có được Bổ Thiên thạch như vậy thần vật, như vậy Thiên Đạo Minh có lẽ cũng có thể được nghịch thiên đồ vật. Mà lại càng quan trọng hơn là Thiên Đạo Minh vẹn vẹn chỉ là đếm thời gian vạn năm liền trưởng thành, như vậy bọn hắn có bảo vật tuyệt đối sẽ không đơn giản. Chương 528, Thiên Thần thư viện mưu đồ bí mật, Sở Phàm Nhân hoàng mệnh cách bại lộ. Chương 528, Thiên Thần thư viện mưu đồ bí mật, Sở Phàm Nhân hoàng mệnh cách bại lộ. Bất quá lúc này thời điểm Bổ Thiên các giáo chủ trong nội tâm đột nhiên lại có một cái ý nghĩ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi chỉ phía dưới một đám Thiên Đạo Minh binh lính mở miệng nói, có lẽ là Thiên Đạo Minh bên này tiếp tế không đủ, cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể dùng đã vẫn lạc binh lính khôi giáp đâu. Nói xong câu đó, Bổ Thiên các giáo chủ trong nội tâm cũng là không có quá nhiều tin tưởng mình cái này một cái lấy cớ. Mà ở bên cạnh hắn Thiên Thần thư viện viện trưởng thì là lườm hắn một cái, sau đó tiếp tục nhìn phía dưới đại chiến. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ phim mà nói có thể nhìn đến Thiên Thần thư viện viện trưởng trong ánh mắt mang theo một vẻ điên cuồng thần sắc, đồng thời tại cái này một vẻ điên cuồng trong thần sắc còn mang theo một vẻ chờ mong. Dường như vị Thiên Thần này thư viện viện trưởng mười phân chờ mong trận này đại chiến đồng dạng. Mà càng quan trọng hơn là hiện ở trên bầu trời viên kia Bổ Thiên thạch cũng là trực tiếp đem Thiên Đạo Minh quân đội cùng bọn hắn bên này quân đội toàn bộ bao phủ tại trong đó. Cho nên nói hiện tại Thiên Đạo Minh bên kia quân đội muốn đi vào trận này đại chiến 10 phân dễ dàng, nhưng là bọn hắn muốn theo trận này đại chiến bên trong chạy trốn ra ngoài thì 10 phân khó khăn. Bởi vậy bây giờ đang ở Bổ Thiên Thạch phạm vi bên trong, hai đại quân đội không ngừng tại vẫn lạc. Thậm chí mỗi một phút mỗi một giây đều có hàng trăm hàng ngàn binh lính vẫn lạc. Có thể nói hiện tại tràng cảnh không hổ là chiến trường máy gặt. Vẹn vẹn chỉ là đại chiến không đến một lát sau, chiến trường bên trong thì vẫn lạc mấy vạn binh lính. Mà lúc này Thiên Đạo Minh minh chủ cũng là đi tới cung điện phía trên, quan chiến lấy phía dưới đại chiến. Nhìn lấy không ngừng vẫn lạc Thiên Đạo Minh binh lính, Thiên Đạo Minh Minh chủ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, ngược lại là một bộ xem kịch vui ánh mắt nhìn qua phía trước đại chiến. Nguyên lai Bổ Thiên các dùng Bổ Thiên thạch đem trận này đại chiến triệt để ngăn trở, nói cách khác hiện tại bản tọa muốn phục sinh những binh lính này còn cần trực tiếp bạo lộ ra, bất quá bạo lộ ra cái kia lại có làm sao. Sau đó chỉ thấy Thiên Đạo Minh Minh chủ khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn chằm chằm Bổ Thiên thạch phía dưới đại chiến. Mà theo Bổ Thiên thạch phía dưới đại chiến càng ngày càng kịch liệt, đến đón lấy hai nhánh quân đội vẫn lạc tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Mà ở Thiên Đạo Minh cùng bên này mình quân đại chiến đồng thời, lúc này trung vực mặt khác một tòa trên tiên sơn cũng là phát sinh một trận không muốn người biết mưu đồ bí mật. Cái này một tòa tiên sơn chính là Thiên Thần thư viện, đồng thời cũng là tất cả mọi người không biết Thiên Thần thư viện. Thiên Thần thư viện lối vào ở nơi nào toàn bộ trung vực cũng không biết, bởi vì nhưng phạm là Thiên Thần thư viện coi trọng thiên tiêu đều là chính bọn hắn đưa vào Thiên Thần thư viện bên trong. Cho nên những người khác tự nhiên không biết tự nhiên thư viện ở nơi nào. Mà lại càng quan trọng hơn là Thiên Thần thư viện đưa vào Thiên Thần thư viện thiên tiêu sau khi đi ra cũng sẽ không nói ra Thiên Thần thư viện chân chính địa phương ở nơi nào. Bọn hắn liền phảng phất bị Thiên Thần thư viện cho triệt để tẩy não đầu dạng. Mà lúc này Thiên Thần thư viện nội bộ, có mấy trăm vị trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức lão giả chính tại nhìn lên bầu trời bên trong một khối màn sáng. Mà cái này một khối màn sáng bên trong nội dung chính là lúc này Thiên Đạo Minh binh lính cùng Minh quân ở giữa đại chiến. Những lão giả này nhìn lấy những ngày này màn bên trong đại chiến, trong ánh mắt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Không nghĩ tới kỷ nguyên này vậy mà xuất hiện một vị Xích Long mệnh cách sở hữu giả, Bất quá đáng tiếc là hắn vậy mà xuất hiện ở kỷ nguyên này, bằng không mà nói hắn thật đúng là có thể trở thành nhân hoàng cảnh giới cường giả. Ngay tại lúc này, một vị lao giả chậm rãi mở miệng nói, bất quá sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong lại là mang theo một vẻ thần sắc khinh thường. Dường như đối với vị này Xích Long mệnh cách sở hữu giả, hắn có 10 phần khinh thường đồng dạng. Mặc dù nói Xích Long mệnh cách hoàn toàn chính xác có thể thành vì nhân hoàng cảnh giới cường giả, nhưng là kỷ nguyên này thế nhưng là nắm giữ truyền thuyết bên trong nhân hoàng mệnh cách, hắn mới là ta Thiên Thần thư viện cần phải ứng phó cẩn thận tồn tại, cũng không biết hắn hiện tại có chưa trưởng thành lên. Thì tại vị lão giả này tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, ở bên cạnh hắn ngồi lấy một vị áo đỏ lão giả, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng lên mở miệng nói, đồng thời có thể nhìn ra được vị này áo đỏ lão giả cũng là 10 phân táo bạo tồn tại. Nói đến nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đồng thời, vị lão giả này trong ánh mắt còn lóe qua một vẻ kiêng kỵ. Dù sao đã từng vị kia nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả cho bọn hắn Thiên Thần thư viện cũng tạo thành rất tổn thất lớn, bất quá bọn hắn lúc đó cũng không biết nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả có thể trưởng thành đến loại này tình trạng. Cũng là bởi vì không cẩn thận nguyên nhân cho nên mới để bọn hắn Thiên Thần thư viện tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thất. Mặc dù nói kỷ nguyên này cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách, nhưng là căn cứ chúng ta thôi toán, vị kia nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả hiện tại không có tại trung vực, mà lại hắn cần phải còn chưa trưởng thành lên, chẳng qua lần trước vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả giống như xuất hiện tại trung vực qua, căn cứ lao tổ thôi toán, hắn hẳn là địa phủ vị kia thần bí công tử. Mà tại vị này áo đỏ lão giả tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, một vị khác áo trắng lão giả lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng lên nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ tự tin. Đối với Thiên Thần thư viện bọn hắn còn là có 10 phần tự tin. Không tệ, Tam tổ đã xác định vị kia nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả ngay tại lúc này đại hạ thiên triều chủ nhân Sở Phàm, mà lại bên cạnh hắn còn nắm giữ một vị khác loại thành đạo tồn tại, đến mức chuẩn đế cảnh giới thì là nắm giữ 4 vị. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống về sau, một vị khác Thiên Thần thư viện lão giả cũng là chậm rãi đứng lên nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Mà lúc này hắn nhìn về phía nơi xa chính là đông vực phương hướng. Hắn lúc này ánh mắt dường như đã xuyên thấu thời không nhìn phía đông vực. Đã hắn thực lực đã đạt đến loại này tình trạng, cái kia có lẽ chúng ta cũng không nên tiếp tục để hắn trưởng thành tiếp, nếu không tương lai khả năng lại là cái kế tiếp hiên viên nhân hoàng. Vừa mới mở miệng vị kia áo đỏ lão giả đang nghe hai vị này lão giả lời nói về sau, trong nháy mắt liền đứng lên, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nói ra. Nếu như là bình thường chuẩn đế cảnh giới cường giả lời nói, bọn hắn Thiên Thần thư viện có lẽ sẽ không coi vào đâu, nhưng là hiện tại vị này nhân hoàng mệnh cách cường giả bên người nắm giữ một vị khác loại thành đạo tồn tại. Loại này cường giả hoàn toàn chính xác để bọn hắn Thiên Thần thư viện đều cảm thấy khó giải quyết. Hiện tại chúng ta không chỉ cần có giải quyết Sở Phàm, chúng ta còn muốn nhờ Sở Phàm đi chân chính giải quyết Hiên Viên Thế Gia, đây chính là một lần cơ hội khó được, Hiên Viên Thế Gia không có khả năng bỏ lỡ vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Mà vừa mới bị kia áo trắng lão giả lúc này thời điểm thì là lắc đầu, đối với áo đỏ lão giả mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn. Tại trong lòng của bọn hắn muốn phải giải quyết Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả 10 phân dễ dàng, nhưng là bọn hắn kế hoạch bên trong không chỉ có riêng chỉ là giải quyết Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, còn muốn nhờ Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đem Hiên Viên Thế Gia cường giả toàn bộ hấp dẫn ra đến, sau đó trực tiếp đem Hiên Viên Thế Gia cường giả cùng nhau giải quyết. Chương 529, Thiên Thần thư viện kiếm kỵ, Hiên Viên nhân hoàng Hiên Viên kiếm. Chương 529, Thiên Thần thư viện kiếm kỵ, Hiên Viên nhân hoàng Hiên Viên kiếm. Nói đến Hiên Viên Thế Gia thời điểm, tại trường một đám lão giả trên mặt đều mang một vẻ thần sắc hưng phấn. Bất quá trong đó vị kia trên thân tán phát lấy siêu việt chuẩn đế cảnh giới khí tức lão giả lúc này thời điểm thì là nhíu nhíu mày. Bọn hắn đều là Thiên Thần thư viện đứng đầu nhất tồn tại, đồng thời cũng coi là toàn bộ trung vực lớn nhất cường giả đứng đầu. Cho nên nói bọn hắn mưu đồ bí mật tự nhiên liên quan đến lấy toàn bộ trung vực an nguy. Chỉ bất quá lúc này thời điểm bọn hắn mưu đồ bí mật lại là Hiên Viên Thế Gia cùng kỷ nguyên này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Mặc dù nói chúng ta có thể mượn nhờ vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đem Hiên Viên Thế Gia câu đi ra, nhưng là Hiên Viên Thế Gia có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao đã từng vị kia Hiên Viên nhân hoàng lưu lại đồ vật chúng ta hiện tại đều không có phương pháp phá giải. Sau đó chỉ thấy vị lão giả này thở dài thở ra một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ, đồng thời đang nhớ tới đã từng vị kia Hiên Viên nhân hoàng thời điểm, cái này vị trên mặt lão giả cũng là xuất hiện một vẻ hoảng sợ, dường như hiện tại vị lão giả này đối với đã từng vị kia Hiên Viên nhân hoàng cũng là 10 phần hoảng sợ. Lần trước tấn công toàn bộ Hiên Viên Thế Gia thời điểm, cũng là bởi vì Hiên Viên nhân hoàng lưu lại nội tình mới cản trở chúng ta tiến công, bằng không mà nói hiện tại toàn bộ Hiên Viên Thế Gia chỉ sợ sớm đã bị chúng ta hủy đi, cần gì phải chờ tới bây giờ đâu. Vị lão giả này tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, ở bên cạnh hắn một vị khác người mặc một bộ màu xám trường bào lão giả, lúc này thời điểm cũng là có chút tức giận mở miệng nói, mà lại theo hắn trong lời này cũng có thể nghe được, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên muốn đối với Hiên Viên Thế Gia động thủ. Có lẽ đã từng cổ xưa thời kỳ, bọn hắn liền đã đối Hiên Viên Thế Gia động thủ qua. Cho nên nói lần này chúng ta cần phải mượn Tiên Đạo Minh cùng Bổ Thiên các lực lượng dò ra nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, có thể hay không chúng ta động thủ, đồng thời cũng có thể mượn nhờ hai người bọn họ cố lực lượng đến dò ra Hiên Viên Thế Gia át chủ bài. Bọn hắn bên cạnh vị kia người mặc trường bào màu tím lão giả, lúc này thời điểm thì là chậm rãi mở to mắt nói ra, nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ sát lục khí tức, cả người phảng phất như là ngồi dưới đất một tôn sát thần đồng dạng. Cho dù là hắn không gian trung quanh, lúc này thời điểm cũng là bởi vì hắn trên thân khí tức mà bắt đầu run rẩy không ngừng. Đều quái ngay lúc đó chúng ta không có chú ý Hiên Viên Nhân Hoàng, nếu như không cho hắn trưởng thành, như vậy hiện tại chỗ nào có nhiều chuyện như vậy. Sau đó chỉ thấy ở bên cạnh bọn hắn một vị khác lão giả cái này lại chậm rãi mở miệng nói. Nói đến đây trên mặt hắn còn mang theo một vẻ thần sắc bất đắc dĩ. Đồng thời đang nghĩ đến đã từng vị kia hiên viên nhân hoàng thời điểm, trên mặt hắn cũng là mang theo một vẻ sát ý, cũng là bởi vì vị này hiên viên nhân hoàng nguyên nhân, cho nên chúng ta không thể để cho một vị khác cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách khí vận chi tử trưởng thành, bằng không mà nói ta thiên thần thư viện mấy ngàn vạn năm lưu đồ liền triệt để kết thúc. Lên tiếng trước nhất vị kia lão giả đang nghe mấy vị này lão giả lời nói về sau, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ ngưng trọng. Đồng thời cũng có thể nhìn đến cái này vị trên mặt lão giả mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn, cái này một vẻ hưng phấn bên trong còn mang theo một vẻ biến thái. Hiên viên nhân hoàng đã bị chúng ta đuổi ra khỏi mảnh này thế giới, thậm chí có thể nói hiện tại hiên viên nhân hoàng cần phải tại mất phương hướng bên trong, như vậy chỉ cần chúng ta phòng bị tốt hiên viên nhân hoàng hiên viên kiếm, chúng ta là có thể giải quyết hiên viên thế gia cùng cái này một kỷ nguyên nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Mà vị kia người mặc một bộ trường bào màu tím lão giả, tiếp xuống câu nói này lại là để tại trường một đám lão giả cũng bắt đầu biến đến ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn nghe được bọn hắn không nguyện ý nhất nghe được đồ vật. Cái kia chính là đã từng hiên viên nhân hoàng hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm tại toàn bộ thế giới đều xem như đứng đầu nhất cực đạo đế binh. Thậm chí có thể nói hiên viên kiếm không chỉ có chỉ là cực đạo đế binh đơn giản như vậy. Bởi vì hiên viên kiếm là hiên viên nhân hoàng phối kiếm, đồng thời nó khoảng cách truyền thuyết bên trong tiên khí cũng bèn bèn kém một bước. Đây cũng là thiên thần thư viện một đám lão giả sợ hãi nhất địa phương. Đồng thời thiên thần thư viện những lao giả này một mực không có tấn công hiên viên thế gia, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hiên viên kiếm. Chỉ bất quá bây giờ hiên viên kiếm bọn hắn cũng không biết ở nơi nào. Thậm chí có thể nói hiên viên kiếm có hay không đi theo hiên viên nhân hoàng bị bọn hắn trục xuất mảnh này thế giới cũng không biết. Nguyên lai đã từng hiên viên nhân hoàng cũng không phải là rời đi mảnh này thiên địa, mà là bởi vì thiên thần thư viện những cái này cường giả đem hắn trục xuất mảnh này đại lục. Thậm chí có thể nói cho dù là đã từng cường hãn hiên viên nhân hoàng muốn phải giải quyết thiên thần thư viện cũng là rất khó làm đến. Không qua thiên thần thư viện những cái này cường giả muốn chém giết hiên viên nhân hoàng cũng không cách nào làm được. Cuối cùng bọn hắn có thể làm được chính là bằng vào thiên thần thư viện thực lực đem hiên viên nhân hoàng trục xuất mảnh này đại lục. Bất quá đáng tiếc đã từng cái kia một trận đại chiến lại là để hiên viên nhân hoàng tìm được cơ hội, sau đó đem hiên viên kiếm như ngừng lại mảnh này thế giới bên trong. Thậm chí có thể nói hiện tại hiên viên kiếm chính là treo tại thiên thần thư viện mọi người đỉnh đầu một thanh đồ đao. Hiên viên kiếm không chỉ là hiên viên nhân hoàng linh kiện đơn giản như vậy, mà lại hắn còn có thể điều động chúng sinh lực lượng, cho dù là chuẩn đế cấp bậc nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đạt được hiên viên kiếm, hắn có thể điều động lực lượng cũng đủ để chém giết một vị đại đế cấp bậc cường giả. Đây cũng là thiên thần thư viện sợ hãi địa phương. Đồng thời đây cũng là hiên viên thế gia một mực ở vào bí ẩn trạng thái nguyên nhân. Đương nhiên thiên thần thư viện không dám đối hiên viên thế gia động thủ nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì này. Bởi vì bọn hắn không dám khẳng định hiên viên thế gia đến cùng có hay không hiên viên kiếm. Nếu như hiên viên thế gia có hiên viên kiếm, như vậy hiên viên thế gia định tiêm cường giả bằng vào hiên viên thế gia huyết mạch cũng có thể điều động hiên viên kiếm. Đến lúc đó bọn hắn thiên thần thư viện tức liền có thể bị diệt hiên viên thế gia, cũng chí ít sẽ bị hiên viên kiếm trọng thương. Thậm chí đến lúc đó bọn hắn thiên thần thư viện bên trong đỉnh tiêm cường giả đều có lẽ vẫn lạc tại hiên viên thế gia. Đây cũng là hiên viên thế gia có thể sống lâu như thế nguyên nhân. Mà thiên thần thư viện theo hiên viên nhân hoàng rời đi về sau liền một mực tại mưu đồ liên quan tới hiên viên thế gia sự tình. Thậm chí có thể nói lần trước hiên viên thế gia lọt vào toàn bộ trung vực tiến công đều là thiên thần thư viện mưu đồ. Thậm chí có thể nói đẩy mạnh đây hết thảy đều là thiên thần thư viện. Bọn hắn muốn thử một chút hiên viên thế gia đến cùng có hay không hiên viên nhân hoàng lưu lại át chủ bài. Bất quá đáng tiếc một lần kia bọn hắn đẩy mạnh toàn bộ trung vực đỉnh tiêm thế lực đi tiến công hiên viên thế gia sau cùng lấy thất bại mà kết thúc. Cho dù là bọn hắn thiên thần thư viện bên trong đỉnh phong cấp bậc cường giả xuất thủ cũng thất bại. Mà lại một lần kia càng làm cho toàn bộ thiên thần thư viện bên trong các loại thành đạo cường giả vẫn là hai vị, đây cũng là thiên thần thư viện không dám đối hiên viên thế gia khởi xướng tiến công nguyên nhân. Mà lại càng quan trọng hơn là một lần kia hiên viên thế gia cũng không có thi triển ra hiên viên kiếm, vẹn vẹn chỉ là hiên viên thế gia vị kia hiên viên nhân hoàng lưu lại bài là thành công đem bọn hắn ngăn cản. Mà một lần kia thì là tiêu hao hiên viên thế gia tộc địa trận pháp. Đây cũng là vì cái gì hiên viên thế gia ẩn thế nguyên nhân. Chương 530, Lãnh huyết thiên thần thư viện, Hạo Nhiên đại đế. Chương 530, Lãnh huyết thiên thần thư viện, Hạo Nhiên đại đế. Bất quá dù vậy, thiên thần thư viện cũng không dám trực tiếp đối hiên viên thế gia độc thủ, dù sao hiên viên thế gia bên trong vốn là nắm giữ các loại thành đạo tồn tại. Mà nếu như hiên viên thế gia bên trong còn nắm giữ hiên viên kiếm, như vậy bọn hắn thiên thần thư viện tự nhiên không dám đối hiên viên thế gia độc thủ. Đương nhiên bọn hắn thiên thần thư viện cũng có thuộc tại chính mình át chủ bài, cũng tỉ như đã từng đem hiên viên nhân hoàng trục xuất mảnh này đại lục thời điểm, bọn hắn thiên thần thư viện liền sử dụng ra chính mình át chủ bài. Cũng bởi vậy làm đến thiên thần thư viện nguyên khí đại thương, bằng không mà nói bọn hắn thiên thần thư viện lại làm sao có thể kiêng kỵ hiên viên thế gia. Dù sao liền bị tiêu nhân hoàng cảnh giới cường giả, hiên viên nhân hoàng đều bị bọn hắn trục xuất mảnh này đại lục. Đương nhiên hiên viên nhân hoàng bị trục xuất mảnh này đại lục đồng thời, cũng đem bọn hắn thiên thần thư viện át chủ bài trọng thương. Hiện tại đã trăm vạn năm thời gian bọn hắn thiên thần thư viện chân chính át chủ bài vẫn không có thức tỉnh. Nếu để cho ngoại giới người biết bọn hắn thiên thần thư viện bên trong có người ngủ say trăm vạn năm thời gian, chỉ sợ ngoại giới chúng tu sĩ đều không thể tin được. Dù sao cho dù là đại đế cấp bậc cường giả cũng chỉ có thể sống 2 thời gian và năm, mà cho dù là đột phá đến nhân hoàng cảnh giới cũng chỉ có thể sống 4 thời gian và năm. Nhân hoàng cảnh giới thuộc về đại đế cảnh giới, nhưng là đại đế cảnh giới không phải nhân hoàng cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng có cơ hội đột phá đến đại đế cảnh giới cường giả đều muốn đột phá nhân hoàng cảnh giới nguyên nhân. Nếu như không phải vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả xuất hiện, như vậy hiên viên thế gia hẳn là sẽ không sớm như vậy xuất thế. Mà lại càng quan trọng hơn là cấm khu bên trong những cái kia chí tôn hẳn là sẽ tại kỷ nguyên này xuất thủ, cho nên chúng ta có lẽ có thể đợi cấm khu bên trong chí tôn xuất thủ, đến lúc đó trực tiếp xuất thủ hủy diệt toàn bộ hiên viên thế gia. Bất quá lúc này thời điểm một vị áo trắng lao giả thì là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía cấm khu phương hướng mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ bình tĩnh thân sắc. Dường như những thứ này cấm khu bên trong chí tôn xuất thủ cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Thậm chí có thể nói những thứ này cấm khu bên trong chí tôn xuất thủ đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu như là cấm khu bên trong chí tôn xuất thủ, như vậy hiên viên thế gia tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, dù sao hiên viên thế gia hiên viên kiếm cũng cần chúng sinh lực lượng. Mà lại đi qua lần trước chúng ta mưu đồ, hiện tại hiên viên thế gia hiên viên kiếm cho dù có thể phát huy ra cường đại chiến lực, chỉ sợ hiện tại hiên viên kiếm cũng so ra kém đã từng hiên viên kiếm đi. Nghe được vị lão giả này mà nói về sau, vừa mới bắt đầu mở miệng bị kia lão giả áo tím ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đồng dạng đem ánh mắt nhìn phía cấm khu phương hướng. Đồng thời có thể trông thấy vị này lão giả áo tím trong ánh mắt mang theo một vẻ vui sướng. Kỳ thật đã từng bọn hắn nhu đổ những thứ này đỉnh tiêm thế lực đi tiến công hiên viên thế gia thời điểm, cũng đã đem hiên viên kiếm nhu đổ tiến bảo. Dù sao hiên viên kiếm muốn phát huy chân chính thực lực cần chúng sinh lực lượng, mà đem hiên viên thế gia đẩy đến chúng sinh đối diện, hiên viên kiếm tự nhiên không phát huy được chân chính thực lực. Thậm chí có thể nói chỉ cần đem hiên viên thế gia đẩy đến chúng sinh đối diện, hiên viên thế gia hiên viên kiếm liền không phát huy được chân chính lực lượng. Đến lúc đó bọn hắn thiên thần thư viện tự nhiên rất nhẹ nhàng liền cầm xuống hiên viên thế gia. Hiện tại chúng ta cần phải trước hết nghĩ muốn như thế nào giải quyết vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Dù sao chúng ta cũng không thể nhìn một vị nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Trưởng thành là nhân hoàng cảnh giới, bằng không mà nói hắn lại chế tạo ra một thanh hiên viên kiếm, như vậy chúng ta thiên thần thư viện ma hóa há không thì triệt để thất bại trong gang tấc. Mặc dù nói vừa mới vị lão giả này ý nghĩ mười phần tốt, nhưng là hiện tại cũng có người không đồng ý hắn ý nghĩ. Dù sao nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả trưởng thành tốc độ không chỉ có riêng là bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vậy hiện tại thiên thần thư viện lão giả quyết định muốn trước giải quyết vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Dù sao ai biết vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả có thể hay không lại chế tạo ra một thanh hiên viên kiếm. Nếu như cái này một kỷ nguyên nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả lại một lần nữa chế tạo ra một thanh hiên viên kiếm, như vậy bọn hắn thiên thần thư viện nhu đồ đem về triệt để biến mất. Dựa theo lần trước hắn xuất hiện tình huống đến xem, vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả hiện tại thực lực cần phải thuộc về đại thánh cảnh giới, đối với chúng ta mà nói không có quá lớn uy hiếp. Nghe được vị lão giả này mà nói về sau, một vị khác lão giả trên mặt thì là mang theo một vẻ khinh thường mở miệng nói, hoàn toàn chính xác đối với bọn hắn tới nói, đại thánh cấp bậc tu sĩ hoàn toàn chính xác không có bất kỳ uy hiếp gì. Cho dù là vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả nắm giữ hiên viên kiếm cũng vô pháp cùng bọn hắn chống lại. Dù sao một vị đại thánh cấp bậc tu sĩ lại làm sao có thể điều động hiên viên kiếm bên trong chân chính lực lượng? Trừ phi vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, thậm chí đột phá đến truyền thuyết bên trong khác loại thành đạo. Thế mà bọn hắn không biết là lúc này Sở Phạm đã thành công đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, mà lại càng quan trọng hơn là Sở Phạm bên người không hề chỉ là một vị khác loại thành đạo tồn tại. Đương nhiên thiên thần thư viện bên trong khác loại thành đạo tồn tại cũng không chỉ có chỉ là một vị. Có lẽ chúng ta có thể phái ra hai vị cường giả đi đem vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đưa đến thiên thần thư viện, sau đó để hắn tại ta thiên thần thư viện trưởng thành. Nếu như vậy, vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả không liền nghe theo tại ta thiên thần thư viện sao? Đúng vào lúc này, một vị lão giả cũng là chậm rãi đứng ra nói ra đề nghị của mình. Sau khi nói xong hắn mới chờ mong lấy tại trường chúng vị lão giả hồi phục. Dù sao nếu quả như thật đem vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả mang về thiên thần thư viện, bằng vào bọn hắn thiên thần thư viện năng lực, tự nhiên có thể đem vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả bồi dưỡng lên. Thậm chí đến lúc đó vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả nghe theo bọn hắn thiên thần thư viện, như vậy bọn hắn thiên thần thư viện nhu đồ tự nhiên có thể mười phân tùy tiện kết thúc. Mà lại đến lúc đó cho dù là đã từng bị kia hiên viên nhân hoàng có năng lực trở lại mảnh này thế giới, bọn hắn muốn phải giải quyết đã từng bị kia hiên viên nhân hoàng cũng mười phân dễ dàng. Dù sao bọn hắn đã lần nữa bồi dưỡng được một vị nhân hoàng cấp bậc cường giả. Mặc dù nói phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể, nhưng là lão tứ có phải hay không quên đã từng hiên viên hạo không sai, hắn cũng coi là chúng ta thiên thần thư viện từ nhỏ đã bồi dưỡng lên hạo nhiên đại đế. Ngươi nhìn hắn cuối cùng lựa chọn không phải cũng là để cho ta thiên thần thư viện tổn thất nghiêm trọng. Vị kia lão giả áo tím đang nghe vị lão giả này mà nói về sau cũng là chậm rãi đứng lên nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ tức giận nói ra. Liên phảng phất đã từng hạo nhiên đại đế đối bọn hắn thiên thần thư viện tạo thành mười phân ảnh hưởng nghiêm trọng đồng dạng. Mà cái khác lão giả đang nghe vị này lão giả áo tím mà nói về sau, trong nội tâm vừa sinh ra ý nghĩ trong nháy mắt liền bị bóc tắt. Dù sao bọn hắn đều biết đã từng hiên viên hạo không sai cho bọn hắn thiên thần thư viện tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói nếu như không phải đã từng hiên viên hạo không sai, như vậy có lẽ bọn hắn thiên thần thư viện cũng sớm đã đem hiên viên thế gia cho triệt để hủy diệt. Chương 531, hạo nhiên đại đế chân chính quá khứ, thiên thần thư viện đã từng nhu đồ. Chương 531, hạo nhiên đại đế chân chính quá khứ, thiên thần thư viện đã từng nhu đồ. Có thể nói hiên viên hạo không sai chính là bọn hắn bồi dưỡng lên thất bại nhất một vị đại đế, thậm chí cũng là đối bọn hắn thiên thần thư viện ảnh hưởng lớn nhất một vị đại đế. Hiên viên hạo không sai học chính là hạo nhiên chi khí, cho nên cuối cùng hắn có thể tỉnh ngộ lại, kỳ thật cũng không thể trách ta thiên thần thư viện. Trung gian vị kia lão giả lúc này thời điểm cũng là bất đắc dĩ chậm rãi khoát tay háo nói ra. Nguyên lai đã từng bọn hắn thiên thần thư viện tại phát hiện hiên viên hạo nhưng thiên phú thời điểm, bọn hắn liền đem hiên viên hạo không sai dẫn tới bọn hắn thiên thần thư viện bên trong. Mà lại thời điểm đó hiên viên thế gia còn không có ở vào ẩn thế trạng thái. Có lẽ có thể nói thời điểm đó Thiên Thần Thư Viện muốn dùng Hiên Viên Hạo không sai vị này đỉnh phong thiên tiêu đến giải quyết Hiên Viên Thế Gia. Dù sao Hiên Viên Thế Gia khi đó còn chưa nhất định biết Thiên Thần Thư Viện đem bọn hắn Hiên Viên Thế Gia lão tổ Hiên Viên Nhân Hoàng đuổi ra mảnh này thiên địa sự tình. Đồng thời Thiên Thần Thư Viện cũng là nghĩ mượn dùng Hiên Viên Hạo không sai triệt để tan rã Hiên Viên Thế Gia. Mà lúc trước Hiên Viên Hạo nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Thậm chí có thể nói lúc trước Hiên Viên Hạo nhưng thiên phú xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thiên Thần Thư Viện cũng là hao phí sức mạnh rất lớn mới đưa Hiên Viên Hạo không sai bồi dưỡng lên. Đồng thời cũng là triệt để chính là Hiên Viên Hạo không sai tâm trí mất phương hướng. Sau đó để Hiên Viên Hạo nhiên thành vì Hiên Viên Thế Gia mặt đối lập. Cũng là bởi vì này Hiên Viên Hạo không sai theo đại thánh cảnh giới thời điểm liền một mực trở thành Hiên Viên Thế Gia mặt đối lập người. Cuối cùng Hiên Viên Thế Gia cũng là triệt để từ bỏ Hiên Viên Hạo không sai. Đương nhiên bọn hắn từ bỏ Hiên Viên Hạo nhiên tịnh không có nghĩa là Hiên Viên Hạo không sai chính mình từ bỏ chính mình. Hiên Viên Hạo không sai tuy nhiên một mực bị mất phương hướng tâm trí, nhưng là chính hắn cũng biết mình là Hiên Viên Thế Gia người. Bởi vậy đối Hiên Viên Thế Gia người hắn cũng không có đổi tận giết tuyệt, thậm chí nhiều khi còn thả Hiên Viên Thế Gia người. Bất quá thời điểm đó Thiên Thần Thư Viện lại cảm thấy Hiên Viên Hạo không sai cuối cùng có thể thành vì bọn hắn cô máy giết chóc. Sau đó không ngừng bồi dưỡng Hiên Viên Hạo không sai. Bất quá để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin chính là, liền tại bọn hắn bồi dưỡng Hiên Viên Hạo không sai đồng thời, Hiên Viên Thế Gia vậy mà lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, mà lại vị này tuyệt thế thiên kiêu trưởng thành không kém chút nào Hiên Viên Hạo không sai. Điều này cũng làm cho Thiên Thần Thư Viện mọi người cảm nhận được gấp gáp, cho nên bọn họ liền không có chút nào dư lực bồi dưỡng Hiên Viên Hạo không sai. Cuối cùng Hiên Viên Hạo không sai cùng Hiên Viên Thế Gia vị kia tuyệt thế thiên kiêu Hiên Viên Long Đỉnh song song thành vì chuẩn đế cảnh giới cường giả. Thế mà hai người đều dường như cảm nhận được lẫn nhau trong nội tâm chiến ý đồng dạng. Sau đó Hiên Viên Hạo không sai cùng Hiên Viên Long Đỉnh một mực tại ở vào trong chiến đấu. Bất quá cuối cùng kết cục lại là để Thiên Thần Thư Viện thở dài một hơi. Bởi vì Hiên Viên Hạo không sai tại Hiên Viên Long Đỉnh phía trước chứng đạo trở thành đại đế cảnh giới cường giả. Cái này cũng đại biểu cho bọn hắn Thiên Thần Thư Viện cuối cùng thắng qua Hiên Viên Thế Gia. Bất quá để bọn hắn cảm thấy không nghĩ đến chính là Hiên Viên Long Đỉnh vậy mà tại đại đế cấp bậc áp chế giới đồng dạng đột phá đến đại đế cảnh giới. Phải biết một cái kỷ nguyên vẹn vẹn chỉ có một vị đại đế cảnh giới cường giả là rất khó đánh vỡ tồn tại. Thậm chí có thể nói ngàn thời gian vạn năm đến nay còn không ai có thể đánh vỡ quy tắc này. Thế nhưng là Hiên Viên Long Đỉnh lại phá vỡ quy tắc này đột phá đến đại đế cảnh giới. Cái này cũng thành công để Thiên Thần Thư Viện cảm thấy bất khả tư nghị lên. Bất quá còn tốt Hiên Viên Hạo không sai tu hành chính là Hạo Nhiên chi khí, cho nên nói Hiên Viên Hạo không sai cùng Hiên Viên Long Đỉnh ở giữa đại chiến cũng không có lấy Hiên Viên Long Đỉnh vị này tuyệt thế yêu nghiệt thắng lợi mà kết thúc. Đằng sau hai người đại chiến cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá phần lớn thời gian đều là Hiên Viên Hạo không sai, vị này nắm giữ Hạo Nhiên chi khí đỉnh phong đại đế lấy được tự phong. Ngay tại toàn bộ Thiên Thần Thư Viện đều cảm thấy Hiên Viên Hạo không sai sẽ ngăn chặn Hiên Viên Thế Gia thời điểm, Hiên Viên Hạo không sai lại là dường như tỉnh ngộ lại đồng dạng. Sau đó cùng Hiên Viên Long Đỉnh đánh một trận xong liền về tới Hiên Viên Thế Gia. Cuối cùng càng là giác tỉnh chính mình người hoàng huyết mạch, phải biết giác tỉnh nhân hoàng huyết mạch về sau Hiên Viên Hạo nhưng thực lực càng thêm kinh khủng. Mặc dù nói giác tỉnh nhân hoàng huyết mạch về sau Hiên Viên Hạo nhưng thực lực cũng không sánh bằng đã từng Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Nhân Hoàng lão tổ, nhưng là hắn hiện tại thực lực đã xa xa vượt ra khỏi vừa mới bắt đầu Hiên Viên Hạo không sai. Mà cùng lúc đó Hiên Viên Long Đỉnh tự nhiên cũng là cùng Hiên Viên Hạo không sai một dạng giác tỉnh thuộc về nhân hoàng nhất mạch nhân hoàng huyết mạch. Mà tại Hiên Viên Hạo không sai thành công giác tỉnh nhân hoàng huyết mạch về sau, Hiên Viên Long Đỉnh cùng Hiên Viên Hạo không sai thương lượng một phen về sau, Hiên Viên Long Đỉnh cũng là bắt đầu truy đuổi lên chính mình lão tổ đạo lộ. Mặc dù nói Hiên Viên Long Đỉnh cũng không biết chính mình lão tổ là bị Thiên Thần Thư Viện trục xuất mảnh này thế giới, nhưng là bọn hắn Hiên Viên Thế Gia tự nhiên có một cỗ thông hướng ngoại giới đạo lộ. Chỗ lấy Hiên Viên Long Đỉnh liền từ cái này một cỗ đạo lộ đi tìm chính mình lão tổ. Cũng bởi vậy cái kia một kỷ nguyên Hiên Viên Long Đỉnh đại đế triệt để biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Mà theo Hiên Viên Long Đỉnh biến mất giữa phiến thiên địa này về sau, Hiên Viên Hạo đúng vậy là lại một lần nữa về tới Thiên Thần Thư Viện. Bất quá lần này trở lại Thiên Thần Thư Viện Hiên Viên Hạo không sai lại là đến báo thù. Bởi vì hắn đã phát hiện Thiên Thần Thư Viện mưu đồ bí mật. Hắn biết Thiên Thần Thư Viện cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là bằng vào hắn nắm giữ đại đế cấp bậc thực lực cùng cầm giữ có nhân hoàng huyết mạch, Hiên Viên Hạo không sai tin tưởng mình có thể bài trừ lần này mưu đồ bí mật. Bất quá để Hiên Viên Hạo không sai không biết là Thiên Thần Thư Viện một mực tại chờ đợi lấy hắn đến. Mà Thiên Thần Thư Viện một đám khác loại thành đạo cường giả cùng bọn hắn Thiên Thần Thư Viện nội tình cũng là tại lần này triệt để cùng Hiên Viên Hạo không sai triển khai một trận đại chiến kịch liệt. Cuối cùng Thiên Thần Thư Viện bằng vào chính mình nội tình đem Hiên Viên Hạo không sai đánh cho mất phương hướng tại cái này một mảnh tinh không. Cũng bởi vậy Hiên Viên Hạo không sai vị này Hạo Nhiên đại đế triệt để biến mất giữa phiến thiên địa này. Bất quá Hiên Viên Hạo không sai đến cùng đi hướng nơi nào, cho dù là Thiên Thần Thư Viện một chúng cường giả cũng không biết, bởi vì bọn hắn đồng dạng đem Hiên Viên Hạo không sai lưu đẩy tại giữa phiến thiên địa này. Nói cách khác Hiên Viên Hạo không sai cùng Hiên Viên Nhân Hoàng kết quả không sai biệt lắm, mà cũng bởi vì Hiên Viên Hạo nhưng nguyên nhân để Thiên Thần Thư Viện triệt để minh bạch Hiên Viên Thế Gia biến thái, cho nên nói Thiên Thần Thư Viện liền bắt đầu nhắm vào lên Hiên Viên Thế Gia, mà lại đằng sau Hiên Viên Thế Gia càng là xuất hiện lần nữa một vị đại đế cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá vị này đại đế cấp bậc tồn tại, đằng sau cũng là tại hắn thọ mệnh sắp đi đến cuối thời điểm đi đến tinh không một bên khác. Bởi vậy Hiên Viên Thế Gia vị này đại đế cấp bậc tồn tại cũng là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Bất quá dù vậy cũng là để Thiên Thần Thư Viện cảm nhận được cảm giác cấp bách. Cái này cũng vì về sau toàn bộ trung vực thế lực tiến công Hiên Viên Thế Gia chôn xuống phục bút. Đằng sau Hiên Viên Thế Gia xuất hiện lần nữa mấy vị đại đế cấp bậc tồn tại, bất quá những thứ này đại đế cấp bậc tồn tại đều không có vấn lạc. đồng dạng bọn hắn cũng không có tự chém một đao chí tôn, ngược lại là đồng dạng biến mất tại mảnh này thiên địa. Cái này cũng thành công để Thiên Thần Thư Viện bày ra cục, để sở hữu trung vực thế lực đều cảm thấy Hiên Viên Thế Gia nắm giữ trường sinh bí mật. Cho nên trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Đây cũng là vì cái gì trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực đi tiến công Hiên Viên Thế Gia nguyên nhân. Thế mà chính thức có được trường sinh bí mật Thiên Thần Thư Viện lại là không người hỏi thăm, bởi vì bọn hắn không biết Thiên Thần Thư Viện nắm giữ trường sinh bí mật, đồng thời Thiên Thần Thư Viện cũng quá mức thần bí, bọn hắn tự nhiên không dám động Thiên Thần Thư Viện. Chương 532, Thiên Thần Thư Viện quyết định, hai đại khác loại thành đạo giả rời núi. Chương 532, Thiên Thần Thư Viện quyết định, hai đại khác loại thành đạo giả rời núi. Mà mọi người ở đây đang nghe Hạo Nhiên Đại Đế cái tên này về sau cũng là hào hào trầm mặt lại. Dù sao Hiên Viên Thế Gia hoàn toàn chính xác quá mức biến thái, vẹn vẹn chỉ là cái trăm vạn năm thế gia, lại có đáng sợ như vậy nội tình. Phải biết tại cái này trăm vạn năm thời gian bên trong, Hiên Viên Thế Gia thế nhưng là nắm giữ 6 vị đại đế cấp bậc tồn tại, cho dù là bọn hắn Thiên Thần Thư Viện tại cái này mấy cái ngàn thời gian vạn năm bên trong đều không có tốc độ nhanh như vậy. Đây cũng là vì cái gì Thiên Thần Thư Viện đối Hiên Viên Thế Gia kiêng kỵ như vậy nguyên nhân. Mà lại càng quan trọng hơn là Thiên Thần Thư Viện còn biết Hiên Viên Thế Gia cái này một kỷ nguyên nắm giữ một vị đỉnh phong thiên tiêu. Mặc dù nói vị này đỉnh phong thiên tiêu không sánh bằng vị kia Nhân Hoàng Mệnh Cách Sở Hữu Giả, nhưng là nếu như không có vị này Nhân Hoàng Mệnh Cách Sở Hữu Giả, như vậy Hiên Viên Thế Gia vị này đỉnh phong thiên tiêu cần phải có thể trưởng thành là đại đế cấp bậc cường giả. Mà lại càng quan trọng hơn là đã từng Hiên Viên Long Đỉnh cũng là có đại đế cảnh giới cường giả thời điểm, trở thành đại đế cảnh giới cường giả. Cho nên nói vị này Hiên Viên Thế Gia đỉnh phong thiên tiêu có lẽ cũng có thể tại Nhân Hoàng Mệnh Cách Sở Hữu Giả thành vì Nhân Hoàng thời điểm đột phá đến đại đế cảnh giới. Bởi vậy hiện tại Thiên Thần Thư Viện có thể nói là 10 phân kiêng kỵ Hiên Viên Thế Gia. Thậm chí hiện tại nếu như có cơ hội, bọn hắn khẳng định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Hiên Viên Thế Gia. Hiện tại Hiên Viên Thế Gia cần phải đều đem ánh mắt nhìn phía vị này Nhân Hoàng Mệnh Cách Sở Hữu Giả, cho nên nói hiện tại mới là chúng ta cơ hội tốt nhất, mà lại hiện tại cũng là chúng ta tốt nhất đối vị này Nhân Hoàng Mệnh Cách Sở Hữu Giả hạ thủ thời cơ. Qua một hồi lâu về sau, tại trường một vị lão giả cái này mới chậm rãi mở miệng nói, bất quá nói đến đây hắn trong ánh mắt lại mang theo một vẻ đáng sợ sát ý, dường như mảnh này thiên không phía dưới đều không chịu nổi sát ý của hắn đồng dạng. Mà hắn lúc này ánh mắt cũng giống như nhìn xuyên thời không nhìn về phía đông vực phương hướng. Hắn đồng dạng là Thiên Thần Thư Viện nội tình, mà lại càng quan trọng hơn là hắn tu vi đã đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Có thể nói giữa phiến thiên địa này xem như đứng đầu nhất tồn tại. Mà lại bởi vì Thiên Thần Thư Viện nguyên nhân, cho nên hắn vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả tuổi tác không chỉ có chỉ là một vạn tuổi. Phải biết đồng dạng chuẩn đế cảnh giới tu sĩ thọ mệnh đều rất khó đột phá một vạn. Thậm chí bọn hắn thọ mệnh căn bản không đạt được một vạn. Hiên Viên Thế Gia đại thánh cấp bậc tu sĩ đã xuất hiện tại chiến trường ở trong, chỉ bất quá bây giờ Hiên Viên Thế Gia những thứ này đại thánh cấp bậc tu sĩ cũng không có lựa chọn nhúng tay, hiển nhiên bọn hắn đều là đang đợi vị này Nhân Hoàng Mệnh Cách Sở Hữu Giả xuất hiện. Một vị khác lão giả lúc này thời điểm cũng là chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, tay của hắn nhẹ nhàng tại trước mặt trên bầu trời sẽ qua. Một giây sau liền thành mấy vị người mặc Hiên Viên Thế Gia phục sức đại thánh cấp bậc lão giả hình ảnh xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Chỉ sợ Hiên Viên Thế Gia mấy vị này đại thánh cấp bậc lão giả làm sao cũng không nghĩ ra chính mình đã bị người khác nhìn trộm đến. Mà lại nhìn trộm đến bọn hắn vẫn là Thiên Thần Thư Viện đỉnh phong cấp bậc cường giả. Chỉ sợ Hiên Viên Thế Gia cũng dự liệu được vị này Nhân Hoàng Mệnh Cách Sở Hữu Giả cùng địa phủ ở giữa có rất lớn quan hệ đi, bằng không mà nói bọn hắn lại làm sao có thể xuất hiện trên chiến trường đâu. Một vị khác lão giả lúc này thời điểm cũng là nhẹ gật đầu nói ra, bất quá sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong xác thực mang theo một vẻ mười phần vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì Hiên Viên Thế Gia tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là xuất động mấy vị đại thần cấp bậc tồn tại, nhưng là bọn hắn cũng biết Hiên Viên Thế Gia cùng vị này Nhân Hoàng Mệnh Cách Sở Hữu Giả đã triệt để liên hệ ở cùng nhau. Mặc dù nói Hiên Viên Thế Gia cùng Nhân Hoàng Mệnh Cách Sở Hữu Giả bây giờ còn chưa có gặp mặt, nhưng là từ hiện tại những tình huống này liền có thể nhìn ra được, Hiên Viên Thế Gia đối vị này Nhân Hoàng Mệnh Cách Sở Hữu Giả tình thế bắt buộc. Có lẽ chúng ta có thể sớm đem những thứ này Hiên Viên Thế Gia đại thánh chém giết, mặc dù nói những thứ này đại thánh không ảnh hưởng được chúng ta, nhưng là cũng có thể nhờ vào đó đến ác tâm một phen Hiên Viên Thế Gia. Lúc này thời điểm một vị khác người mặc trường bào màu tím lão giả mang theo một mặt cười xấu xa nói, sau khi nói xong trong ánh mắt còn lườm liếc trước mặt những thứ này thuộc về Hiên Viên Thế Gia đại thánh cấp bậc lão giả hình ảnh. Mặc dù nói hiện tại chúng ta hoàn toàn chính xác có thể đem Hiên Viên Thế Gia những thứ này đại thánh giải quyết, nhưng là như vậy cũng sẽ khiến Hiên Viên Thế Gia chú ý, cho nên hiện tại chúng ta cần phải nghĩ phương pháp giải quyết Nhân Hoàng Mệnh Cách Sở Hữu Giả. Người mặc một bộ bạch bào lão giả đang nghe hắn về sau thì là bĩu môi một cái nói, sau khi nói xong hắn cũng là bắt đầu suy tư lên. Đã bị kia Nhân Hoàng Mệnh Cách Sở Hữu Giả bên người cần phải nắm giữ một vị khác loại thành đạo, như vậy ta Thiên Thần Thư Viện thì xuất động hai vị khác loại thành đạo tồn tại. Đi đem vị này Nhân Hoàng Mệnh Cách Sở Hữu Giả đưa đến ta Thiên Thần Thư Viện đến. Đến lúc đó vô luận là Nhân Hoàng Mệnh Cách Sở Hữu Giả vẫn là Hiên Viên Thế Gia, không đều tại chúng ta tính kế bên trong sao? Lúc này thời điểm vị kia mặc hôi bảo lão giả chậm rãi đứng lên nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ bình tĩnh chi sắc. Dường như đối với hắn mà nói một vị Nhân Hoàng Mệnh Cách Sở Hữu Giả cũng không tính là chân chính đỉnh tiêm cường giả đồng dạng. Đương nhiên sở phàm vị này đại thánh cấp bậc tu sĩ tại bọn hắn trước mặt tự nhiên không tính là cái gì. Bất quá đây hết thảy đều là bọn hắn chính mình tưởng tượng thôi. Dù sao hiện tại sở phàm đã tiến nhập chuẩn đế cảnh giới, mà lại càng quan trọng hơn là sở phàm bên người còn nắm giữ ba vị khác loại thành đạo tồn tại, càng quan trọng hơn là vị kia tiên tử mặc dù là khác loại thành đạo tồn tại, nhưng là hắn thực lực không so với bình thường đại đế cấp bậc cường giả kém. Nếu nói như vậy, vậy liền để lão ngũ cùng ta đi một chuyến đi. Vị kia thân mặc tử bào lão giả, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đối với trước mặt vị này hôi bào lão giả nói ra, bởi vì hắn chính mình thực lực đã đạt đến khác loại thành đạo cấp độ, mà lại ở bên cạnh hắn lão ngũ thực lực cũng đạt tới khác loại thành đạo cấp độ. Cho nên nói bọn hắn muốn phải giải quyết một vị khác loại thành đạo tồn tại tự nhiên không có có vấn đề gì. Đồng thời vị lão giả này cũng là có 10 phần lòng tin. Hôi bào lão giả đang nghe vị này tử bào lão giả mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Mà vị kia được xưng là lão ngũ lão giả đang nghe lời của bọn hắn về sau cũng là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Mặc dù nói nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả hoàn toàn chính xác rất nguy tiên, nhưng là hiện tại vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả còn chưa trưởng thành lên, cho nên nói bọn hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Mà theo Thiên Thần Thư Viện hạ sau khi quyết định đến đón lấy vị này tử bào lão giả cùng vị kia được xưng là lão ngũ lão giả cũng là rời đi Thiên Thần Thư Viện, hy vọng lần này có thể thuận lợi đem vị kia nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả mang đến đi. Dù sao nếu như đem nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả mang tới lời nói, Hiên Viên Thế Gia liền triệt để đã mất đi thẻ đánh bạc. Thiên Thần Thư Viện vị này hôi bảo lão giả nhìn lấy rời đi hai vị khác loại thành đạo Thiên Thần Thư Viện cường giả rằng giặc thở dài thở ra một hơi nói ra, mà lại đem vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả mang về cũng có thể để bọn hắn ứng đối sau đó dự định. Chương 533, Hiên Viên Thế Gia báo trước, Hiên Viên Thế Gia lão tổ xuất thế. Chương 533, Hiên Viên Thế Gia báo trước, Hiên Viên Thế Gia lão tổ xuất thế. Dù sao bọn hắn cần phải dùng vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đem chọn cái Hiên Viên Thế Gia cho triệt để dẫn ra. Thế mà Thiên Thần Thư Viện không biết là, thì tại Thiên Thần Thư Viện bên này xuất động hai vị khác loại thành đạo tồn tại đồng thời, lúc này ẩn thị gia tộc bên trong Hiên Viên Thế Gia hậu sơn, một đạo kinh khủng quang trụ trong nháy mắt thì theo Hiên Viên Thế Gia hậu sơn bên trong phát ra, mà lại đạo này quang trụ xuất hiện cũng là trong nháy mắt thì đưa tới Hiên Viên Thế Gia hết thảy mọi người chú ý, cho dù là Hiên Viên Thế Gia gia chủ cùng một đám thái thượng trưởng lão cũng là ảo ảo đem ánh mắt nhìn phía đạo này kinh khủng quang trụ phía trên. Mà lại lúc này cho dù là những cái kia ẩn tàng Hiên Viên Thế Gia cường giả, lúc này thời điểm cũng là rối rít mở mắt, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía cái kia một đạo kinh khủng quang trụ phía trên. Mà nhìn phía cái này một trụ quang trụ, một đám Hiên Viên Thế Gia cường giả cũng là ảo ảo hướng về quang trụ phương hướng mà đi. Đồng thời tại Hiên Viên Thế Gia tổ địa bên trong, một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng bắt đầu khôi phục, mà lại tại những khí tức này bên trong có rất nhiều khí tức đều trộn lẫn lấy tử khí, dường như bọn hắn là theo địa phủ mà đến người đồng dạng. Sau đó chỉ thấy một vị lại một vị trên thân tán phát lấy tử khí lão giả xuất hiện ở Hiên Viên Thế Gia quang trụ tán phát địa phương. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh khủng, đồng thời có mấy cái vị lão giả trong ánh mắt càng là mang theo một vẻ kinh khủng sát ý, dường như Hiên Viên Thế Gia tức đem nên đón một trận biến hóa cực lớn đồng dạng. Bất quá ngay tại những này lão giả đều đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt quang trụ đồng thời, chỉ thấy ba đạo quang mang đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó cái này ba đạo quang mang chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt một đám Hiên Viên Thế Gia lão giả trên thân. Đồng thời cái này ba đạo quang mang trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là để chúng quanh đại đạo đều cảm thấy run rẩy. Bất quá cái này ba đạo quang mang xuất hiện trong nháy mắt thì đem bọn hắn ánh mắt nhìn phía trước mặt quang trụ phía trên. Ai, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là đi qua mấy cái thời gian 10 vạn năm ta Hiên Viên Thế Gia lại muốn nên tới một lần tai họa ngập đầu sao? Sau đó chỉ thấy cái này ba đạo quang mang bên trong một đạo quang mang bên trong chậm rãi đi ra một vị lão giả thân ảnh, đồng thời tại đạo này thân ảnh bên trong cũng là truyền ra một đạo cảm khái thanh âm. Hắn thanh âm phảng phất là cái này quang minh bên trong bôi đen ám đồng dạng, lộ ra 10 phân tĩnh mịch. Lần trước lao tổ báo trước xuất hiện thời điểm, ta Hiên Viên Thế Gia không phải cũng một dạng tránh thoát một lần kia tai họa ngập đầu à? Người nào như dám đụng đến ta Hiên Viên Thế Gia, như vậy liền cùng hắn đồng quy vu tận đi. Mà một lúc sau này, một đạo quang mang bên trong cũng là chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh, đạo này thân ảnh hất lên một đầu tóc trắng. Trên mặt tuy nhiên mang theo một vẻ tang thương chi sắc, nhưng hắn lại không có đệ nhất thân ảnh như vậy thương lão. Không tệ, người nào nếu là muốn diệt ta Hiên Viên Thế Gia, như vậy chúng ta liền cùng hắn quyết nhất tử chiến, người nào chết hai thắng còn chưa nhất định đâu. Sau cùng một đạo quang mang bên trong, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đi ra một vị mặc bạch bảo lão giả, trên mặt lão giả mang theo một vẻ bình tĩnh cùng phẫn nộ. Bất quá lúc này thời điểm hắn trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là để chúng quanh đại đạo đều cảm thấy run rẩy. Chúng ta gặp qua mấy vị cổ tổ, mà những cái kia trên thân tán phát lấy tử khí lão giả trông thấy ba vị này lão giả đi ra trong nháy mắt cũng là ảo ảo đối với ba vị này lão giả thi lễ một cái. Đồng thời bọn hắn ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy sùng bái thần sắc. Hiển nhiên đối với Hiên Viên Thế Gia xuất hiện ba vị này lão giả, bọn hắn 10 phân sùng bái. Mà Hiên Viên Thế Gia ba vị này lão giả thì là bình tĩnh đối với tại trường một đám lão giả khoát tay áo. Đều cao tuổi rồi, còn bái đến bái đi. Trong đó vị kia mọc ra một đầu tóc trắng lão giả càng là mang theo một ngượng nghịu tâm nói, sau khi nói xong, hắn liền chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình quang trụ phía trên. Mà lúc này Hiên Viên Thế Gia cái này một đạo quang trụ cũng là chậm rãi biến mất. Sau đó chỉ thấy quang trụ phía dưới xuất hiện một thanh vàng óng ánh bảo kiếm. Mà một thanh này vàng óng ánh bảo kiếm chính là Thiên Thần Thư Viện kiêng kỵ nhất Hiên Viên kiếm. Bất quá bây giờ Hiên Viên kiếm còn tại run rẩy không ngừng, dường như Hiên Viên Thế Gia tức đem nên đón biến hóa cực lớn đồng dạng. Khí linh, không biết ta Hiên Viên Thế Gia tức đem nên đón như gì biến động thật lớn. Vị này tóc trắng phơ Hiên Viên Thế Gia lão tổ lúc này cũng là chậm rãi đi ra phía trước, nhìn lên trước mặt Hiên Viên kiếm mở miệng nói. Bất quá có thể nhìn ra được, vị này Hiên Viên Thế Gia lão tổ đối Hiên Viên kiếm cũng là 10 phân tôn kính. Thiên Thần Thư Viện. Hiên Viên kiếm lúc này thời điểm cũng là tại run rẩy không ngừng, rất nhanh, Hiên Viên kiếm trên thân cũng là tản mát ra một đạo màu hoàng kim quang mang. Đạo này màu hoàng kim quang mang trực tiếp ở trên bầu trời điêu khắc ra cái này bốn chữ lớn. Trông thấy một màn này, Hiên Viên Thế Gia lão tổ trong nháy mắt thì phẫn nộ. Bởi vì Hiên Viên Thế Gia lão tổ tự nhiên biết Thiên Thần Thư Viện tồn tại, đồng thời bọn hắn lúc đó cũng biết Hiên Viên Thế Gia đụng phải Thiên Thần Thư Viện tính kế nguyên nhân. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Hiên Viên Thế Gia lão tổ cũng biết Thiên Thần Thư Viện đem bọn hắn Hiên Viên Thế Gia vị kia nhân hoàng lão tổ đổi ra mảnh này thiên địa sự tình. Mà bọn hắn Hiên Viên Thế Gia một mực tại tìm kiếm nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì điểm này. Đã từng Hiên Viên kiếm trở lại Hiên Viên Thế Gia về sau liền cấp ra một cái để Hiên Viên Thế Gia đặc biệt hy vọng nhìn thấy nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả có thể cảm nhận được đã từng vị kia nhân hoàng lão tổ hạ lạc. Chỉ cần nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả thành vị nhân hoàng cảnh giới cường giả, như vậy hắn liền có cơ hội cảm nhận được bọn hắn Hiên Viên Thế Gia vị kia nhân hoàng mệnh cách nhân hoàng lão tổ. Đến lúc đó bọn hắn tự nhiên là có thể tìm được chính mình nhân hoàng lão tổ. Mà Hiên Viên Long Đỉnh cùng Hiên Viên Thế Gia một đám đại đế cấp bậc cường giả cũng là bằng vào chính mình huyết mạch đi tìm chính mình lão tổ. Xem ra cái này Thiên Thần Thư Viện là dự định triệt để đem ta Hiên Viên Thế Gia ma diệt à, bất quá bọn hắn khả năng không biết bọn hắn cũng không có thực lực cường đại như vậy, dù sao ta Hiên Viên Thế Gia cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiên Viên Thế Gia lão tổ lúc này thời điểm cũng là có chút tức giận mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn ánh mắt rằng rặc nhìn phía hư không. Dường như hắn ánh mắt trực tiếp xuyên thấu hư không, nhìn phía tự nhiên thư viện bên trong đồng dạng. Mà ở bên cạnh hắn những thứ này Hiên Viên Thế Gia lão tổ cùng Hiên Viên Thế Gia một đám thái thượng trưởng lão cảm nhận được hắn khí tức cũng là bắt đầu run rẩy lên. Dù sao hắn trên thân khí tức quá mức đáng sợ. Nếu là Thiên Thần Thư Viện muốn nhằm vào ta Hiên Viên Thế Gia, như vậy lần này bọn hắn muốn nhằm vào chúng ta, chắc chắn sẽ không giống lần trước như vậy trực tiếp phát động tiến công, dù sao Thiên Thần Thư Viện cũng không dám xác định ta Hiên Viên Thế Gia người còn có thể hay không sử dụng Hiên Viên kiếm. Hiên Viên Thế Gia ba vị lão tổ bên trong vị kia khí tức còn hùng hậu hơn một điểm lão tổ thời điểm thì là cao mày nói ra. Bọn hắn tự nhiên biết Thiên Thần Thư Viện không dám quang minh chính đại nhằm vào bọn hắn Hiên Viên Thế Gia nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Thiên Thần Thư Viện e ngại bọn họ Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên kiếm. Mà cũng là bởi vì này bọn hắn Hiên Viên Thế Gia mới không có đem Hiên Viên kiếm trở lại Hiên Viên Thế Gia tin tức truyền đi. Chương 534, Hiên Viên Thế Gia lão tổ kích động, suy đoán Thiên Thần Thư Viện động cơ. Chương 534, Hiên Viên Thế Gia lão tổ kích động, suy đoán Thiên Thần Thư Viện động cơ. Cái khác người đang nghe chính mình vị này lão tổ mà nói về sau cũng là phản ứng lại, sau đó chỉ gặp bọn hắn bắt đầu yên lặng suy tư, Thiên Thần Thư Viện đến cùng dự định ứng đối ra sao bọn hắn Hiên Viên Thế Gia. Dù sao Hiên Viên Thế Gia cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên Thần Thư Viện muốn chính diện nên đối bọn hắn Hiên Viên Thế Gia tự nhiên không có đơn giản như vậy. Hắc ám náo động sắp tiến đến, chẳng lẽ Thiên Thần Thư Viện là tính toán đợi hắc ám náo động đến thời điểm, tại cùng ta Hiên Viên Thế Gia động thủ sao? Vị kia một đầu tóc trắng Hiên Viên Thế Gia lão tổ, lúc này thời điểm cũng là mang theo một vẻ nghi ngờ mở miệng nói, làm Hiên Viên Thế Gia lão tổ, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được hắc ám náo động sắp tiến đến. Mà Thiên Thần Thư Viện cùng bọn hắn Hiên Viên Thế Gia ở giữa thực lực sai biệt cũng không phải là đặc biệt lớn. Cho nên nói vị này Hiên Viên Thế Gia lão tổ suy đoán, Thiên Thần Thư Viện có lẽ sẽ mượn dùng hắc ám náo động cùng bọn hắn Hiên Viên Thế Gia nhất chiến. Dù sao Hiên Viên Thế Gia nếu có hắc ám náo động xuất hiện, bọn hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ. Nếu như không xuất thủ, như vậy Hiên Viên kiếm lại làm sao có thể nắm giữ chúng sinh lực lượng? Mà lại càng quan trọng hơn là Hiên Viên Thế Gia cũng không có khả năng nhìn lấy hắc ám náo động đột kích. Không có khả năng, Thiên Thần Thư Viện cho dù lại thế nào vô sỉ, bọn hắn cũng không có khả năng đợi đến hắc ám náo động thời điểm lại cho ta Hiên Viên Thế Gia nhất chiến. Dù sao nếu quả thật như vậy bọn hắn Thiên Thần Thư Viện đem lại nhận toàn bộ thế giới phỉ nổ. Hiên Viên Thế Gia vị kia thân mặc bạch bào cổ tổ lúc này cũng là chậm rãi mở miệng nói, đồng thời hắn cũng là trực tiếp phủ định vừa mới vị kia cổ tổ. Dù sao nếu quả thật như vậy Hiên Viên Thế Gia cùng toàn bộ thiên hạ tự nhiên có thể liên thủ đối Thiên Thần Thư Viện độc thủ. Dù sao toàn bộ thiên hạ thế lực cũng không có khả năng nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện liên hợp cấm khu bên trong những cái kia chí tôn phát động hắc ám náo động, mà lại càng quan trọng hơn là Thiên Thần Thư Viện có thuộc tại chính mình tiêu ngạo. Bọn hắn không có khả năng liên hợp hắc ám cấm khu bên trong những cái kia chí tôn. Cái này thời gian vạn năm bên trong xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Thế Gia ban đầu mở miệng vị kia cổ tổ lúc này thời điểm thì là chậm rãi đối với Hiên Viên Thế Gia thánh chủ mở miệng nói, bởi vì bọn hắn vẫn luôn đang ngủ say nguyên nhân, cho nên nói bọn hắn cũng không biết ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vậy hiện tại Hiên Viên Thế Gia vị này cổ tổ dự định giải bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhìn lại Thiên Thần Thư Viện đến cùng dự định ứng đối ra sao bọn hắn Hiên Viên Thế Gia. Hiên Viên Thế Gia gia chủ đang nghe chính mình cổ tổ mà nói về sau rốt cục thở dài một hơi. Ngay từ đầu hắn liền muốn đem ngoại giới biến hóa bẩm báo cho chính mình lão tổ cùng cổ tổ nghe. Nhưng là vừa mới bắt đầu hắn cũng không có xen vào cơ hội, hiện tại hắn rốt cục có tự thuật trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình thời gian. Khởi bẩm lão tổ cùng cổ tổ, tại cái này thời gian vạn năm bên trong Thiên Thần Thư Viện cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, bất quá tại mấy chục năm trước chúng ta cái này một kỷ nguyên xuất hiện một vị nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Mà bây giờ vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả trưởng thành cần phải đạt đến đại thánh cảnh giới tả hữu, đồng thời tại đoạn thời gian trước cũng xuất hiện một vị xích long mệnh cách sở hữu giả. Đến đón lấy Hiên Viên Thế Gia gia chủ cũng là đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói cho chính mình lão tổ. Đồng thời đang nói đến nhân hoàng mệnh cách thời điểm, vị này Hiên Viên Thế Gia gia chủ mang trên mặt một vẻ nét mặt hưng phấn. Mà lại Hiên Viên Thế Gia gia chủ cũng là đem chính mình cùng Hiên Viên Thế Gia thái thượng trưởng lão lựa chọn nói cho Hiên Viên Thế Gia lão tổ cùng cổ tổ. Theo Hiên Viên Thế Gia gia chủ không ngừng đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói cho chính mình lão tổ. Hiên Viên Thế Gia lão tổ cùng cổ tổ trên mặt cũng là rốt cục xuất hiện biến hóa. Đồng thời đang nghe cái này, một kỷ nguyên nắm giữ một vị nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả thời điểm, bọn hắn trên mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ nét mặt hưng phấn. thậm chí bọn hắn hiện tại có chút không nhịn được muốn đi tìm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Nguyên lai là thế này phải không? Đã kỷ nguyên này cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả xuất hiện, như vậy cũng liền đại biểu cho kỷ nguyên này là ta Hiên Viên Thế Gia cơ hội. Chuyện trọng yếu như vậy ngươi không biết sớm đem ta tỉnh lại sao? Hiên Viên Thế Gia vị kia tóc trắng lao giả đang nghe Hiên Viên Thế Gia gia chủ về sau cũng là một mặt hưng phấn mở miệng nói, bất quá sau cùng hắn lại là có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép liếc qua Hiên Viên Thế Gia gia chủ. Mà Hiên Viên Thế Gia gia chủ đang nghe hắn về sau thì là có chút bất đắc dĩ cúi đầu. Mặc dù nói bọn hắn Hiên Viên Thế Gia lão tổ cùng cổ tổ bởi vì có nhân hoàng lưu lại nội tình bọn hắn thọ mệnh so với bình thường người dài, thậm chí có thể nói không có đạt đến đại đế cảnh giới bọn hắn đều có thể sống ra đệ nhị thế, nhưng là Hiên Viên Thế Gia gia chủ lại làm sao có thể bởi vì chút chuyện này liền đi đánh thức chính mình lão tổ đâu? Mà lại càng quan trọng hơn là vừa mới bắt đầu Hiên Viên Thế Gia gia chủ cảm thấy mình có thể đem vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả bồi dưỡng lên, nhưng không nghĩ tới Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên kiếm báo trước vậy mà lại xuất hiện nhanh như vậy. Đã chúng ta Hiên Viên Thế Gia đều có thể có được vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả xuất thế tin tức lời nói, như vậy chỉ sợ Thiên Thần Thư Viện bên kia cũng sớm đã đạt được liên quan tới nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả xuất thế tin tức đi. Hiên Viên Thế Gia một vị khác cổ tổ lúc này thời điểm trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ ngưng trọng nói ra, dù sao bọn hắn Hiên Viên Thế Gia đều biết vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả xuất hiện, làm như vậy thần bí nhất Thiên Thần Thư Viện lại làm sao có thể không biết tin tức này. Bởi vậy hiện tại Hiên Viên kiếm báo trước hẳn là sẽ cùng vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả có quan hệ. Nghĩ tới chỗ này hắn mi đầu cũng là bắt đầu nhíu lại. Nếu quả như thật là nếu như vậy, cái kia chỉ sợ lần này đại kiếp nạn thì thật cùng vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả có quan hệ, mà lại chúng ta Hiên Viên Thế Gia cũng nhất định phải chống đỡ vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả trưởng thành. Dù sao hắn trưởng thành không đơn giản có thể trợ giúp chúng ta Hiên Viên Thế Gia tìm kiếm được vị kia nhân hoàng lão tổ, mà lại giữa phiến thiên địa này cũng nhất định phải nắm giữ một vị nhân hoàng cảnh giới cường giả trưởng thành. Hiên Viên Thế Gia vị kia người mặc một bộ bạch bào cổ tổ lúc này thời điểm cũng là vẻ mặt thành thật mở miệng nói, nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả trưởng thành không chỉ có thể giúp cho bọn hắn Hiên Viên Thế Gia, mà lại vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả trưởng thành cũng có thể giải quyết lần này hắc ám náo động. Bằng không mà nói lần này hắc ám náo động cần bọn hắn Hiên Viên Thế Gia xuất thủ. Đến lúc đó toàn bộ Hiên Viên Thế Gia nội tình đem sẽ nhận được đại tổn thất lớn, đến lúc đó bọn hắn muốn đối kháng Thiên Thần Thư Viện liền đến. Mà lại đã từng Hiên Viên nhân hoàng tuy nhiên không biết phát hiện Thiên Thần Thư Viện cái gì bí mật, nhưng là từ bị kia Hiên Viên nhân hoàng lưu lại Hiên Viên kiếm đến trấn thủ Hiên Viên Thế Gia, liền có thể biết được Thiên Thần Thư Viện bí mật cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đương nhiên hiện tại Hiên Viên Thế Gia cũng không biết Thiên Thần Thư Viện đến cùng có được cái gì bí mật. Đồng thời bọn hắn cũng không biết Thiên Thần Thư Viện tại sao lại không cho phép chân chính đỉnh tiêm cường giả trưởng thành nguyên nhân. Dù sao Thiên Thần Thư Viện quá mức thần bí, cho dù là bổ thiên các bọn hắn Hiên Viên Thế Gia cũng có thể hiểu một hai, thế nhưng là Thiên Thần Thư Viện bọn hắn lại không làm được giải. Chương 535, Hiên Viên Thế Gia mục đích, Hiên Viên Thế Gia triệt để khôi phục. Chương 535, Hiên Viên Thế Gia mục đích, Hiên Viên Thế Gia triệt để khôi phục. Đối với giữa phiến thiên địa này tới nói, trưởng thành lên một vị nhân hoàng cảnh giới cường giả đến mới có thể chân chính giải quyết cấm khu bên trong chí tôn. Có nhân hoàng cảnh giới cường giả xuất hiện cấm khu bên trong chí tôn mới không dám đi ra phát động hắc ám náo động. Đã nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đều xuất hiện, như vậy Hiên Viên Thế Gia liền trực tiếp xuất thế đi, mà lại hiện tại Thiên Thần Thư Viện cần phải tại nhằm vào vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, cho nên chúng ta Hiên Viên đang dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Hiên Viên Thế Gia lão tổ lúc này thời điểm cũng là trực tiếp ra lệnh, đồng thời sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ thần sắc mong đợi. Hiển nhiên Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ cũng đang chờ mong vị kia nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đến cùng là bực nào anh tư. Dù sao chính mình đã từng vị kia Hiên Viên nhân hoàng lão tổ liền coi như là giữa phiến thiên địa này lớn nhất cường giả đứng đầu. Đồng thời chính mình vị kia nhân hoàng lão tổ tại cái kia cùng nhau lúc chính mình vị kia nhân hoàng lão tổ tại cái kia một thời đại cũng coi là làm cho cả cấm khu cũng không dám ra ngoài nhân hoàng cảnh giới cường giả. Phải biết cấm khu bên trong chí tôn cấp bậc cường giả sợ hai chỉ có nhân hoàng cảnh giới cường giả. Mặc dù nói đại đế cấp bậc cường giả cũng có thể đánh bại những thứ này cấm khu bên trong chí tôn, nhưng là một vị đại đế cấp bậc cường giả muốn đánh bại hơn 10 vị chí tôn cấp bậc cường giả, vậy đơn giản là so với lên trời còn khó hơn. Dù sao những thứ này chí tôn cấp bậc cường giả có thể cực điểm thăng hoa, đến lúc đó bọn hắn cũng có đại đế cấp bậc cường giả chiến lực. Cho nên muốn giải quyết chí tôn chí ít cũng cần nhân hoàng cảnh giới cường giả. Lão tổ, chúng ta đã phái ra mấy vị đại thánh cấp tộc nhân khác đi tìm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Lúc này thời điểm Hiên Viên Thế Gia gia chủ cũng là chậm rãi đứng ra, đối với chính mình lão tổ đưa tin. Bất quá sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong lại là mang theo một vẻ nghi ngờ biểu lộ. Bởi vì hắn phát hiện chính mình những thứ này đại thánh cấp tộc nhân khác hiện tại cũng còn không có truyền về tin tức, nói cách khác chính mình những thứ này đại thánh cấp tộc nhân khác hiện tại cũng còn không có tìm được vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả vốn là tự mang ẩn tàng thiên cơ mệnh cách, cho nên muốn tìm tới hắn tự nhiên mười phần khó khăn. Bất quá ta Hiên Viên Thế Gia toàn diện khôi phục, thiên hạ ánh mắt đều sẽ tụ tập tại ta Hiên Viên Thế Gia trên thân, đến lúc đó cũng có thể vì vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả chia sẻ một số. Hiên Viên Thế Gia lão tổ đang nghe vị này Hiên Viên Thế Gia gia chủ về sau khoát tay áo, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn lên bầu trời bên trong mở miệng nói, kỳ thật Hiên Viên Thế Gia hiện tại thức tỉnh nguyên nhân chủ yếu chính là vì để vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả giảm nhẹ một chút áp lực, đồng thời cũng có thể làm những cái kia cấm khu bên trong chí tôn đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn Hiên Viên Thế Gia, mà lại bọn hắn Hiên Viên Thế Gia triệt để khôi phục, như vậy cũng có thể hấp dẫn lấy Thiên Thần Thư Viện ánh mắt. Đến lúc đó vô luận là cấm khu bên trong chí tôn vẫn là Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả, đều sẽ đem ánh mắt tụ tập tại Hiên Viên Thế Gia. Đến lúc đó vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả muốn trưởng thành thì đơn giản. Dù sao đỉnh phong hỏa lực đều bị Hiên Viên Thế Gia hấp dẫn, như vậy hắn muốn trưởng thành đương nhiên sẽ không đặc biệt khó khăn. Mà Hiên Viên Thế Gia vị này lão tổ không biết là hiện tại Thiên Thần Thư Viện cũng sớm đã chú ý tới Sở Phàm, thậm chí hiện tại Thiên Thần Thư Viện đã xuất động các loại thành đạo tồn tại đi tìm Sở Phàm. Hiên Viên Thế Gia gia chủ đang nghe chính mình lão tổ mà nói về sau, trong nháy mắt thì hiểu rõ ra, sau đó vị này Hiên Viên Thế Gia gia chủ cũng là trực tiếp dựa theo chính mình lão tổ phân phó khôi phục toàn bộ Hiên Viên Thế Gia. Mà theo Hiên Viên Thế Gia xuất thế về sau, trung vực một chỗ trong dãy núi, một mảnh tiểu thế giới trong nháy mắt thì xuất hiện ở trung vực đỉnh chót. Mà tiểu thế giới này bên trong còn tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ. Đây cũng là đã từng Hiên Viên Nhân Hoàng mở ra tới tiểu thế giới. Đồng thời cũng là Hiên Viên Thế Gia trong khoảng thời gian này vẫn giấu kín lên tiểu thế giới. Theo tiểu thế giới này chậm rãi mở ra về sau, Hiên Viên Thế Gia cũng là triệt để xuất thế tại trung vực. Đồng thời thuộc về Hiên Viên Thế Gia khí tức cũng là triệt để bại lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong. Đương nhiên theo Hiên Viên Thế Gia xuất thế về sau, lúc này ngay tại vực ngoại đại chiến những cái kia chuẩn đế cấp bậc cường giả, lúc này thời điểm cũng là ào ào đưa ánh mắt về phía Hiên Viên Thế Gia phương hướng. Bởi vì làm vì chuẩn đế cấp bậc cường giả, bọn hắn tự nhiên là cảm nhận được Hiên Viên Thế Gia khí tức. Sau đó những thứ này chuẩn đế cấp bậc cường giả trong ánh mắt đều mang thật không thể tin nhìn chằm chằm Hiên Viên Thế Gia xuất thế địa phương. Bọn hắn không nghĩ tới giữa bọn hắn đại chiến còn chưa kết thúc, truyền thuyết này bên trong Hiên Viên Thế Gia liền đã xuất thế. Phải biết đương thời Hiên Viên Thế Gia bị bọn hắn lao tổ đánh ẩn thế tin tức tự nhiên truyền đến trong thai của bọn hắn. Đương nhiên lúc này chú ý đến Hiên Viên Thế Gia xuất thế không chỉ có riêng chỉ là những thứ này chuẩn đế cấp bậc cường giả. Cho dù là lúc này trung vực đỉnh tiêm thế lực bên trong những cái kia không có khôi phục lao tổ cũng là cảm nhận được những thứ này. Không nghĩ tới Hiên Viên Thế Gia vậy mà lựa chọn tại kỷ nguyên này xuất thế, chẳng lẽ Hiên Viên Thế Gia bên trong nắm giữ một vị tuyệt thế yêu nghiệt lại muốn trưởng thành sao? Thiên Huyền Thánh Địa hậu sơn, một tòa đen như mực đại điện bên trong đứng sừng sững lấy rất nhiều tòa thạch quan. Lúc này một tòa thạch quan nắp quan tài trong nháy mắt bị tung bay. Sau đó một vị trên thân mang theo tử khí lao giả chậm rãi theo quan tài bên trong bỏ lên đi ra. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo thật không thể tin nhìn qua Hiên Viên Thế Gia phương hướng. Vị này chính là Thiên Huyền Thánh Địa nội tình một trong, hắn lúc này cũng không nghĩ tới Hiên Viên Thế Gia vậy mà lựa chọn tại kỷ nguyên này xuất thế. Đồng thời vị này Thiên Huyền Thánh Địa nội tình cũng suy đoán Hiên Viên Thế Gia bên trong có phải hay không nắm giữ một vị tuyệt thế yêu nghiệt muốn tại kỷ nguyên này chứng đạo đại đế cảnh giới. Có lẽ chỉ có dạng này mới đáng giá Hiên Viên Thế Gia xuất thế đi. Cùng lúc đó, lúc này Thiên Đạo Minh phương hướng, mấy vị chuẩn đế cấp bậc Thiên Đạo Minh cường giả, lúc này thời điểm cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Thế Gia phương hướng. Đã từng bá chủ Hiên Viên Thế Gia xuất thế à, không biết sẽ không ảnh hưởng ta Thiên Đạo Minh thống nhất trung vực. Sau đó chỉ thấy một vị chuẩn đế cấp bậc lão giả rằng giặc nhìn lấy Hiên Viên Thế Gia phương hướng mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo vẻ sầu lo. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không ảnh hưởng chúng ta Thiên Đạo Minh thống nhất trung vực, dù sao Hiên Viên Thế Gia cùng trung vực những thế lực này quan hệ trong đó cũng không phải là đặc biệt hữu hảo, cho nên bọn hắn không có khả năng trợ giúp trung vực những thế lực này. Một vị khác chuẩn đế lúc này thời điểm thì là khoát tay áo mở miệng nói, hắn có thể không tin Hiên Viên Thế Gia lại trợ giúp trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực. Dù sao đã từng trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực liên hợp cùng Hiên Viên Thế Gia ở giữa đại chiến, bọn hắn tự nhiên là biết đến. Một vị khác lão giả đang nghe hắn về sau cũng là nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn suy đoán cũng là như thế. Hiên Viên Thế Gia không có khả năng trợ giúp trung vực những thứ này đỉnh phong thế lực. Dù sao trung vực đỉnh tiêm thế lực cùng Hiên Viên Thế Gia quan hệ trong đó vốn cũng không phải là đặc biệt hữu hảo. Chương 536, Bổ Thiên Các phát hiện, Ma Long Hổ Chí Tôn phẫn nộ. Chương 536, Bổ Thiên Các phát hiện, Ma Long Hổ Chí Tôn phẫn nộ. Rất nhanh, Thiên Đạo Minh những thứ này chuẩn đế liền lần nữa đem ánh mắt nhìn phía chính mình đại chiến phương hướng. Lúc này thời điểm bọn hắn đã không bắt đầu chú ý Hiên Viên Thế Gia. Dù sao hiện tại cần phải chú ý Hiên Viên Thế Gia chính là trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực, mà không phải bọn hắn Thiên Đạo Minh. Dù sao bọn hắn Thiên Đạo Minh cùng Hiên Viên Thế Gia ở giữa có thể không có bất kỳ cái gì ân oán, mà trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực cùng Hiên Viên Thế Gia thế nhưng là có rất lớn ân oán. Không nghĩ tới Hiên Viên Thế Gia vậy mà lựa chọn tại kỷ nguyên này khôi phục, nhưng bọn hắn vì sao lại lựa chọn tại kỷ nguyên này khôi phục đâu? Chẳng lẽ Hiên Viên Thế Gia kỷ nguyên này lại muốn xuất hiện một vị mới nhân hoàng cảnh giới cường giả sao? Lúc này Bổ Thiên Các bên trong một vị lão giả lúc này cũng là chậm rãi hiện lên ở Bổ Thiên Các hậu sơn bên trong, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ suy tư nhìn lấy Hiên Viên Thế Gia phương hướng mở miệng nói. Đồng thời vị lão giả này trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là mười phần thần bí. Hiển nhiên hắn tu vi đã vượt qua đồng dạng chuẩn đế cảnh giới. Hiên Viên Thế Gia xuất thế tuy nhiên để cho chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là Hiên Viên Thế Gia hẳn không có nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, bằng không mà nói bọn hắn chỉ sợ sớm đã xuất thế. Tại vị lão giả này bên người một vị khác lão giả lúc này thời điểm thì là chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Thế Gia phương hướng. Bất quá lúc này thời điểm cái này vị trên mặt lão giả cũng không có quá nhiều vẻ lo lắng. Dù sao bọn hắn Bổ Thiên Các đã tồn tại thời gian lâu như vậy, tự nhiên không cần sợ hãi Hiên Viên Thế Gia. Mà lại càng quan trọng hơn là Bổ Thiên Các lần trước nhằm vào Hiên Viên Thế Gia bên trong đại chiến không có xuất thủ, nói cách khác Bổ Thiên Các cùng Hiên Viên Thế Gia ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì ân oán. Hiên Viên Thế Gia xuất thế chỉ sợ cùng Thiên Thần Thư Viện có rất lớn quan hệ, trước mấy ngày ta loáng thoáng ở giữa cảm nhận được Thiên Thần Thư Viện bên trong đỉnh tiêm cường giả xuất hiện, tuy nhiên không biết Thiên Thần Thư Viện đến cùng đang lưu đồ cái gì, nhưng là tuyệt đối cùng Hiên Viên Thế Gia có rất lớn quan hệ. Lúc này thời điểm trên thân mang theo một luồng khí tức kinh khủng một vị trung niên nam tử, chậm rãi xuất hiện tại hai vị lão giả bên người, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy xa mới lên tiếng nói. Vị này trung niên nam tử trên thân khí tức đã đạt đến khác loại thành đạo tồn tại, hắn chính là bổ thiên các bên trong khác loại thành đạo tồn tại, đồng thời cũng là bổ thiên các bên trong lớn nhất cường giả đứng đầu. Càng quan trọng hơn là mặt mũi của hắn xem ra 10 phân tuổi trẻ. Nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy hiên viên thế gia cùng thiên thần thư viện trận này đại chiến chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Trong đó một vị lão giả đang nghe chung quanh trung niên nam tử mà nói về sau, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chấn kinh chi sắc, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía hiên viên thế gia phương hướng mở miệng nói. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng rốt cuộc minh bạch hiên viên thế gia vì sao lại tại cái này một kỷ nguyên xuất thế. Hiên viên thế gia cùng thiên thần thư viện nếu quả như thật triển khai đại chiến, vậy ta bổ thiên các lại nên đi nơi nào đâu? Mà một vị khác lão giả lúc này thời điểm thì là có chút bất đắc dĩ đối với trước mặt vị này trung niên nam tử mở miệng nói. Mặc dù nói bọn hắn bổ thiên các cùng thiên thần thư viện cùng xưng là trung vực hai đại đỉnh tiêm thế lực, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch thiên thần thư viện đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đồng thời nếu như thiên thần thư viện cùng hiên viên thế gia khai chiến, như vậy bọn hắn bổ thiên các là đứng đấy xem kịch vẫn là trợ giúp trong đó một phương. Hiên viên thế gia tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là xuất hiện trăm vạn năm thời gian, nhưng là hiên viên thế gia tại phương này thiên địa ở giữa đều là bảo hộ lấy phương này thiên địa chúng sinh, cho nên ta càng có khuynh hướng hiên viên thế gia. Mà thiên thần thư viện thì là 10 phân thần bí, sợ rằng chúng ta bổ thiên các ngàn vạn năm dò xét cũng không có dò xét xuất quan tại thiên thần thư viện chân chính át chủ bài, mà lại càng quan trọng hơn là đi qua cái này trăm vạn năm điều tra, ta phát hiện thiên thần thư viện tại trăm vạn năm trước đó cùng hiên viên nhân hoàng ở giữa tuyệt đối phát sinh qua một trận đại chiến. Trung niên nam tử đang nghe lão giả lời nói về sau cũng là rằng giặc thở dài thở ra một hơi nói ra. Mặc dù nói bọn hắn bổ thiên các cùng thiên thần thư viện ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì ân oán, nhưng là bổ thiên các vị này trung niên nam tử vẫn là có khuynh hướng hiên viên thế gia. Bởi vì đi qua bổ thiên các không ngừng đối thiên thần thư viện tìm tòi nghiên cứu, hắn phát hiện thiên thần thư viện cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù là đã từng bị kia hiên viên nhân hoàng cùng thiên thần thư viện ở giữa cũng không có đơn giản như vậy. Hai vị lão giả đang nghe vị này trung niên nam tử mà nói về sau, trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ vẻ ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được cái này cố khí tức quỷ dị. Thậm chí có thể nói trong khoảng thời gian này bọn hắn thăm dò bên trong, thiên thần thư viện cùng những cái kia đại đế cấp bậc cường giả ở giữa cũng có rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Thậm chí có rất nhiều đại đế cấp bậc cường giả biến mất đều cùng thiên thần thư viện ở giữa có rất lớn quan hệ. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn bắt đầu ngưng trọng đối đãi thiên thần thư viện nguyên nhân. Mặc kệ hiên viên thế gia cùng thiên thần thư viện ở giữa có cái gì ma sát, chúng ta bổ thiên các đều nên trước xem kịch, nhìn nhìn thiên thần thư viện sau cùng mưu đồ đến cùng là cái gì. Trung niên nam tử lúc này lại chậm rãi lần nữa thở dài thở ra một hơi nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền rằng giặc xoay người trở lại chính mình thần nguyên bên trong phong ấn lên. Đối với hắn mà nói, không phong ấn mà nói lại không ngừng sói mòn hắn sinh mệnh. Dù là hắn tu vi đã đạt đến khác loại thành đạo cấp độ, mà hai vị khác lão giả cũng là thở dài thở ra một hơi, sau đó mỗi người trở lại chính mình phong ấn bên trong. Bất quá dù vậy bọn hắn cũng có chính mình lựa chọn. Mà lúc này trung vực tất cả đỉnh tiêm thế lực đều đem ánh mắt nhìn phía hiên viên thế gia phương hướng. Những thứ này đỉnh tiêm thế lực bên trong dù nói thế nào cũng là nắm giữ chuẩn đế cấp bậc tồn tại, cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được hiên viên thế gia xuất thế. Đồng thời những thứ này đỉnh tiêm thế lực cũng là bắt đầu suy đoán lên hiên viên thế gia vì sao lại lựa chọn tại kỷ nguyên này xuất thế. Ma Long Hồ, nơi này là trung vực một đại cấm khu một trong. Lúc này Ma Long Hồ chỗ sâu, mấy vị trí tôn cấp bậc thần niệm lúc này thời điểm cũng là xuất hiện, đồng thời bọn hắn ánh mắt đều nhìn phía hiên viên thế gia phương hướng. Không nghĩ tới hiên viên thế gia vậy mà lựa chọn tại kỷ nguyên này xuất thế, mà lại vậy mà lựa chọn tại chúng ta còn không có phát động hắc ám náo động thời điểm thì xuất thế, chẳng lẽ bọn hắn cái này một cái lại còn muốn đem chúng ta chạy về cấm khu sao? Một vị trí tôn trong ánh mắt mang theo nộ hỏa nói, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là hận không thể đem hiên viên thế gia triệt để vỡ nát. Dù sao hiên viên thế gia thế nhưng là một mực tại ngăn cản bọn hắn cấm khu bên trong trí tôn. Thậm chí hiên viên thế gia mấy vị đại đế cấp bậc cường giả còn chém giết mấy vị trí tôn cấp bậc tồn tại. Trong đó bọn hắn Ma Long Hồ bên trong chí tôn bị chém giết 4 vị, trong đó 3 vị chính là bị hiên viên thế gia đại đế cấp bậc cường giả chém giết, mà một vị khác thì là bị cùng hiên viên thế gia có quan hệ rất lớn một vị đại đế chém giết. Cho nên đây cũng là Ma Long Hồ như thế ghi hận hiên viên thế gia nguyên nhân. Ma Long Hồ cùng hiên viên thế gia ở giữa có thể nói là không chết không thôi trạng thái. Chương 537, Thương Phấn Tiên Thần Thư Viện, Bổ Thiên Thạch lần nữa hiển uy. Chương 537, Thương Phấn Tiên Thần Thư Viện, Bổ Thiên Thạch lần nữa hiển uy. Theo vị này chí tôn thanh âm tức giận sau khi truyền ra, một vị khác chí tôn lúc này thời điểm cũng là một mặt tức giận nhìn lấy hiên viên thế gia phương hướng. Bất quá vị này chí tôn lúc này thời điểm cũng không nói lời nào, ngược lại là ánh mắt rằng giặc nhìn thoáng qua hiên viên thế gia phương hướng về sau thì thu hồi lại. Mà mặt khác cái khác chí tôn thời điểm thì là chậm rãi đem chính mình thần niệm thu về. Dù sao hiện tại còn không phải bọn hắn lúc xuất thế, mà lại càng quan trọng hơn là cái gọi là thành tiên lộ còn chưa có xuất hiện, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn vào lúc này ra ngoài lãng phí chính mình sinh mệnh. Theo những thứ này chí tôn thần niệm toàn bộ sau khi trở về, Ma Long Hồ lại bắt đầu bình tĩnh lại. Đương nhiên hiên viên thế gia xuất thế tự nhiên cũng là đưa tới cái khác tam đại cấm khu chú ý, chỉ bất quá lúc này thời điểm cái khác tam đại cấm khu cũng là cùng Ma Long Hồ có tương tự lựa chọn. Bọn hắn cũng không có lựa chọn cùng hiên viên thế gia độc thủ. Đồng thời bọn hắn đều đang đợi lấy thành tiên lộ xuất hiện. Bởi vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Đương nhiên so sánh với lúc này trung vực đỉnh tiêm thế lực đối hiên viên thế gia suy đoán, lúc này thiên thần thư viện bên này thì là muốn bình tĩnh một chút. dù sao Thiên Thần Thư Viện bên này đã sớm biết kỷ nguyên này bên trong có nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả xuất hiện, cho nên lúc này thời điểm bọn hắn một cách tự nhiên mười phân bình tĩnh. Bọn hắn đã sớm dự liệu được Hiên Viên Thế Gia sẽ ở kỷ nguyên này xuất thế, dù sao nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đối Hiên Viên Thế Gia hết sức trọng yếu. Không nghĩ tới Hiên Viên Thế Gia vậy mà xuất thế sớm như vậy, thật đúng là không giữ được bình tĩnh a. Thiên Thần Thư Viện bên trong một vị lão giả lúc này thời điểm cũng là chậm rãi mở miệng nói, bất quá nói đến đây trên mặt hắn lại là mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn. Hiển nhiên Thiên Thần Thư Viện vị lão giả này đối với Hiên Viên Thế Gia xuất thế cũng là hết sức hưng phấn. Vừa mới bắt đầu còn nghĩ đến như thế nào để bọn hắn Hiên Viên Thế Gia xuất thế, nhưng là không nghĩ tới hiện tại Hiên Viên Thế Gia vậy mà trực tiếp xuất thế, xem ra bọn hắn muốn hấp dẫn chúng ta cùng Chí Tôn ánh mắt, sau đó len lén để vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả trưởng thành. Mà một vị khác lão giả lúc này thời điểm thì là đã đoán được Hiên Viên Thế Gia mục đích làm như vậy, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ quang mang nhìn lấy Hiên Viên Thế Gia phương hướng. Mặc dù nói Hiên Viên Thế Gia muốn hấp dẫn ánh mắt của chúng ta, thế nhưng là hắn không biết là hiện tại chúng ta người đã trước khi đến đông vực trên đường, có lẽ không được bao lâu Hiên Viên Thế Gia liền có thể nghe được vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả xuất hiện tại ta Thiên Thần Thư Viện tin tức. Mà một vị khác lão giả lúc này thời điểm thì là hưng phấn nhìn lấy Hiên Viên Thế Gia phương hướng nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong cái kia mặt thần sắc hưng phấn còn không cách nào xóa đi. Đương nhiên lúc này thời điểm Thiên Thần Thư Viện bên trong rất nhiều lão tổ trong ánh mắt thần sắc đều không kém nhiều. Có thể nói theo Hiên Viên Thế Gia xuất thế về sau, toàn bộ trung vực cũng bắt đầu rung chuyển lên. Dù sao Hiên Viên Thế Gia đã từng thế nhưng là trung vực chân chính đứng đầu nhất thế lực, tại những người này bên trong, cho dù là hiện tại đỉnh tiêm thế lực cùng Hiên Viên Thế Gia đánh đồng, cũng vô pháp so ra mà vượt Hiên Viên Thế Gia. Cho dù là chính tại đại chiến Thanh Long Thành bên này nghe được tin tức về sau cũng là hơi nghi hoặc một chút, bất quá cái này cũng càng thêm muốn cho Thiên Đạo Minh Minh chủ cùng Bổ Thiên các giáo chủ nhanh chóng giải quyết chiến trường. Lúc này Thanh Long Thành trời bên ngoài Đạo Minh Minh chủ trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt Thanh Long Thành. Hiện tại Thanh Long Thành trời bên ngoài Đạo Minh binh lính thi thể đã đạt đến mấy trăm vạn. Mà Thiên Đạo Minh Minh chủ thì là có chút lo lắng. Đang nghe Hiên Viên Thế Gia xuất thế về sau, hắn liền bắt đầu bối rối. Dù sao ai biết Hiên Viên Thế Gia xuất thế về sau có thể hay không chống đỡ trước mặt Bổ Thiên các chờ một đám thế lực. Thật sự là phiền phức không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này, Hiên Viên Thế Gia vậy mà lựa chọn xuất thế, bất quá đối với ta Thiên Đạo Minh ở giữa hẳn không có đặc biệt lớn ảnh hưởng đi. Sau đó chỉ thấy Thiên Đạo Minh Minh chủ chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn liền rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía xanh phía trên tòa Long Thành vị này Bổ Thiên các giáo chủ trên thân. Kỳ thật đối diện bọn họ Minh quân bên trong binh lính cũng vẫn lạc hơn trăm vạn, có thể nói hiện tại chiến trường bên trong thi thể chất đống đều có thể tạo thành vài toàn núi. Bất quá bởi vì Bổ Thiên thạch đắc chế, cho nên hiện tại Thiên Đạo Minh cũng không cách nào đem thi thể của mình toàn bộ mang về. Đây cũng là vì cái gì Thiên Đạo Minh thi thể số lượng sẽ càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Mà Thanh Long Thành bên này, Bổ Thiên các giáo chủ lúc này thời điểm thì là mang theo một vẻ lo lắng nhìn phía dưới Thiên Đạo Minh Minh chủ phương hướng. Lúc này thời điểm Bổ Thiên các giáo chủ cũng là có chút lo lắng Hiên Viên Thế Gia xuất thế về sau lại trợ giúp vị này Thiên Đạo Minh Minh chủ. Dù sao Thiên Đạo Minh Minh chủ dù nói thế nào cũng là nắm giữ Xích Long mệnh cách sở hữu giả, cho nên cũng có cơ hội trở thành nhân hoàng cảnh giới tồn tại. Ai biết Hiên Viên Thế Gia có thể hay không trợ giúp vị này Thiên Đạo Minh Minh chủ. Sau đó lúc này thời điểm Bổ Thiên các giáo chủ trên mặt cũng là mang theo một vẻ cấp bách thần sắc. Bất quá ở bên cạnh hắn vị này Thiên Thần Thư Viện viện trưởng trên mặt thì không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn lúc này biểu hiện ra một bộ mười phân bộ dáng thoải mái. Liên phản phất Hiên Viên Thế Gia xuất thế không ảnh hưởng được hắn đồng dạng. Sau đó Bổ Thiên các vị này giáo chủ cũng là trực tiếp đẩy mạnh trên bầu trời Bổ Thiên thạch, theo Bổ Thiên thạch phía trên phát ra năm màu lộng lẫy quang huy rơi ở phía dưới những thứ này chạm xe tại quân đội trên thân thời điểm, thuộc về bọn hắn một phương này binh lính thương thế trên người cũng là bắt đầu từ từ khôi phục. Thậm chí đã bị đại chiến cho triệt để phá hủy cánh tay, lúc này thời điểm cũng là từ từ tiếp trở về. Theo Bổ Thiên thạch phía trên lực lượng không ngừng chú nhập những binh lính này trong thân thể, những binh lính này thân thể cũng là từ từ khôi phục lại. Mà làm xong lần này, Bổ Thiên các giáo chủ trên mặt thì là xuất hiện một vẻ tái nhợt thần sắc. Hiển nhiên vận dụng Bổ Thiên thạch hắn cũng là có chút cố hết sức. Bất quá lúc này thời điểm hắn xác thực không có lựa chọn nào khác, muốn phải nhanh lên một chút giải quyết trận này đại chiến, nhất định phải đem trước mặt những này Thiên Đạo Minh binh lính toàn bộ giải quyết. Bên cạnh hắn Thiên Thần Thư Viện viện trưởng trông thấy cái này một màn, trong ánh mắt cũng là có một vẻ nóng rực chi sắc chợt lóe lên. Hiển nhiên vị này Thiên Thần Thư Viện viện trưởng đối Bổ Thiên thạch cũng là có chút nóng rực, bất quá lúc này thời điểm hắn tự nhiên không dám đối Bổ Thiên thạch động thủ. Dù sao nếu như bây giờ hắn đối Bổ Thiên thạch động thủ, như vậy bọn hắn Thiên Thần Thư Viện phải đối mặt cũng là Hiên Viên Thế Gia cùng Bổ Thiên các liên thủ. Bổ Thiên các thực lực mặc dù không có bọn hắn Thiên Thần Thư Viện cường đại như vậy, nhưng là nhân gia Bổ Thiên các bên trong cũng là nắm giữ các loại thành đạo tồn tại. Mà theo Bổ Thiên thạch đem những thứ này quân đội thương thế trên người khôi phục về sau, thuộc về bọn hắn Minh quân quân đội trên thân cũng là bộc phát ra càng thêm kinh khủng khí tức. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn hướng về Thiên Đạo Minh quân đội đánh tới. Thiên Đạo Minh quân đội tuy nhiên không e ngại tử vong, nhưng là tại đối diện với mấy cái này khí tức đối với cường tại chính mình quân đội thời điểm, bọn hắn vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ vẫn lạc. Sau đó Thiên Đạo Minh quân đội cũng là bắt đầu bị Minh quân ngăn chặn.